Chương 597, cấm kỵ chi địa tìm tòi. Chương 597, cấm kỵ chi địa tìm tòi. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Trương Huyền trước tiên đạp về mê cung cửa vào, nhớ kỹ, sau khi tiến vào muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Thần Vương thí luyện không có bất luận cái gì nhân tử, hơi không cẩn thận đó là một con đường chết. Khi năm người bước vào mê cung trong nháy mắt, cửa vào lập tức biến mất. Bọn hắn bị vây ở một cái phong bế trong không gian, chỉ có thể hướng về phía trước tìm tòi. Mê cung nội bộ hoàn cảnh so bề ngoài nhìn càng quỷ dị hơn. Trên vách tường khắc đầy cổ lão văn tự cùng đồ án, kể rõ thời kỳ viễn cổ cố sự. Trên không phiêu đãng đủ loại hạt năng lượng, tạo thành sáng lạng tia sáng. Nhưng ở xinh đẹp này dưới bề ngoài, cất giấu nguy hiểm chí mạng. Cẩn thận, phía trước có cả bẫy. Vương Giã phát hiện trên mặt đất dị thường, những gạch này phía dưới có cơ quan. Một khi dẫm sai, liền sẽ phát động công kích. Quả nhiên, khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thông qua đoạn đường này kính, mấy đạo tia năng lượng từ trong vách tường bắn ra, uy lực đủ để trọng thương cấp thánh nhân cường giả. Nhưng ở Trương Huyền thời gian che chắn bảo vệ dưới, đám người an toàn thông qua được thứ nhất cả bẫy. Đây chỉ là món ăn khai vị. Trương Huyền nhắc nhở, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau. Tiếp tục đi tới, bọn hắn đi tới thứ nhất thí luyện gian phòng. Đây là một cái hình tròn to lớn đại sảnh, chính giữa có một cái cổ lao tế đàn. Trên tế đàn để một bản tản ra thần bí tia sáng sách. Thần Vương bản chép tay. Trương Huyền nhận ra sách lai lịch, ghi chép Thần Vương tâm đắc tu luyện. Loại này cấp bậc truyền thừa cực kỳ chân quý. Nhưng khi Vương Giã tính toán tiếp cận tế đàn lúc, toàn bộ đại sảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Vô số huyễn tượng trên không trung hiện lên, cũng là một chút địch nhân cường đại. Mỗi một cái huyễn tượng đều có chân thực sức chiến đấu, đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Huyễn tượng thí luyện. Trương Huyền phân tích nói, nhất thiết phải đánh bại tất cả huyễn tượng mới có thể thu được Thần Vương bản chép tay. Những thứ này huyễn tượng cũng là Thần Vương trong trí nhớ cường địch, thực lực không thể khinh thường. Thứ nhất huyễn tượng là thời kỳ viễn cổ Long Vương, thân dài ngàn mét, uy áp kinh thiên. Nó mỗi một tiếng gào thét đều có thể chấn vỡ không gian, long tức càng là có thể hòa tan hết thảy. Ta tới đối phó Long Vương. Trương Sở Lam chủ động mời chiến, Quang Minh pháp tắc vừa vặn khắc chế Long tộc hắc ám thuộc tính. Đại Quang Minh thuật thần thánh thẩm phán, tinh khiết Quang Minh chi lực giống như thủy triều tuôn hướng Long Vương huyễn tượng. Mặc dù chỉ là ký ức hình chiếu, nhưng Long Vương thực lực vẫn như cũ cường đại. Nó phun ra kinh khủng long tức, cùng Quang Minh chi lực đang đối mặt đụng. Hai loại sức mạnh va chạm sinh ra nổ tung to lớn, toàn bộ đại sảnh đều tại chấn động. Đi qua chiến đấu kịch liệt, Trương Sở Lam cuối cùng lấy Quang Minh tịnh hóa đánh bại Long Vương huyễn tượng. Nhưng chính hắn cũng tiêu hao rất lớn, cần thời gian khôi phục. Thứ hai cái huyễn tượng là hư không ma thần, nắm giữ lấy không gian pháp tắc tinh túy. Nó có thể tùy ý xé rách không gian, sáng tạo không gian cả bẫy, phương thức chiến đấu cực kỳ quỷ dị. Đối thủ này giao cho ta. Vương Gia đứng ra, đồng dạng là không gian pháp tắc, ta ngược lại muốn nhìn ai mạnh hơn. Phong hậu kỳ môn không gian đa chiều quyết đấu. Vương Gia đem không gian của mình lý giải phát huy đến cực hạn, cùng hư không ma thần triển khai không gian pháp tắc đọ sức. Hai người tại nhiều cái trong chiều không gian đồng thời chiến đấu, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Cuối cùng Vương Gia bằng vào càng thêm linh hoạt không gian vận dụng, đánh bại hư không ma thần huyễn tượng. Cái thứ ba huyễn tượng là luyện khí tông sư, am hiểu chế tạo cùng điều khiển đủ loại pháp khí. Vô số thần binh lợi khí tại khống chế của nó phía dưới như gió bao đánh tới, uy lực kinh người. Loại này đối thủ thích hợp nhất ta. Mã Tiên Hồng hưng phấn mà lên chiến, để cho ta kiến thức một chút thần vương thời đại luyện khí kỹ thuật. Thần cơ bách luyện vạn khí quý nhất. Mã Tiên Hồng đem tự mình luyện chế thời gian pháp khí toàn bộ phong thích, cùng luyện khí tông sư thần binh bày ra quyết đấu. Đủ loại pháp khí trên không trung ba chạm, bộc phát ra sáng lạng tia sáng. Sau một phen khổ chiến, Mã Tiên Hồng bằng vào thời gian pháp khí thuộc tính đặc biệt thu được thắng lợi. Cái thứ tư huyễn tượng là thời gian thuật sĩ, nắm giữ lấy cổ lao thời gian pháp tắc. Nó thời gian kỹ xảo mặc dù không bằng Phùng Bảo Bảo tinh diệu, nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú. Thời gian pháp tắc tiền bối, xin nhiều chỉ giáo. Phùng Bảo Bảo cung kính hành lễ, tiếp đó bắt đầu thời gian pháp tắc đối quyết. Hai người chiến đấu cơ hồ không nhìn thấy quá trình cụ thể, chỉ có thể cảm nhận được thời gian kịch liệt ba động. Đi qua, bây giờ, tương lai tại dưới thao túng của bọn họ không ngừng biến hóa, làm cho người hoa mắt thần mê. Cuối cùng Phùng Bảo Bảo bằng vào thời gian chúa tể quyền năng, đánh bại thời gian thuật sĩ huyễn tượng. Cái cuối cùng huyễn tượng là thần vương bản nhân hình chiếu, thực lực kinh khủng nhất. Nó nắm giữ lấy nhiều loại pháp tắc, mỗi một loại đều đạt đến cực hạn. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, Trương Huyền không để cho các đệ tử mạo hiểm. Đối thủ này để ta tới ứng phó. Các ngươi ở một bên quan chiến, học tập thần vương kỹ xảo chiến đấu. Thời gian pháp tắc vạn cổ trường hà chân thân. Trương Huyền trực tiếp sử dụng tối cường chiêu thức, triệu hồi ra thời gian trường hà chân chính hình chiếu. Thần vương hình chiếu mặc dù cường đại, nhưng đối mặt thời gian trường hà vẫn như cũ cảm thấy áp lực. Hai cái siêu cấp cường giả chiến đấu rung động thiên địa, ngay cả mê cung kết cấu đều đang run rẩy. Đi qua kịch liệt bỏ sức, Trương Huyền cuối cùng đánh bại thần vương hình chiếu. Tất cả huyễn tượng bị tiêu diệt sau, trên tế đàn thần vương bản chép tay tự động bay đến trong tay Trương Huyền. Cái này bản chép tay ghi chép thần vương đối với đủ loại pháp tắc lý giải, giá trị không cách nào đánh giá. Thần vương kiến giải chính xác khắc sâu. Trương Huyền đọc qua bản chép tay, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, có chút quan điểm ngay cả ta đều chịu dẫn dắt. Loại này cấp bậc truyền thừa, đối với chúng ta trợ giúp sẽ rất lớn. Thu được thần vương bản chép tay sau, thông hướng cái tiếp theo khu vực con đường mở ra. Nhưng phía trước chờ đợi bọn hắn là càng thêm nguy hiểm thí luyện. Vĩnh Hằng Mê Cung tìm tòi vừa mới bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau. Thông qua thứ nhất thí luyện gian phòng sau, Trương Huyền sư đổ 5 người đi tới Mê Cung tầng sâu khu vực. Hoàn cảnh nơi này càng thêm kỳ dị, trên vách tường phủ văn cổ xưa tản ra nhịp đập tia sáng. Trong không khí tràn ngập đậm đà thần vương khí tức, để cho người ta cảm nhận được thời kỳ viễn cổ uy nghiêm. Phía trước có mãnh liệt năng lượng ba động. Vương Giã dùng phong hậu kỳ môn dò xét con đường phía trước, dường như là một cái pháp trận to lớn. Hơn nữa pháp trận này còn tại vận hành, uy lực cực kỳ kinh người. Theo đám người đi tới, một cái hùng vĩ pháp trận đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ đại sảnh bị một cái phức tạp pháp trận chiếm giữ, pháp trận quy mô vượt quá tưởng tượng. Vô số đầu năng lượng tuyến đường đan vào một chỗ, tạo thành tinh mỹ mà nguy hiểm đồ án. Pháp trận trung tâm lơ lửng một quả cực lớn thủy tinh cầu, tản ra thần bí tia sáng. Thần vương pháp tắc dung hợp trận. Trương Huyền nhận ra pháp trận này lai lịch, truyền thuyết thần vương có thể đồng thời nắm giữ nhiều loại pháp tắc, chính là thông qua loại này đặc thù pháp trận thực hiện. Nếu như có thể lý giải nguyên lý trong đó, đối với chúng ta trợ giúp cực lớn. Nhưng pháp trận chung quanh hiện đầy đủ loại phòng hộ cơ chế, một khi phát động, đủ để đem kẻ xâm lấn trong nháy mắt xé nát. Pháp trận này phòng hộ quá nghiêm mật. Chương 598, Thần Vương bí mật thí luyện chương 598, Thần Vương bí mật thí luyện Mã Tiên Hồng cẩn thận phân tích pháp trận kết cấu, muốn an toàn tiếp cận trung tâm, cần đặc định phương pháp. Hơn nữa những năng lượng này tuyến đường cực kỳ tinh vi, có chút sai lầm liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian bản nguyên truyền đến đặc thù cảm ứng. Sư bá, thời gian bản nguyên nói cho ta biết, pháp trận này có thời gian khóa. Chỉ có tại đặc định thời gian điểm mới có thể mở ra thông đạo. Hơn nữa mở ra thời gian rất ngắn, chỉ có mấy giây cơ hội. Trương Huyền gật đầu một cái, vậy chúng ta liền chờ đợi thời cơ. Thần Vương tất nhiên thiết trí loại này cơ chế, khẳng định có ý nghĩa sâu xa. Tùy tiện hành động chỉ có thể phát động cả bẫy. Mọi người tại pháp trận bên ngoài chờ đợi mấy canh giờ, cuối cùng chờ đến mở ra thời khắc. Chính giữa trận pháp thủy tinh cầu đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Tất cả phòng hộ năng lượng tuyến đường đồng thời ảm đạm xuống, lộ ra một đầu thông hướng trung tâm con đường. Ngay tại lúc này, Trương Huyền dẫn đầu phóng tới chính giữa trận pháp, những người khác theo sát phía sau. Trong vài giây ngắn ngủi, năm người thành công đã tới thủy tinh cầu phía trước. Khi bọn hắn đụng vào thủy tinh cầu trong nháy mắt, cả người bị chuyển đến một cái đặc thù không gian. Đây là thần vương tư nhân tu luyện thất, giữ chân quý nhất truyền thừa. Hoan nên đi tới phòng tu luyện của ta. Một cái thanh âm uy nghiêm ở trong không gian quanh quẩn, có thể thông qua pháp trận khảo nghiệm, chứng minh các ngươi có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Ta là thần vương Ổ Đỉnh, đã từng thống trị đa nguyên vũ trụ vài vạn năm. Thần vương Ổ Đỉnh hình chiếu tại tu luyện trong phòng hiện lên, tản ra uy nghiêm vô thượng. Hắn tồn tại làm cho cả không gian đều đang run rẩy, phảng phất không thể chịu được loại này cấp bậc sức mạnh. Thần vương tiền bối, chúng ta có thể may mắn nhìn thấy ngài, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trương Huyền cung kính hành lễ, xin hỏi ngài lưu lại những truyền thừa này có dụng ý gì? Ổ Đỉnh hình chiếu đánh giá đám người, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đa nguyên vũ trụ sắp gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Siêu nguyên vũ trụ dã tâm không chỉ tại giao lưu, bọn hắn muốn thôn phệ thế giới của chúng ta, mà các ngươi chính là ta chọn chúng thủ hộ giả. Nhất thiết phải có đầy đủ sức mạnh mới có thể chống cự sắp đến tai nạn. Tin tức này để cho tất cả mọi người cảm thấy rung động. Siêu nguyên vũ trụ sứ giả vừa mới đưa ra hữu hảo giao lưu, thần vương lại nói bọn hắn có ác ý đến cùng người nào nói thật sự. Thần vương tiền bối, ngài xác định siêu nguyên vũ trụ có ác ý sao? Phùng Bảo Bảo dò hỏi, sứ giả của bọn hắn biểu hiện rất hữu hảo. Hơn nữa đồng ý bình đẳng trao đổi điều kiện. Odin cười lạnh một tiếng, siêu nguyên vũ trụ xảo trá vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Mặt ngoài hữu hảo chỉ là ngụy trang, mục đích chân chính của bọn họ là thẩm thấu cùng khống chế. Một khi đạt được đầy đủ tin tức, liền sẽ lộ ra chân diện mục. Đến lúc đó đa nguyên vũ trụ sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Loại thuyết pháp này để cho Trương Huyền rơi vào trầm tư. Lấy hắn đối với siêu nguyên vũ trụ sứ giả quan sát, chính xác cảm thấy một chút chỗ không đúng. Loại kia thái độ cao cao tại thượng, cùng với đối với thời gian chúa tể quyền năng tham lam, đều ám chỉ siêu nguyên vũ trụ có thể có ý đồ khác. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Vương dò hỏi, như thế nào mới có thể chống cự siêu nguyên vũ trụ uy hiếp? Đầu tiên muốn tăng lên thực lực. Odin nghiêm túc nói, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi thần vương cấp bậc pháp tắc dung hợp kỹ thuật, để các ngươi nắm giữ đối kháng siêu nguyên vũ trụ sức mạnh. Thứ yếu muốn đoàn kết đa nguyên vũ trụ tất cả cường giả, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại. Nói xong, Odin bắt đầu truyền thụ thần vương bí mật kỹ nghệ. Pháp tắc dung hợp mấu chốt ở chỗ cân bằng, khác biệt pháp tắc ở giữa tồn tại xung đột, cần tìm được hài hòa điểm. Một khi nắm giữ loại kỹ thuật này, liền có thể đồng thời sử dụng nhiều loại pháp tắc, uy lực sẽ gấp bội tăng trưởng. Odin đầu tiên chỉ đạo Trương Huyền tiến hành pháp tắc dung hợp. Xem như thời gian pháp tắc trưởng không giả, Trương Huyền có đến trời ban ưu thế. Thời gian pháp tắc bản thân liền có thể bao dung khác pháp tắc, là cao nhất dung hợp cơ sở. Thử đem không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc dung hợp, tạo thành thời không pháp tắc sơ cấp hình thái. Tại Odin dưới sự chỉ đạo, Trương Huyền bắt đầu nếm thử pháp tắc dung hợp. Loại này quá trình cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên pháp tắc xung đột. Nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì hôi phi yên diệt. Nhưng Trương Huyền thời gian pháp tắc tạo nghệ đã đạt đến tầng lớp rất cao lần, có đầy đủ chắc chắn khống chế phong hiểm. Thời gian bao dung không gian chịu tải thời gian. Trương Huyền cẩn thận cảm thụ hai loại pháp tắc đặc tính, tìm kiếm dung hợp thời cơ. Khi thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc sinh ra cộng minh lúc, một loại sức mạnh hoàn toàn mới sinh ra. Thời không pháp tắc, đây là siêu việt đơn nhất pháp tắc cao cấp tồn tại. Nắm giữ điều khiển thời gian và không gian song trọng năng lực, uy lực kinh người. Odin tán thưởng gật đầu, thiên phú của ngươi chính xác kinh người. Lần thứ nhất nếm thử liền có thể thành công dung hợp thời không pháp tắc. Loại tư chất này tại thần vương thời đại cũng là hiếm thấy. Nắm giữ thời không pháp tắc sau, Trương Huyền thực lực lần nữa đề thăng. Hắn bây giờ không chỉ có thể điều khiển thời gian, còn có thể đồng thời điều khiển không gian. Hai loại pháp tắc kết hợp sinh ra biến hóa về chất, uy lực viễn siêu phía trước. Vương Giá hâm mộ nhìn xem Trương Huyền, thời không pháp tắc uy lực nhất định rất mạnh. Lúc nào ta cũng có thể nắm giữ pháp tắc dung hợp. Odin chuyển hướng Vương Giá, ngươi không gian pháp tắc đã rất thuần khiết quen, có thể nếm thử dung hợp vật chất pháp tắc. Không gian cùng vật chất kết hợp, có thể sáng tạo ra không gian năng lực tạo vật. Tại Odin dưới sự chỉ đạo, Vương Giá bắt đầu nếm thử pháp tắc của mình dung hợp. không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc dung hợp so thời không dung hợp càng thêm khó khăn. Hai loại pháp tắc đặc tính khác biệt rất lớn, cần càng thêm tinh tế khống chế. Đi qua nhiều lần nếm thử, Vương Giã rốt cuộc tìm được dung hợp phương pháp. Không gian đắp nặn vật chất củng cố không gian. Khi hai loại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp lúc, Vương Giã thu được không gian năng lực tạo vật. Hắn có thể ở trong không gian trực tiếp sáng tạo đủ loại vật chất, uy lực kinh người. Rất tốt, tiến bộ của các ngươi đều rất nhanh. Tô Điển tiếp tục chỉ đạo những người khác, Trương Sở Lam, ngươi có thể nếm thử quang minh cùng sinh mệnh pháp tắc dung hợp. Mã Thiên Hồng, vật chất cùng thời gian dung hợp thích hợp ngươi. Phùng Bảo Bảo, thời gian cùng nhân quả dung hợp là tối cao tầng thứ tổ hợp. Tại Thần Vương dốc lòng dưới sự chỉ đạo, mỗi người đều thành công nắm giữ pháp tắc dung hợp kỹ thuật. Trương Sở Lam thu được sinh mệnh quang minh pháp tắc, nắm giữ chữa trị cùng tịnh hóa năng lực cường đại. Mã Tiên Hồng nắm giữ thời không vật chất pháp tắc, có thể lúc luyện chế khoảng không cấp bậc pháp khí. Phùng Bảo Bảo dung hợp thời gian nhân quả pháp tắc, có thể điều khiển vận mệnh cùng quan hệ nhân quả. Hiện tại các ngươi cũng có đối kháng siêu nguyên vũ trụ cơ sở sức mạnh. Tô Điển thỏa mãn nói, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau. Ta sẽ mở ra vĩnh hằng mê cung cuối cùng thí luyện. Chỉ có thông qua thực tập này, các ngươi mới có thể thu được thần vương hoàn chỉnh truyền thừa. Theo Ô Điển tiếng nói rơi xuống, tu luyện thất bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Chương 599, cực lớn chiến đấu trường chương 599, cực lớn chiến đấu trường bách tường tiêu thất, trần nhà lên cao, toàn bộ không gian mở rộng thành một cái cực lớn chiến đấu trường. Cuối cùng thí luyện là thực chiến khảo nghiệm. Ô Điển giải thích nói, các ngươi cần đối mặt ta thời kỳ toàn thịnh hình chiếu. Cái này hình chiếu nắm giữ ta 80 thực lực, nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực mới có thể chiến thắng. Nói xong, một cái uy nghiêm thân ảnh tại chiến đấu giữa sân hiện lên. Đây là thần vương Ô Điển toàn thịnh hình chiếu, tản ra rung động thiên địa uy áp. Vẹn vẹn xuất hiện, liền để toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực. Thần vương hình chiếu giơ lên trong tay thần hương, uy thế như hồng, có thể hay không thừa kế ta di chí. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, Trương Huyền Sư đổ năm người không có chút nào lùi bước. Đây là thu được thần vương truyền thừa cơ hội cuối cùng, tuyệt không thể bỏ lỡ. Chúng ta cùng tiến lên. Trương Huyền trước tiên phát động công kích, thời không pháp tắc chiều không gian cắt chém. Dung hợp sau thời không pháp tắc uy lực kinh người, có thể cắt chém nhiều cái chiều không gian không gian. Nhưng thần vương hình chiếu thực lực càng khủng bố hơn, nhẹ nhõm đỡ được lần công kích này. Thần vương pháp tắc vạn pháp quý nhất. Ô Điển hình chiếu sử dụng thần vương cấp bậc kỹ năng, đồng thời thi triển nhiều loại pháp tắc. Lôi điện, băng xương, hỏa diễm, quang minh, đủ loại pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành kinh khủng công kích. Vương lập tức sử dụng dung hợp pháp tắc phòng ngự, không gian tạo vật tuyệt đối che chắn. Hắn ở trong không gian sáng tạo ra đặc thù phòng hộ vật chất, miễn cưỡng chặn thần vương công kích. Sinh mệnh quang minh chữa trị gia hộ. Trương Sở Lam vì đồng đội cung cấp trị liệu cùng tăng thêm, để cho đại gia có thể tiếp nhận mạnh hơn công kích. Mã Tiên Hồng nhưng là chế tạo thời không pháp khí tiến hành phụ trợ, thời không vật chất thần binh hàng thế. Đủ loại thời không thuộc tính vũ khí xuất hiện trên chiến trường, vì đoàn đội cung cấp hỏa lực trợ giúp. Phùng Bảo Bảo sử dụng tối cường dung hợp pháp tắc, thời gian nhân quả vận mệnh cải thiện. Nàng tính toán cải tạo thần vương hình chiếu chiến thắng vận mệnh, nhưng hiệu quả có hạn. Thần vương cấp bậc tồn tại đã vượt ra thông thường vận mệnh của bó. Chiến đấu tiến hành dị thường kịch liệt, song phương đều lấy ra toàn bộ thực lực. Thần vương hình chiếu mặc dù cường đại, nhưng đối mặt 5 người liên thủ cũng cảm thấy áp lực. Đặc biệt là bọn hắn nắm giữ pháp tắc dung hợp sau, uy lực tăng lên gấp bội. Rất tốt, đây mới là ta muốn chiến đấu. Ô Điển hình chiếu càng đánh càng hưng phấn, các ngươi trưởng thành vượt qua mong muốn, nhưng mà còn chưa đủ để các ngươi kiến thức thần vương chân chính thực lực. Thần vương áo nghĩa sáng thế thần thoại, lực lượng kinh khủng từ thần vương hình chiếu trên thân bộc phát, đây là tiếp cận sáng thế cấp bậc công kích. Toàn bộ chiến đấu trường đều ở đây cố lực lượng phía dưới lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, 5 người nhất thiết phải sử dụng tối cường liên hợp kỹ năng. Sư bá, chúng ta cùng một chỗ sử dụng dung hợp pháp tắc. Phùng Bảo Bảo đề nghị, 5 loại dung hợp pháp tắc được ra, uy lực chắc chắn rất mạnh. Ý kiến hay. Trương Huyền gật đầu đồng ý, chúng ta đem tất cả pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra trước nay chưa có siêu cấp pháp tắc. 5 người bắt đầu đem riêng phần mình dung hợp pháp tắc sáp nhập, tạo thành một cái cực lớn pháp tắc vòng xoáy. Thời không, không gian tạo vật, sinh mệnh quang minh, thời không vật chất, thời gian nhân quả. 5 loại cao cấp pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, sinh ra biến hóa về chất. Vũ hành pháp tắc vạn tượng đổi mới, hoàn toàn mới siêu cấp pháp tắc sinh ra, uy lực đạt đến thần vương cấp bậc. Đây là 5 người trí tuệ cùng sức mạnh kết tinh, đại biểu cho đoàn đội hợp tác cảnh giới tối cao. Thần vương hình chiếu thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. 5 loại dung hợp pháp tắc dung hợp lần nữa, loại này sáng tạo cái mới ngay cả ta đều không nghĩ đến. Thiên phú của các ngươi cùng sức sáng tạo chính xác kinh người. Đã như vậy, vậy ta cũng không bảo lưu. Thần vương trung cực áo nghĩa vũ trụ trùng sinh. Tô Điển hình chiếu sử dụng tối cường chiêu thức, uy lực đủ để hủy diệt cùng trọng thương một cái vũ trụ. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tại chiến đấu giữa sân va chạm, sinh ra hủy thiên diệt địa nổ tung. Toàn bộ vĩnh hằng mê cung đều ở đây loại trùng kích vào kịch liệt lắc lư. Khi nổ tung tia sáng tán đi sau, chiến đấu trường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thần vương hình chiếu mặc dù vẫn tồn tại, nhưng đã trở nên hư ảo. Rõ ràng tại trong vừa rồi đối quyết tiêu hao rất lớn. Các ngươi thắng. Tô Điển hình chiếu vui mừng nói, có thể cùng ta toàn lực hình chiếu đánh hòa nhau. Loại thực lực này đã đạt đến thần vương cánh cửa. Bây giờ, các ngươi có tư cách kế thừa ta hoàn chỉnh di sản. Theo Ô Điển hình chiếu tiêu tan, chiến đấu trường một lần nữa biến trở về tu luyện thất. Nhưng lần tu luyện này trong phòng nhiều hơn rất nhiều bảo vật chân quý. Thần vương vũ khí, áo giáp, pháp khí, còn có đủ loại tài liệu chân quý. Chân quý nhất là một cái tản ra thất thải quang mang giới chỉ. Thần vương quyền giới. Ô Điển âm thanh từ trong giới chỉ truyền ra, đây là thần vương thân phận tượng trưng. Đeo nó lên, liền có thể thu được thần vương bộ phận quyền năng. nhưng cùng lúc cũng muốn gánh chịu thủ hộ đa nguyên vũ trụ trách nhiệm. Trương Huyền tiếp nhận quyền giới, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Chiếc nhẫn này không chỉ có là tượng trưng thân phận, càng là pháp khí mạnh mẽ. Nắm giữ nó chẳng khác nào có thần vương cấp bậc át chủ bài. Ta sẽ thực hiện thần vương chức trách. Trương Huyền trịnh trọng đeo lên quyền giới, thủ hộ đa nguyên vũ trụ không nhận ngoại địch xâm phạm. Đương quyền giới đeo tại Trương Huyền trên tay trong nháy mắt, khí tức của hắn xảy ra căn bản tính biến hóa. Từ sáng thế thần cấp bậc trực tiếp vượt qua đến thần vương cấp bậc. Loại thực lực này tăng lên khiến người khác đều cảm thấy rung động. Sư bá bây giờ là thần vương. Vương Giả kích động nói, đa nguyên vũ trụ được cứu rồi. Có thần vương cấp bậc cường giả thủ hộ, địch nhân gì đều không cần sợ. Nhưng Trương Huyền chính mình lại giữ vững tỉnh táo, sức mạnh mặc dù trọng yếu, nhưng càng quan trọng chính là trí tuệ. Siêu nguyên vũ trụ uy hiếp còn không có giải trừ, chúng ta cần làm tốt chuẩn bị chu đáo. Mọi người ở đây chúc mừng thu được thần vương truyền thừa lúc, Vĩnh Hằng Mê Cung đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo. Kiểm tra đến siêu nguyên vũ trụ cao năng phản ứng. Đại lượng siêu nguyên tồn tại đang đến gần đa nguyên vũ trụ. Dự tính 3 ngày sau đến biên giới. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Siêu nguyên vũ trụ đại quân thế mà thật sự tới, hơn nữa thế tới hung hăng. Xem ra thần vương Ổ Điển cảnh cáo là chính xác, siêu nguyên vũ trụ chính xác có mang ác ý, xem ra đại chiến không thể tránh né. Trương Huyền nắm chặt thần vương quyền giới, chúng ta nhất thiết phải lập tức trở về đa nguyên vũ trụ. Triệu tập tất cả cường giả, chuẩn bị lên chiến. Vĩnh Hằng Mê Cung trang bị truyền tống đem Trương Huyền sư đồ 5 người trực tiếp đưa về sáng thế điện đường. Lúc này sáng thế điện đường đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đủ loại thiết kế phòng ngự toàn diện khởi động. Nguyên Sơ Chi Thần Án Phạ đang chủ trì hội nghị khẩn cấp, thương thảo ứng đối siêu nguyên xâm lấn sách lược. Trương Huyền, ngươi trở về thật đúng lúc. Án Phạ nhìn thấy Trương Huyền đến, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Siêu nguyên vũ trụ hạm đội đã xuất hiện tại biên giới. Chúng ta cần lực lượng của ngươi. Nhưng khi Án Phạ cảm nhận được Trương Huyền trên người thần vương khí tức lúc, cả người đều kinh hãi. Chương 600, truyền thừa có thể đánh bại xâm lấn. Chương 600, truyền thừa có thể đánh bại xâm lấn uy thế như vậy. Ngươi đột phá đến thần vương. Cái này sao có thể? Thần vương cấp bậc tồn tại đã tiêu thất vài năm. Trương Huyền phô bày trên tay thần vương quyền giới. Ta thu được Odin thần vương truyền thừa, bây giờ có được đối kháng siêu nguyên vũ trụ sức mạnh. Nhìn thấy thần vương quyền giới, tại chỗ tất cả sáng thế thần đều kích động lên. Thần vương quay về mang ý nghĩa đa nguyên vũ trụ có chân chính thủ hộ giả. Đối mặt siêu nguyên vũ trụ uy hiếp, bọn hắn cuối cùng có đối kháng tư bản. Quá tốt rồi, thần vương xuất hiện cải biến hết thảy. Bây giờ chúng ta có hy vọng đánh bại siêu nguyên vũ trụ xâm lấn. Thần vương và thuế, đa nguyên vũ trụ và thuế. Nhưng Trương Huyền ngăn lại đám người chúc mừng, bây giờ còn chưa phải là chúc mừng thời điểm. Siêu nguyên vũ trụ thực lực không thể khinh thường, chúng ta cần chế định cặn kẽ kế hoạch tác chiến. Đầu tiên muốn hiểu địch nhân tình huống cụ thể. Hàn Phá lập tức điều ra mới nhất trinh sát báo cáo, căn cứ vào biên giới quan trắc trạm tình báo. Siêu nguyên vũ trụ phái một chi hạm đội khổng lồ, tổng số vượt qua 10 vạn tàu chiến hạm, mỗi một chiếc cũng có hủy diệt tinh hệ hỏa lực. Đáng sợ hơn là trong hạm đội có mấy trăm tên siêu nguyên cường giả, trong đó không thiếu hàng thứ nhất tồn tại. Loại này quy mô xâm lấn sức mạnh chính xác kinh người, ngay cả thần vương đều phải cẩn thận đối đãi. Siêu nguyên vũ trụ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đầu nhập vào cực lớn tài nguyên. Mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Trương Huyền dò hỏi. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì hủy diệt đa nguyên vũ trụ đơn giản như vậy. Căn cứ vào chặn được thông tin, mục tiêu của bọn hắn là thời gian chúa tể. Hàn Phạ sắc mặt nghiêm túc nói, siêu nguyên vũ trụ muốn thu được thời gian pháp tắc quyền khống chế. Một khi thành công, bọn hắn liền có thể điều khiển đa nguyên vũ trụ thời gian. Đến lúc đó tất cả sinh mệnh đều phải chịu bọn hắn bài bố. Nghe được chính mình trở thành mục tiêu, Phùng Bảo Bảo cũng không có sợ hãi, ngược lại càng thêm kiên định. Bọn hắn muốn thời gian pháp tắc, vậy liền để bọn hắn tới lấy. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp đa nguyên vũ trụ hòa bình. Trương Huyền tán thưởng nhìn xem Phùng Bảo Bảo. Bảo Bảo giác ngộ rất cao, nhưng địch nhân lần này cực kỳ cường đại, chúng ta cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Hàn Phạ lập tức hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố lệnh triệu tập, tất cả sáng thế thần cấp bậc trở lên cường giả đều phải tham dự phòng ngự. Hàn Phạ gật đầu tuân mệnh, ta này liền an bài. Mặt khác, chúng ta còn liên lạc mấy cái khác liên minh vũ trụ, bọn hắn cũng hứa hẹn cung cấp trợ giúp. Xem ra siêu nguyên vũ trụ dã tâm không chỉ tại chúng ta một cái vũ trụ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đa nguyên vũ trụ tiến nhập trạng thái toàn diện động viên, vô số cường giả từ các ngõ ngách chạy đến, hội tụ đang sáng tạo thế giới địa đường. Tinh thần nữ thần Aemi mang đến nàng tinh thần quân đoàn, không gian chi chủ hư vô xuất lính không gian pháp sư đoàn đội, còn có rất nhiều Trương Huyền tại sáng thế trên khánh điện thấy qua cường giả, mỗi một cái cũng là nhân vật nổi tiếng, thực lực không thể khinh thường. Loại trận thế này đã là đa nguyên vũ trụ mức cực hạn. Hàn Phạ thống kê tụ họp sức mạnh, tổng cộng có 3000 tên sáng thế thần cấp bậc cường giả, 10 vạn tên chân thần cấp bậc chiến sĩ, lại thêm đủ loại tân tiến vũ khí trang bị. Đây là đa nguyên vũ trụ trong lịch sử phòng ngự cường đại nhất sức mạnh. Nhưng cho dù như thế, cùng siêu nguyên vũ trụ 10 vạn chiến hạm so sánh vẫn như cũ ở thế yếu. Tại trước mặt tuyệt đối số lượng, chất lượng ưu thế có vẻ hơi không đủ. Chúng ta cần hữu hiệu hơn chiến thuật. Trương Huyền phân tích hai phe địch ta so sánh thực lực, liều mạng không phải lựa chọn sáng suốt. Nhất thiết phải lợi dụng địa hình ưu thế cùng pháp tắc đặc tính. Đa nguyên vũ trụ là sân nhà của chúng ta, muốn phát huy ưu thế sân nhà. Tại Trương Huyền dưới sự chủ trì, chế định nhiều cấp độ phòng ngự kế hoạch. Tầng thứ nhất phòng tuyến thiết lập tại đa nguyên vũ trụ biên giới, từ không gian pháp sư phụ trách. Lợi dụng không gian pháp tắc sáng tạo đủ loại không gian cạm bẫy, dây dưa địch nhân tốc độ tấn công. Tầng thứ hai phòng tuyến thiết lập tại thời gian loạn lưu khu, từ thời gian pháp sư trấn giữ. Thời gian loạn lưu có thể quấy nhiễu siêu nguyên khoa học kỹ thuật, giảm xuống địch nhân sức chiến đấu. Tầng thứ 3 phòng tuyến chính là sáng thế điện đường bản thân, nơi này có tối cường phòng hộ trận pháp. Dù cho phía trước 2 tầng phòng tuyến thất thủ, cũng có thể ở đây tiến hành quyết chiến cuối cùng. Kế hoạch chế định hoàn tất, bây giờ bắt đầu bố trí. Trương Huyền hạ mệnh lệnh tác chiến, tất cả mọi người dựa theo kế hoạch dự định hành động. Nhớ kỹ, chúng ta bảo vệ không chỉ là đa nguyên vũ trụ, càng là vô số sinh mệnh tương lai. Ngay tại đa nguyên vũ trụ khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm, siêu nguyên hạm đội đã tới biên giới. Nhóm chiến hạm khổng lồ giống như mây đen bao phủ hư không, uy thế kinh người. Cầm đầu trên tàu chiến chỉ huy, siêu nguyên vũ trụ quan chỉ huy tối cao đang tại chế định kế hoạch tác chiến. Đây là một người mặc kim sắc chiến giáp nữ tính, tên là siêu nguyên nữ vương Selina. Nàng là hàng thứ nhất siêu nguyên tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc. Đa nguyên vũ trụ phòng ngự so dự chủ muốn nghiêm mật. Selina nhìn xem trinh sát báo cáo, bọn hắn lại có thể triệu tập nhiều cường giả như vậy, xem ra không thể xem thường những thứ này thổ dân. Bên người nàng phó quan là trước kia thấy qua bệnh ngân, nữ vương bệ hạ, chúng ta phát hiện một vấn đề. Thời gian như vậy pháp tắc trưởng khống giả thực lực vượt qua mong muốn. Hắn tựa hồ thu được thần vương cấp bậc sức mạnh. Tin tức này để cho Selina khẽ nhíu mày, thần vương cấp bậc. Đa nguyên vũ trụ làm sao sẽ xuất hiện thần vương? Những thứ này thổ dân văn minh trình độ hẳn là không cao như vậy mới đúng. Có thể là thu được xa cổ thần vương truyền thừa. Bạch Ngân phân tích nói, đa nguyên vũ trụ quả thật có một chút thần vương di tích. Nếu như bọn hắn tìm được hoàn chỉnh truyền thừa, chính xác có thể sinh ra mới thần vương. Selina cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái tân tấn thần vương, cũng dám cùng siêu nguyên vũ trụ là địch. Đã như vậy, liền để hắn mở mang kiến thức một chút siêu nguyên văn minh chân chính thực lực. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị tiến công. Mục tiêu là thu được thời gian chúa tể quyền năng. Các người ngăn cản toàn bộ tiêu diệt. Theo siêu nguyên nữ vương mệnh lệnh, hạm đội khổng lồ bắt đầu hướng đa nguyên vũ trụ nội bộ tiến phát. Tầng thứ nhất không gian phòng tuyến lập tức khởi động, vô số không gian cạm bẫy như mạng nhện bày ra. Không gian chi chủ hư vô tự mình tỏa chấn, chỉ huy không gian pháp sư đoàn đội chiến đấu. Không gian pháp tắc chiều không gian mê cung. Hư vô thi triển phạm vi lớn pháp thuật không gian, đem toàn bộ biên giới khu vực cải tạo thành phức tạp không gian mê cung. Siêu nguyên hạm đội bộ đội tiên phong lập tức lâm vào không gian trong cạm bẫy. Mấy ngàn tàu chiến hạm tại trong không gian đa chiều mất phương hướng, sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống. Không gian công kích quả thật có công hiệu. Hư vô nhìn thấy chiến quả, trong lòng hơi thở dài một hơi. Siêu nguyên khoa học kỹ thuật mặc dù tiên tiến, nhưng ở trước mặt pháp tắc vẫn như cũ có nhược điểm. Nhưng siêu nguyên vũ trụ phản ứng cũng rất nhanh, bọn hắn lập tức điều chỉnh chiến thuật, khởi động siêu nguyên lập trường, triệt tiêu không gian quấy nhiễu. Siêu nguyên hạm đội phóng xuất ra năng lượng đặc thù tràng, bắt đầu trung hòa không gian pháp tắc hiệu quả. Mặc dù không cách nào hoàn toàn miễn dịch, nhưng cũng diện rộng hạ thấp không gian uy lực của bấy dập. Quả nhiên không hổ là cao đẳng văn minh. Chương 601, bảo trì hoàn chỉnh chủ lực. Chương 601, bảo trì hoàn chỉnh chủ lực. Hư vô cảm thán nói, năng lực thích ứng rất mạnh. Xem ra tầng thứ nhất phòng tuyến không kiên trì được quá lâu. Chính như hư vô dự liệu như thế, siêu nguyên hạm đội rất nhanh liền đột phá không gian phòng tuyến. Mặc dù bỏ ra nhất định đại giới, nhưng chủ lực vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Tầng thứ hai thời gian loạn lưu phòng tuyến lập tức khởi động. Ở đây từ vài tên thời gian pháp sư cùng chấn giữ, lợi dụng thời gian loạn lưu đặc tính tiến hành phòng ngự. Thời gian pháp tắc bao táp thời không. Thời gian các pháp sư liên thủ chế tạo ra cực lớn thời gian phong bạo. Tại trong gió lốc, tốc độ thời gian trôi qua cực không ổn định, đối với siêu nguyên khoa học kỹ thuật tạo thành nghiêm trọng cái nhiễu. Siêu nguyên hạm đội tốc độ tiến lên rõ ràng chậm dần, đủ loại hệ thống bắt đầu xuất hiện trục trặc. Thời gian loạn lưu hiệu quả so không gian cạm bẫy tốt hơn. Phụ trách thứ hai phòng tuyến thời gian pháp sư vui mừng nói, siêu nguyên khoa học kỹ thuật đối với thời gian quấy nhiều kháng tính yếu kém, chúng ta có thể ở đây dây dưa thời gian dài hơn. Nhưng siêu nguyên nữ vương Selina rất nhanh liền tự thân xuất mã. Siêu nguyên pháp tác nhân quả ổn định, nàng sử dụng siêu nguyên pháp tác củng cố thời không kết cấu, áp chế một cách cưỡng ép thời gian loạn lưu hiệu quả. Tại siêu nguyên pháp tác tác dụng phía dưới, thời gian phong bạo bắt đầu lắng lại. Siêu nguyên hạm đội một lần nữa thu được đi tới năng lực. Thứ hai phòng tuyến cũng muốn thất thủ. Thời gian các pháp sư mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết thực lực sai biệt quá lớn. Siêu nguyên nữ vương Selina thực lực chính xác vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Hàng thứ nhất siêu nguyên tồn tại nắm giữ tiếp cận sức mạnh của thần vương, không phải phổ thông pháp sư có thể đối kháng. Chuẩn bị rút lui đến đệ tam phòng tuyến. Thời gian các pháp sư bắt đầu có thứ tự rút lui, vì cuối cùng quyết chiến bảo tồn thực lực. Lúc này sáng thế điện đường đã tiến vào cao nhất tình trạng báo động. Tất cả phòng ngự trận pháp toàn bộ khởi động, tản ra mãnh liệt năng lượng tia sáng. Trương Huyền đứng tại chủ điện đỉnh, nhìn xuống sắp đến địch nhân. Sư bá, chúng ta thật có thể thắng sao? Vương cũng có chút lo lắng hỏi, số lượng của địch nhân thực sự nhiều lắm. Thắng bại không ở chỗ số lượng, mà ở chỗ ý chí. Trương Huyền bình tĩnh đáp lại, chúng ta bảo vệ là gia biên, bọn hắn chỉ là vì cấp đoạn. Loại này trên tinh thần khác biệt sẽ quyết định cuối cùng thắng bại. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian bản nguyên nói cho ta biết, trận chiến đấu này sẽ rất kịch liệt. Nhưng chúng ta có khả năng chiến thắng. Mấu chốt ở chỗ có thể hay không phát huy ra đoàn thể sức mạnh lớn nhất. Mọi người ở đây làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, siêu nguyên hạm đội cuối cùng đã tới sáng thế điện đường. Nhóm chiến hạm khổng lồ đem toàn bộ điện đường vây quanh, tạo thành thùng sắt một dạng vòng vây. Siêu nguyên nữ vương Selina thân ảnh xuất hiện tại kỳ hạm bông thuyền, uy áp kinh thiên. Đa nguyên vũ trụ tất cả thủ hộ giả, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Selina âm thanh truyền khắp toàn bộ điện đường, giao ra thời gian chúa tể, ta có thể tha các ngươi không chết. Bằng không, hôm nay chính là đa nguyên vũ trụ tận thế. Đối mặt siêu nguyên nữ vương uy hiếp, Trương Huyền chậm rãi bay lên không. Thần vương quyền giới tản ra thất thải quang mang, thần vương uy áp cùng siêu nguyên nữ vương ngang vai ngang bế. Siêu nguyên vũ trụ kẻ xâm lấn, ở đây không chào đón các ngươi. Trương Huyền âm thanh đồng dạng vang vọng đất trời, muốn thời gian chúa tể, chưa hỏi qua ta có đồng ý hay không. Thần vương Trương Huyền, khuyên các ngươi lập tức rời đi. Bằng không, ta sẽ để cho các ngươi kiến thức đa nguyên vũ trụ chân chính sức mạnh. Nhìn thấy Trương Huyền trên người thần vương khí tức, Selina trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Thần vương cấp bậc tồn tại chính xác không thể khinh thường, cho dù là siêu nguyên vũ trụ cũng muốn cẩn thận đối đãi. Đã ngươi lựa chọn cùng siêu nguyên vũ trụ là địch, vậy thì tiếp nhận hậu quả tương ứng. Selina không còn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh công kích, toàn quân xuất kích, cướp đoạt thời gian chúa tể. Những người khác, giết chết bất luận tội. Theo siêu nguyên nữ vương mệnh lệnh, 10 vạn chiến hạm đồng thời khai hỏa. Vô số đạo tia năng lượng như mưa rơi bắn về phía sáng thế điện đường. Mỗi một đạo chùm sáng đều có hủy diệt tinh thần uy lực, đông đúc trình độ làm người tuyệt vọng. Nhưng sáng thế điện đường phòng ngự trận pháp đồng dạng không phải bài trí. Sáng thế phòng hộ vạn pháp quy nguyên. Hàn Phạ khởi động điện đường tối cường hệ thống phòng ngự. Năng lượng to lớn vòng bảo hộ đem toàn bộ điện đường vây quanh, ngăn cản siêu nguyên hạm đội đánh kích. Tia năng lượng đụng vào trên vòng bảo vệ, bộc phát ra sáng lạng tia sáng. Nhưng vòng bảo hộ vẫn như cũ kiên cố, tạm thời chặn siêu nguyên hạm đội công kích. Phòng ngự trận pháp hiệu quả không tệ. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, nhưng đây chỉ là món ăn khai vị. Chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu. Quả nhiên, Selina rất nhanh liền mất kiên trì. Chỉ là phòng ngự trận pháp, cũng dám ngăn cản siêu nguyên hạm đội. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút siêu nguyên vũ khí uy lực. Siêu nguyên tiêm tinh tháo, bổ sung năng lượng hoàn tất, chuẩn bị phóng ra. Siêu nguyên kỳ hạm chủ pháo bắt đầu bổ sung năng lượng, tản ra kinh khủng năng lượng ba động. Đây là siêu nguyên văn minh vũ khí mạnh nhất, uy lực đủ để phá hủy một cái tinh hệ. Cho dù là sáng thế điện đường phòng ngự trận pháp, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận loại công kích này. Không thể để cho bọn hắn phóng ra. Trương Huyền lập tức làm ra phán đoán, nhất thiết phải chủ động xuất kích. Thời không pháp tắc chiều không gian tập kích. Trương Huyền sử dụng dung hợp pháp tắc, trong nháy mắt xuyên qua không gian xuất hiện tại siêu nguyên trên tàu chiến chỉ huy phương. Thần vương quyền giới bộc phát ra quang mang mãnh liệt, cùng siêu nguyên tiêm tinh pháo năng lượng đối kháng chính diện. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trong hư không va chạm, sinh ra hủy thiên diệt địa nổ tung. Nổ tung sóng xung kích bao phủ toàn bộ chiến trường, liền siêu nguyên chiến hạm đều đang đung đưa. Sức mạnh của thần vương quả nhiên cường đại. Selina tự mình xuất chiến, nên kích Trương Huyền, nhưng mà ngươi chỉ có một người, mà chúng ta có toàn bộ hạm đội. Siêu nguyên pháp tắc hư vô chôn bụi. Selina sử dụng siêu nguyên pháp tắc, tính toán đem Trương Huyền từ trong tồn tại xóa đi. Loại công kích này so hư vô chi lực càng khủng bố hơn, có thể chôn vùi hết thể tồn tại. Nhưng Trương Huyền thần vương quyền giới nắm giữ chống cự loại công kích này năng lực. Thần vương pháp tắc tuyệt đối tồn tại. Thần vương quyền năng để cho Trương Huyền tồn tại trở nên không thể dung chuyển. Vô luận cái gì công kích đều không cách nào đem hắn triệt để tiêu diệt. Hư vô chôn vùi đụng vào trên tuyệt đối tồn tại, sinh ra kịch liệt cơn bão năng lượng. Hai cái đỉnh cấp cường giả đối quyết rung động thiên địa, làm cho cả chiến trường đều đang run rẩy. Sư Ba tại tự mình đối mặt siêu nguyên nữ vương. Vương Giã lo lắng nhìn xem trên không chiến đấu, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Cùng tiến lên, trợ giúp Sư Bá. Trương Sở Lam trước tiên phóng hướng thiên hoàng không, sinh mệnh quang minh thánh quang phổ chiếu. Tinh khiết quang minh chi lực giống như thủy triều tuôn hướng siêu nguyên chiến hạm. Mặc dù uy lực không bằng thần vương cấp bậc, nhưng cũng có thể quấy nhiễu công kích của địch nhân. Vương Giã theo sát phía sau, không gian tạo vật chiến tranh cứ điểm. Hắn trong hư không sáng tạo ra không gian thật lớn cứ điểm, vì phe mình cung cấp hỏa lực trợ giúp. Mã Tiên Hồng nhưng là chế tạo đại lượng thời không pháp khí, thời không vật chất thần bình trên trời rơi xuống. Vô số thanh thời không vũ khí xuất hiện trên chiến trường, công kích siêu nguyên chiến hạm bạc nhược điểm. Phùng Bảo Bảo thời gian sử dụng nhân quả pháp tắc, thời gian nhân quả vận mệnh lịch chuyển. Nàng tính toán cải thiện siêu nguyên hạm đội chiến thắng vận mệnh, vì phe mình sáng tạo thắng lợi khả năng. Chương 602, liên thủ cũng là yếu thế. Chương 602, liên thủ cũng là yếu thế. Bốn người liên thủ công kích chính xác làm ra tác dụng. Siêu nguyên hạm đội công kích tiết tấu bị xáo trộn, uy lực lớn bước hạ xuống. Những thứ này tiểu quỷ ngược lại có chút bản sự. Selina phân tâm ứng đối bốn người công kích, cho Trương Huyền cơ hội phản kích. Thần vương áo nghĩa sáng thế chi quang. Trương Huyền sử dụng thần vương cấp bậc công kích, kinh khủng sáng thế chi lực trực kích siêu nguyên kỳ hạm. Selina không thể không toàn lực phòng ngự, tạm thời đình chỉ đối với những người khác công kích. Siêu nguyên phòng ngự tuyệt đối hộ thuẫn. Cường đại siêu nguyên pháp tắc tại kỳ hạm chung quanh tạo thành vòng phòng hộ. Sáng thế chi quang đụng vào trên vòng phòng hộ, bộc phát ra quang mang chói mắt. Vòng phòng hộ mặc dù chịu được lấy công kích, nhưng cũng xuất hiện vết rạn. Thần vương công kích chính xác cường đại. Selina trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè, nhưng mà ta cũng không phải ăn chay. Siêu nguyên áo nghĩa thời không sụp đổ. Selina sử dụng siêu nguyên pháp tắc cao nhất áo nghĩa, tính toán sụp đổ toàn bộ thời không kết cấu. Loại công kích này uy lực thậm chí vượt qua thần vương cấp bậc, cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Trương Huyền cũng không dám sơ suất. Thần vương pháp tắc vạn pháp hộ thể. Hắn điều động thần vương quyền giới toàn bộ lực lượng, tạo thành tối cường phòng ngự. Thời không sụp đổ cùng vạn pháp hộ thể va chạm kịch liệt, sinh ra trước nay chưa có năng lượng nổ tung. Toàn bộ chiến trường đều ở đây loại trùng kích vào kịch liệt lắc lư, ngay cả hư không đều xuất hiện vết rách. Khi nổ tung tia sáng tán đi sau, song phương đều có chút chật vật. Trương Huyền mặc dù chặn công kích, nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Selina đồng dạng không dễ chịu, siêu nguyên áo nghĩa sử dụng để cho khí tức của nàng bất ổn. Xem ra trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Selina một lần nữa xem kỹ chiến cuộc, đã như vậy, vậy thì vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Khởi động siêu nguyên dung hợp chương trình, ta muốn cùng hạm đội hợp thể. Quyết định này để cho tất cả siêu nguyên chiến sĩ đều rung động. Siêu nguyên dung hợp là cấm kỵ kỹ thuật, xác suất thành công rất thấp, thất bại sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Selina vì thu được thời gian chúa tể quyền năng, nguyện ý gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Nữ vương bệ hạ, siêu nguyên dung hợp quá nguy hiểm. Bạch Ngân khuyên can, vạn nhất thất bại, ngài tồn tại thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Không mạo hiểm liền không cách nào đạt được thắng lợi. Selina kiên quyết nói, khởi động dung hợp chương trình, đây là mệnh lệnh. Theo Selina mệnh lệnh, toàn bộ siêu nguyên hạm đội bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Mấy bạn tàu chiến hạm bắt đầu dung hợp, tạo thành một cái cực lớn siêu nguyên cỗ máy chiến tranh. Mà Selina bản thân cũng cùng cái máy này hợp làm một thể, trở thành nhặt ba hẳn hải tâm. Dung hợp sau khi hoàn thành, Một cái cao tới vạn mét siêu nguyên cự thần xuất hiện trên chiến trường. Nó uy áp siêu việt thần vương cấp bậc, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Siêu nguyên cự thần hình thái, đây là siêu nguyên văn minh tối trung binh khí. Dung hợp sau sẽ lý nạ âm thanh như sấm rền vang vọng hư không, bây giờ ta đây, nắm giữ hủy diệt đa nguyên vũ trụ sức mạnh. Thời gian chúa tể, trở thành chiến lợi phẩm của ta. Đối mặt khủng bố như thế địch nhân, sáng thế điện đường phòng ngự trận pháp bắt đầu lung lay sắp đổ. Tất cả đa nguyên vũ trụ cường giả đều cảm thấy tuyệt vọng, loại này cấp bậc tồn tại đã vượt ra khỏi bọn hắn đối kháng năng lực. Nhưng Trương Huyền không có lùi bước, ngược lại trong mắt giấy lên chiến ý càng mạnh. Đã ngươi sử dụng hình thái mạnh nhất, vậy ta cũng không thể bảo lưu lại. Thần Vương quyền giới, giải phóng toàn bộ lực lượng. Thần Vương quyền giới bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng, Trương Huyền khí tức bắt đầu tăng lên điên cuồng. Từ thần vương cấp bậc hướng về tầng thứ cao hơn nhảy vào. Đây là tạo vật chủ cấp bậc sức mạnh. Hàn Phạ rung động nhìn xem Trương Huyền biến hóa, thần vương quyền giới lại còn có loại lực lượng này. Tại thần vương quyền giới gia trì, Trương Huyền thu được tạm thời tạo vật chủ quyền năng. Đây là siêu việt thần vương tồn tại, nắm giữ sáng tạo cùng sức mạnh hủy diệt vũ trụ. Tạo vật chủ pháp tắc vũ trụ sản sinh. Trương Huyền sử dụng tạo vật chủ cấp bậc công kích, trong hư không sáng tạo ra một cái vũ trụ nhỏ. Cái vũ trụ này mặc dù rất nhỏ, nhưng ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc. Khi nó va chạm siêu nguyên cự thần lúc, sinh ra siêu việt tưởng tượng lực phá hoại. Siêu nguyên cự thần thân thể cao lớn tại trước mặt vũ trụ sáng sinh bắt đầu vỡ vụn. Mấy bạn tàu chiến hạm dạng dung hợp bị cưỡng chế phân ly, một lần nữa biến trở về lúc đầu hình thái. Selina cũng bị chấn động đến mức thổ huyết, siêu nguyên dung hợp trạng thái bị cưỡng chế giải trừ. Tạo vật chủ cấp bậc sức mạnh. Selina khó có thể tin nhìn xem Trương Huyền, ngươi làm sao có thể nắm giữ loại quyền năng này? Đa nguyên vũ trụ văn minh trình độ không nên đạt đến độ cao này. Trương Huyền bình tĩnh đáp lại, văn minh độ cao không ở chỗ kỹ thuật, mà ở chỗ tinh thần. Vì thủ hộ gia viên, chúng ta có thể bộc phát ra vô hạn sức mạnh, mà các ngươi chỉ là kẻ xâm lược, nhất định thất bại. Tạo vật chủ quyền năng mặc dù cường đại, nhưng cũng có thời gian hạn chế. Trương Huyền nhất thiết phải tại thời gian hao hết phía trước kết thúc chiến đấu. Tạo vật chủ đáo nghĩa nhân quả kết thúc. Trương Huyền sử dụng tối cường tạo vật chủ kỹ năng, trực tiếp chặt đứt siêu nguyên xâm lấn nhân quả. Loại công kích này tác dụng với khái niệm phương diện, có thể theo trên căn nguyên giải quyết vấn đề. Tại nhân quả kết thúc tác dụng phía dưới, siêu nguyên hạm đội xâm lấn hành vi bị cưỡng chế gián đoạn. Tất cả chiến hạm đều đã mất đi năng lực chiến đấu, bắt đầu không bị khống chế phiêu lưu. Selina càng là bị thương nặng, siêu nguyên pháp tắc bị nhân quả kết thúc nghiêm trọng suy yếu. Chúng ta bại. Selina suy yếu nói, tạo vật chủ cấp bậc tồn tại chính xác không phải chúng ta có thể đối kháng. Lần này là chúng ta xem thường đa nguyên vũ trụ. Nhưng mà, chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc. Siêu nguyên vũ trụ còn có mạnh hơn tồn tại, bọn hắn sẽ không bỏ qua đa nguyên vũ trụ. Nói xong câu này uy hiếp, Selina khởi động khẩn cấp rút lui chương trình. Còn sót lại siêu nguyên hạm đội bắt đầu hướng đa nguyên vũ trụ biên giới rút lui. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng nhân viên chủ yếu đều bảo vệ tính mệnh. Bọn hắn trốn. Vương Giã nhìn xem đi xa siêu nguyên hạm đội, chúng ta thắng. Nhưng Trương Huyền biểu lộ cũng không nhẹ nhõm, đây chỉ là bắt đầu. Siêu nguyên vũ trụ dã tâm sẽ không bởi vì một lần thất bại liền từ bỏ. Bọn hắn sẽ còn trở lại, hơn nữa sẽ mang theo lực lượng mạnh hơn. Chúng ta nhất thiết phải làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Siêu nguyên hạm đội rút lui sau, đa nguyên vũ trụ lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng tất cả mọi người đều biết, loại an tĩnh này chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Siêu nguyên vũ trụ sẽ không dễ dàng từ bỏ, càng lớn chiến tranh còn tại đằng sau. Sáng thế điện đường trở thành chiến hậu xây lại trung tâm chỉ huy. Mỗi vũ trụ đại biểu nhau nhau đến đây, thương thảo ứng đối ra sao siêu nguyên uy hiếp. Chiến tranh lần này bại lộ chúng ta rất nhiều vấn đề. Nguyên sơ chi thần án phạ chủ trì trùng kiến hội nghị, mỗi giữa vũ trụ quyết thiếu hữu hiệu cân đối. Đối mặt siêu nguyên xâm lấn lúc, rất nhiều nơi đều xuất hiện hỗn loạn. Chúng ta cần thiết lập thống nhất chỉ huy thể hệ. Đề nghị này lấy được đại bộ phận đại biểu ủng hộ. Đối mặt siêu nguyên vũ trụ dạng này ngoại địch, đa nguyên vũ trụ nhất thiết phải đoàn kết nhất trí. Ta đề nghị thành lập đa nguyên vũ trụ liên minh. Tinh thần nữ thần Aemi lên tiếng nói, từ mỗi vũ trụ đại biểu tạo thành tối cao nghị hội nhất. Chương 603, thần vương hẳn là để Trương Huyền tới làm chương 603, thần vương hẳn là để Trương Huyền tới làm thống nhất chỉ huy tất cả phòng ngự việc làm. Mà liên minh cao nhất lãnh tụ, ta cho là nên do thần vương Trương Huyền đảm nhiệm. Đề nghị này lập tức đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Trương Huyền thực lực cùng danh vọng chính xác đủ để đảm nhiệm chức vụ này. Đang đối kháng với siêu nguyên xâm lấn trong chiến tranh, hắn phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Ta đồng ý Aemi đề nghị. Không gian chi chủ hư vô tỏ thái độ ủng hộ, thần vương Trương Huyền là anh hùng của chúng ta. Từ hắn tới lãnh đạo liên minh, chúng ta mới có lòng tin đối kháng siêu nguyên uy hiếp. Các đại biểu cũng nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ, chương trình nghị sự rất nhanh liền thông qua được. Nhưng Trương Huyền bản thân nhưng có chút do dự. Các vị tín nhiệm ta rất cảm kích, nhưng ta lo lắng cho mình năng lực không đủ. Lãnh đạo toàn bộ đa nguyên vũ trụ, trách nhiệm này quá trọng đại. Hàn Phạ Uyên, thần vương, bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm. Đa nguyên vũ trụ cần lãnh đạo của ngươi, không có ai so ngươi càng thích hợp chức vị này. Đang lúc mọi người nhiều lần thỉnh cầu phía dưới, Trương Huyền cuối cùng đồng ý, tất nhiên đại gia như thế tín nhiệm ta liền không từ chối. Nhưng ta có một cái điều kiện, liên minh quyết sách nhất thiết phải dân chủ hóa. Quyết định trọng đại phải đi qua nghị hội bỏ phiếu, không thể một người lập quyền. Loại điều kiện này để cho tất cả đại biểu đều thở dài một hơi. Dân chủ hóa lãnh đạo phương thức chính xác càng thích hợp hơn, cũng càng dễ dàng bị tiếp nhận. Đa nguyên vũ trụ liên minh chính thức thành lập, Trương Huyền bị đề cử vì người nhậm chức đầu tiên liên minh chủ tịch. Phùng Bảo Bảo được bổ nhiệm làm thời gian sự vụ bộ trưởng, chuyên môn phụ trách thời gian vấn đề tương quan. Vương Giã, Trương Sở Lam, Mã Tiên Hồng phân biệt đảm nhiệm công gian, Quang Minh, vật chất ba cái ngành phó bộ trưởng. Trẻ tuổi một đời bắt đầu gánh vác lên trách nhiệm lớn hơn. Sư bá bây giờ là liên minh chủ tịch. Vương Giã cảm khái nói, địa vị của chúng ta cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, bất quá trách nhiệm cũng càng nặng. Trương Sở Lam tràn đầy đồng cảm, trước đó chỉ cần cân nhắc chính mình tu luyện, bây giờ muốn vì toàn bộ đa nguyên vũ trụ phụ trách an toàn, loại áp lực này chính xác rất lớn. Mã Tiên Hồng ngược lại là rất hưng phấn, vật chất bộ môn có thể chủ tính chung mỗi vũ trụ tài nguyên, ta có thể chế tác pháp khí càng mạnh mẽ, vì đối kháng siêu nguyên vũ trụ làm cống hiến. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian bản nguyên nói cho ta biết, chúng ta lựa chọn con đường chính xác. Đa nguyên vũ trụ đoàn kết là đối kháng ngoại địch duy nhất phương thức. Mặc dù trách nhiệm trọng đại, nhưng chúng ta có năng lực gánh chịu. Liên minh thành lập sau, chuyện thứ nhất chính là chỉnh hợp mỗi vũ trụ lực lượng phòng ngự, thiết lập thống nhất chỉ huy thể hệ, để thăng chỉnh thể sức chiến đấu. Đồng thời bắt đầu nghiên cứu phát minh vũ khí mới trang bị, vì lần sau chiến tranh làm chuẩn bị. Căn cứ vào chiến tranh lần này kinh nghiệm, chúng ta cần tăng cường mấy phương diện. Trương Huyền tại liên minh trên hội nghị cấp cao phân tích nói, đầu tiên là tình báo thu thập. Chúng ta đối với siêu nguyên vũ trụ hiểu quá ít, lần này cơ hội là mù đánh. Nhất thiết phải thiết lập hoàn thiện mạng lưới tình báo. Thứ yếu là vũ khí trang bị thăng cấp. Siêu nguyên văn minh khoa học kỹ thuật chính xác tiến tiến, chúng ta không thể tại trang bị lên rất lại phía sau quá nhiều. Cuối cùng là nhân tài bồi dưỡng. Cường giả số lượng hay là quá ít, cần tăng cường bồi dưỡng đời sau. Những thứ này đề nghị đều rất đúng trọng tâm, lấy được nghị hội nhất trí thông qua. Mỗi bộ môn bắt đầu dựa theo kế hoạch thi hành tương quan nhiệm vụ. Ngành tình báo điều động đại lượng thám tử đi tới đa nguyên vũ trụ biên giới, thu thập siêu nguyên vũ trụ tin tức. Vật chất bộ môn bắt đầu chỉnh hợp mỗi vũ trụ tài nguyên, nghiên cứu phát minh loại vũ khí mới. Ngành giáo dục chế định hoàn toàn mới bồi dưỡng kế hoạch, tuyển bạn có tiềm lực người trẻ tuổi tiến hành huấn luyện. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều lập biên, vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Mấy tháng sau, nhóm đầu tiên tình báo chuyển về trụ sở liên minh. Siêu nguyên vũ trụ tình huống so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Bộ trưởng tình báo báo cáo, bọn hắn cũng không phải đơn độc văn minh, mà là từ nhiều cái siêu nguyên chủng tộc tạo thành liên bang. Mỗi cái chủng tộc đều có đặc biệt năng lực và văn hóa. Chúng ta gặp phải chỉ là trong đó một cái chi nhánh. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Nếu như siêu nguyên vũ trụ còn có khác mạnh hơn chủng tộc, cái kia đa nguyên vũ trụ tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Có hay không liên quan với bọn họ thực lực cụ thể tình báo? Trương Huyền do hỏi, chúng ta cần hiểu rõ chân chính trình độ uy hiếp. Căn cứ vào thám tử báo cáo, siêu nguyên vũ trụ chỉ ít có 10 cái chủ yếu chủng tộc. Bộ trưởng tình báo tiếp tục hồi báo, mỗi cái chủng tộc đều có tạo vật chủ cấp bậc lãnh tụ. Hơn nữa bọn hắn còn có tầng thứ cao hơn tồn tại, được xưng là siêu nguyên đế hoàng. Nghe nói siêu nguyên đế hoàng thực lực siêu việt tạo vật chủ, đạt đến khái niệm cấp bậc. Khái niệm cấp bậc tồn tại, từ ngữ này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Đó đã không phải là đơn thuần sức mạnh to lớn, mà là khái niệm tầng diện siêu việt. Loại tồn tại này có thể nắm giữ cải thiện thực tế quy tắc năng lực. Xem ra chúng ta gặp phải khiêu chiến so trong tưởng tượng càng lớn. Trương Huyền trầm trọng nói, bất quá tất nhiên lựa chọn đối kháng, liền không thể lùi bước. Tăng tốc các hạng kiến thiết tiến độ, chúng ta cần lực lượng mạnh hơn. Ngay tại đa nguyên vũ trụ khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời điểm, bất ngờ khách tới thăm xuất hiện. Một chiếc xa lạ phi thuyền xuất hiện đang sáng tạo thế giới điện đường bên ngoài, xin hội kiến liên minh chủ tịch. Người phương nào đến? Thủ vệ hỏi thăm phi thuyền thân phận. Chúng ta là tự do liên minh sứ giả. Trong phi thuyền truyền ra đáp lại, muốn cùng đa nguyên vũ trụ thiết lập quan hệ hợp tác, cùng đối kháng siêu nguyên vũ trụ uy hiếp. Tự do liên minh, đây là một cái chưa từng nghe qua tổ chức. Trương Huyền quyết định tự mình hội kiến những thứ này thần bí khách tới thăm. Khi phi thuyền cửa buồng mở ra lúc, đi ra lại là mấy tên hình người người máy. Bề ngoài của bọn hắn cùng nhân loại tương tự, nhưng trên thân tản ra rõ ràng máy móc khí tức. Ta là tự do liên minh quan ngoại giao, loại hình AX9527. Cầm đầu người máy giới thiệu nói, chúng ta đại biểu máy móc văn minh đến đây cầu viện. Máy móc văn minh cũng là siêu nguyên vũ trụ người bị hại. Vài ngàn năm trước, chúng ta hành tinh mẹ bị siêu nguyên vũ trụ phá hủy. May mắn chạy trốn tộc nhân gây dựng tự do liên minh, một mực tại tìm kiếm cơ hội báo thù. Tin tức này để cho Trương Huyền cảm thấy rất hứng thú. Nếu như máy móc văn minh thật sự cùng siêu nguyên vũ trụ có thù, cái kia khả năng hợp tác tính chất rất lớn. Thực lực của các ngươi như thế nào? Trương Huyền trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt, có thể vì đối kháng siêu nguyên vũ trụ cung cấp cái gì trợ giúp? AX9527 phô bày một đoạn hình ảnh 3 chiều. Trong chân dung biểu hiện chính là khổng lồ máy móc hạm đội, số lượng chí ít có 100 chiếc. Mỗi một tàu chiến hạm đều trang bị tân tiến hệ thống vũ khí, uy lực kinh người. Chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật mặc dù không bằng siêu nguyên văn minh, nhưng cũng tương đương tiên tiến, đặc biệt là tại phương diện vũ khí chế tạo. Hơn nữa chúng ta đối với siêu nguyên vũ trụ hiểu rõ rất sâu, biết nhược điểm của bọn hắn cùng chiến thuật đặc điểm. Loại này hợp tác chính xác đối với đa nguyên vũ trụ có lợi. Máy móc văn minh khoa học kỹ thuật có thể bù đắp đa nguyên vũ trụ không đủ, mà bọn hắn đối với siêu nguyên vũ trụ hiểu rõ càng là chân quý tình báo. Hợp tác cụ thể điều kiện là cái gì? Chương 604, hạm đội trinh sát mục đích thực sự. Chương 604, hạm đội trinh sát mục đích thực sự. Trương Huyền hỏi thăm chi tiết, các ngươi cần gì hồi báo? Chúng ta chỉ có một cái yêu cầu. AX9527 nghiêm túc nói, sau khi chiến tranh kết thúc, hy vọng có thể tại trong đa nguyên vũ trụ tìm được gia viên mới. Tộc nhân của chúng ta đã lang thang quá lâu, cần một cái yên ổn nơi ở. Yêu cầu này rất hợp lý, Trương Huyền không có lý do gì tự tuyệt. Nếu như các ngươi thực tình hiệp trợ đối kháng siêu nguyên vũ trụ, đa nguyên vũ trụ tùy thời hoan nghênh các ngươi định cư. Chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp thích hợp tinh hệ. Song phương rất nhanh liền đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Tự do liên minh đem cung cấp tân tiến vũ khí kỹ thuật cùng tình báo trợ giúp. Đa nguyên vũ trụ thì làm bọn hắn cung cấp chiến hậu quyền định cư. Loại này hợp tác để cho đa nguyên vũ trụ thực lực tăng lên trên diện rộng. Máy móc văn minh vũ khí kỹ thuật chính xác tiên tiến, rất nhiều thiết kế lý niệm đều vượt ra khỏi đa nguyên vũ trụ nhận thức. Có tự do liên minh hiệp trợ, phần thắng của chúng ta tăng nhiều. Mã Tiên Hồng hưng phấn mà nghiên cứu máy móc vũ khí bản thiết kế, những kỹ thuật này quá có dẫn dắt tính chất. Nếu như có thể dung hợp pháp tắc sức mạnh, uy lực sẽ càng thêm kinh người. Vương Giã cũng từ máy móc văn minh nơi đó học được rất nhiều không gian kỹ thuật. Bọn hắn đối không gian lợi dụng phương thức rất đặc biệt, cho Vương Giã ý nghĩ mới. Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo mặc dù thu hoạch không bằng trước hai người rõ ràng, nhưng cũng có chỗ dẫn dắt. Máy móc văn minh đối với năng lượng chính xác khống chế đáng giá học tập. Xem ra hợp tác lần này lựa chọn chính xác. Trương Huyền thỏa mãn nhìn xem các đệ tử tiến bộ đa nguyên vũ trụ thực lực đang vững bước đề thăng. Tin tưởng lần sau đối mặt siêu nguyên xâm lấn lúc, chúng ta sẽ có tốt hơn biểu hiện. Ngay tại đa nguyên vũ trụ cùng tự do liên minh gia tăng hợp tác thời điểm, biên giới trạm gác truyền đến khẩn cấp cảnh báo. Phát hiện siêu nguyên vũ trụ hạm đội trinh sát. Số lượng ước là 1000 chiếc, đang đến gần biên giới. Thỉnh cầu chỉ thị. Trương Huyền lập tức làm ra quyết định điều động nhanh chóng phản ứng binh sĩ trở lại. Không thể để cho bọn hắn xâm nhập đa nguyên vũ trụ nội địa. Đồng thời thông chi mỗi bộ môn tiến vào tình trạng giới bị. Một hồi mới xung đột sắp bắt đầu, đa nguyên vũ trụ nhất thiết phải làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Biên giới trạm gác tiếng cảnh báo đang sáng tạo thế giới điện đường quân quần. Trương Huyền đứng tại chỉ huy trong đại sảnh, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hình chiếu 3D bên trong biểu hiện siêu nguyên hạm đội trinh sát. 1000 tàu chiến hạm nhìn như số lượng không nhiều, nhưng mỗi một chiếc đều trang bị siêu nguyên văn minh tân tiến nhất quét hình thiết bị. Bọn chúng hiện lên hình quạt tản ra, đang tại đối với đa nguyên vũ trụ biên giới phòng tuyến tiến hành toàn phương vị quét hình. Sứ bá, bọn hắn đang thu thập phòng ngự của chúng ta số liệu. Vương Giã thông qua phong hậu kỳ môn phân tích chiến hạm định hành động mô thức, loại này quét hình phương thức rất hệ thống, rõ ràng là có dự mưu. Trương Huyền khẽ gật đầu, siêu nguyên vũ trụ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lần này trinh sát hành động, chỉ sợ là vì càng đại quy mô xâm lấn làm chuẩn bị. AX9527 tiếng máy trong đại sảnh vang lên, căn cứ vào kinh nghiệm của chúng ta, siêu nguyên vũ trụ tại đại quy mô xâm lấn phía trước, bình thường sẽ tiến hành 3 đến 5 lần trinh sát. Mỗi lần trinh sát đều biết thu thập loại hình khác nhau số liệu, cuối cùng chế định tính nhắm vào phương án tác chiến. Vậy chúng ta liền không thể để cho bọn hắn toàn nguyện. Trương Sở Lam nắm chặt nắm đấm, nhất thiết phải tại bọn hắn hoàn thành trinh sát phía trước liền đem nó đánh lui. Mã Tiên Hồng đã bắt đầu điều động vật chất ngành tài nguyên, ta đề nghị sử dụng mới nghiên cứu bấy nhiêu trang bị. Đây là kết hợp máy móc văn minh kỹ thuật cùng chúng ta pháp tác sức mạnh sản phẩm, có thể chế tạo giả tạo phòng ngự số liệu. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian bản nguyên truyền đến sóng chấn động bé nhỏ, thời gian lưu bên trong có dị thường. Những thứ này hạm đội trinh sát tựa hồ mang theo trang bị đặc thù, có thể ghi chép thời gian vết tích. Trương Huyền ánh mắt ngưng lại. Nếu như siêu nguyên vũ trụ có thể thông qua thời gian vết tích phân tích ra bọn hắn chân thực thực lực, tình huống kia liền càng thêm phức tạp. Lập tức thi hành mê hoặc kế hoạch. Trương Huyền ra lệnh, tại chân thực phòng ngự trên cơ sở, bố trí 10 tầng hư giả phòng tuyến, để cho bọn hắn trinh sát trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đa nguyên vũ trụ liên minh tốc độ phản ứng rất nhanh. Tại Trương Huyền dưới sự chỉ huy, mỗi bộ môn cấp tốc hành động. Không gian bộ môn tại Vương cũng dẫn dắt phía dưới, sáng tạo ra mấy trăm cái không gian huyễn tượng. Mỗi một cái đều mô phỏng lấy khác biệt cường độ thiết kế phòng ngự. Những thứ này huyễn tượng tại không gian phương diện bên trên cùng chân thực tồn tại không khác. Cho dù là siêu nguyên văn minh quét hình kỹ thuật cũng khó có thể phân biệt thật giả. Quang minh ngành Trương Sở Lam thì chế tạo ra đại quy mô quang học mê trận, làm cho cả biên giới khu vực tràn đầy biến ảo khó lường quang ảnh. Bất luận cái gì tính toán tiến hành thị giác trinh sát thiết bị đều sẽ bị những thứ này quang ảnh quấy nhiễu, lấy được chỉ là không có chút giá trị nào sai lầm tin tức. Vật chất ngành Mã Tiên Hồng thể hiện ra hắn tại trên pháp khí chế tạo thiên phú. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hắn liền chế tạo ra hơn vạn cái ngụy trang tín tiêu. Những thứ này tín tiêu giải tại biên giới các nơi, mỗi một cái đều phát ra khác biệt tần số năng lượng tín hiệu, đủ để cho siêu nguyên vũ trụ hệ thống máy quét lâm vào hỗn loạn. Thời gian ngành Phùng Bảo Bảo thì thời gian sử dụng phát tác, tại một ít mấu chốt khu vực chế tạo thời gian đứt gãy. Bất luận cái gì tính toán thông qua thời gian vết tích tiến hành phân tích hành vi, đều sẽ bị những thứ này đứt gãy cách trở, không cách nào thu được lưu hiệu tin tức. Quấy nhiều bố trí xong độ 80. Liên minh chiến thuật phân tích quan báo cáo, dự tính siêu nguyên hạm đội trinh sát sẽ tại 10 phút sau tiến vào quấy nhiều khu vực. Trương Huyền nhìn xem toàn tức trên bản đồ rậm rạp chẳng chịt quấy nhiều điểm, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tất nhiên bọn hắn muốn số liệu, vậy thì cho bọn hắn một chút thú vị số liệu. Cùng lúc đó, siêu nguyên hạm đội trinh sát trên tàu chiến chỉ huy, quan chỉ huy đang tại xem xét quét hình kết quả. Vị quan chỉ huy này tên là Ngân Hà, là siêu nguyên vũ trụ hàng thứ 2 tinh anh. Mặc dù thực lực không bằng Selina nữ vương, nhưng ở trinh sát cùng tình báo phân tích phương diện, hắn là siêu nguyên vũ trụ đỉnh tiêm chuyên gia. Quét hình tiến độ như thế nào? Ngân Hà hỏi đến thủ hạ quan kỹ thuật. Đã hoàn thành 40 khu vực quét hình. Quan kỹ thuật hồi đáp, đa nguyên vũ trụ hệ thống phòng ngự so dự chủ càng thêm hoàn thiện. Bọn hắn dường như đang lần trước chiến tranh sau tiến hành đại quy mô thăng cấp. Ngân Hà cẩn thận tra xét quét hình số liệu, lông mày dần dần nhăn lại, những số liệu này có chút kỳ quái. Dựa theo lẽ thường, bọn hắn không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế thiết lập nhiều như vậy thiết kế phòng ngự. Có thể bọn hắn lấy được ngoại viện. Phó quan phòng đoán đạo, căn cứ tình báo, có một cái tự xưng tự do liên minh máy móc văn minh cùng bọn hắn thành lập quan hệ hợp tác. Ngân Hà lắc đầu, mặc dù có ngoại viện, loại này tốc độ xây dựng độ cũng quá khoa trương. Chờ đã. Hắn đột nhiên phát hiện vấn đề. Tại trong quét hình số liệu, có mấy cái điểm phòng ngự năng lượng đặc thù hoàn toàn giống nhau, trong cái này tại trong chân thực hệ thống phòng ngự gần như không có khả năng xuất hiện. Là cả bấy. Ngân Hà lập tức làm ra phán đoán, bọn hắn tại sử dụng quá nhiều chiến thuật. Chương 605, Trương Huyền không gian phong tỏa chương 605, Trương Huyền không gian phong tỏa tất cả hạm đội lập tức điều chỉnh quét hình hình thức, khai dụng tầng sâu phân tích chương trình. Nhưng vào lúc này, đa nguyên vũ trụ nhanh chóng phản ứng binh sĩ đã tới chiến trường. Lĩnh đội là không gian chi chủ Hư Vô, hắn dẫn theo 300 tên tinh nhuệ không gian pháp sư. Mặc dù nhân số xa ít hơn so với siêu nguyên hạm đội, nhưng mỗi một cái cũng là tinh anh trong tinh anh. Không gian phong tỏa, khởi động. Hư vô ra lệnh một tiếng, toàn bộ chiến trường không gian kết cấu bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô hình không gian bích lũy đem siêu nguyên hạm đội chia cắt trở thành mấy chục cái độc lập khu vực. Mỗi cái khu vực đều bị không gian mê cung vây quanh, hạm đội ở giữa đã mất đi liên hệ. Đáng chết, là không gian pháp sư. Ngân Hà lập tức ý thức được nguy hiểm, khởi động siêu nguyên lập trường, đột phá không gian phong tỏa. Nhưng lần này không gian phong tỏa cùng dĩ vãng khác biệt. Tại máy móc văn minh cung cấp kỹ thuật duy trì dưới, không gian bích lũy trở nên càng thêm kiên cố. Cho dù là siêu nguyên lập trường, cũng cần thời gian mới có thể đột phá. Ngay tại siêu nguyên hạm đội cố gắng đột phá phong tỏa thời điểm, Trương Huyền thân ảnh xuất hiện ở chiến trường thượng không. Hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là lặng lặng quan sát đến siêu nguyên hạm đội phản ứng. Đây là chút hiểu biết địch nhân cơ hội tốt, không thể dễ dàng lãng phí. Hạm đội trinh sát hệ thống phòng vệ cùng hạm đội chủ lực khác biệt. Trương Huyền thông qua thần vương quyền giới phân tích chiến hạm địch kết cấu, bọn hắn vì để cao quét hình độ chính xác, hy sinh bộ phận năng lực phòng ngự. Phát hiện này để cho Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu như có thể bắt được mấy chiếc trinh sát hạm, liền có thể từ trong thu được đại lượng liên quan tới siêu nguyên vũ trụ tình báo. Thay đổi mục tiêu tác chiến, Trương Huyền thông qua hệ thống truyền tin hạ đạt mệnh lệnh mới. Không cần phá hủy chiến hạm địch, tận khả năng lành lặn bắt được bọn chúng. Thư Vô lập tức hiểu được Trương Huyền ý đồ. Hắn điều chỉnh không gian pháp tắc phương thức vận dụng, không còn là đơn thuần phong tỏa, mà là bắt đầu áp xúc chiến hạm địch không gian xung quanh. Tại không gian áp lực dưới, siêu nguyên hạm đội hệ thống động cơ bắt đầu mất linh. Bọn chúng liền giống bị kẹt ở vô hình trong lồng giam dã thú, không cách nào chuyển động. Cảnh báo, động cơ công suất hạ xuống 70. Hệ thống phòng vệ bị phá rời, lực phòng ngự hạ xuống. Hệ thống vũ khí họ Ferlin, không cách nào tiến hành phản kích. Ngân Hà nghe từng cái tin tức xấu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ tới đa nguyên vũ trụ không gian pháp tắc vận dụng đã đạt đến trình độ như vậy. Khởi động tự hủy chương trình. Ngân Hà quả quyết hạ lệnh, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thu được chúng ta kỹ thuật. Nhưng ngay tại tự hủy chương trình khởi động trong nháy mắt, thời gian đột nhiên dừng lại. Phùng Bảo Bảo xuất hiện trên chiến trường, thời gian chúa tể quyền năng toàn diện bày ra. Tại khống chế của nàng phía dưới, tất cả siêu nguyên hạm đội thời gian đều bị đông cứng ở khởi động tự hủy phía trước một khắc này. Thời gian quay lại, bãi bỏ tự hủy. Phùng Bảo Bảo nhẹ nói, một màn thần kỳ xảy ra. Siêu nguyên hạm đội hệ thống bắt đầu lùi lại, tự hủy chương trình bị cưỡng chế bãi bỏ. Tất cả thao tác ghi chép đều về tới vài phút trước. Ngân Hà khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, thời gian chúa tể sức mạnh vậy mà khủng bố như thế. Nàng có thể tùy ý điều khiển tuyến thời gian của chúng ta. Ngay tại Ngân Hà lúc tuyệt vọng, cá nhân hắn may truyền tin đột nhiên vang lên. Đó là chỉ có siêu nguyên vũ trụ tầng cao nhất mới biết khẩn cấp kênh. Ngân Hà lập tức rút lui. Trong máy bộ đàm truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Ngân Hà sững sờ, bệ hạ. Thế nhưng là chúng ta còn không có. Các ngươi đã hoàn thành. Cái thanh âm kia cắt đứt hắn, chân chính trinh sát không phải là các ngươi, mà là một cái khác chi bộ đội bí mật. Các ngươi chỉ là mồi nhử. Thì ra là thế. Ngân Hà bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn chi hạm đội này từ vừa mới bắt đầu chính là dùng để hấp dẫn lực chú ý chân chính bộ đội trinh sát, chỉ sợ đã từ những phương hướng khác hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Tại thời gian và không gian song trọng phong tỏa phía dưới, bọn hắn đã không có thể chạy thoát. Trương Huyền chậm rãi hạ xuống Ngân Hà chỗ kỳ hạm phía trước, xem ra kế hoạch của các ngươi rất chu đáo chặt chẽ. Bất quá nếu đã tới, liền lưu lại đi. Ngân Hà cười khổ lắc đầu, Thần Vương Trương Huyền, ngươi chính xác rất cường đại. Nhưng ngươi cho rằng bắt được ta nhóm liền có thể ngăn cản siêu nguyên vũ trụ sao? Các ngươi đối với chúng ta hiểu quá ít, cho nên mới muốn lưu lại các ngươi. Trương Huyền bình tĩnh nói, tin tưởng các ngươi sẽ tự nguyện nhờ ạt bảo cung cấp rất nhiều có dùng tin tức. Ngân Hà muốn phản bác, nhưng đột nhiên cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ. Đó là thời gian pháp tắc tại ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, để cho ý chí chống cự của hắn dần dần biến mất. Thời gian thuật thôi miên. Phùng Bảo Bảo âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, buông lỏng, không nên chống cự. Nói cho chúng ta biết ngươi biết hết thảy. Tại thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, Ngân Hà bắt đầu không bị khống chế nói ra siêu nguyên vũ trụ tình báo. Siêu nguyên vũ trụ, từ 13 cái chủ yếu chủng tộc tạo thành. Mỗi cái chủng tộc đều có lãnh địa của mình cùng quân đội. Mạnh nhất là Thiên Khải tộc. Lãnh tụ của bọn họ là siêu nguyên đế hoàng. Nắm giữ khái niệm cấp bậc sức mạnh. Lần này xâm lấn chỉ là thăm dò. Chân chính đại quân còn tại đang chuẩn bị. Dự tính một năm sau phát động tổng tiến công. Theo Ngân Hà nói ra càng ngày càng nhiều tình báo, Trương Huyền biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Siêu nguyên vũ trụ thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. 13 cái chủ yếu chủng tộc, mỗi một cái đều có sánh ngang đa nguyên vũ trụ sức mạnh. Còn có một việc, Ngân Hà âm thanh trở nên đứt quãng. Siêu nguyên vũ trụ không phải là các ngươi địch nhân chân chính. Tại cao hơn chiều không gian, còn có tồn tại càng đáng sợ. Nói đến đây, Ngân Hà đột nhiên thống khổ ôm lấy đầu. Một cổ thần bí sức mạnh từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt phá hủy ý thức của hắn. Tinh thần tự hủy trang bị. AX9527 quét nhìn Ngân Hà tình trạng. Siêu nguyên vũ trụ tại trọng yếu nhân viên trong đại não cắm vào cầu trì. Một khi tiết lộ cơ mật trọng yếu, liền sẽ lập tức khởi động. Trương Huyền nhìn xem mất đi ý thức Ngân Hà, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Chiều không gian cao hơn tồn tại. Xem ra cái vũ trụ này thủy so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Đem bọn hắn đều mang về. Trương Huyền hạ lệnh, mặc dù không cách nào thu được hạch tâm tình báo, nhưng những thứ này trinh sát hạm kỹ thuật vẫn như cũ rất có giá trị. Bắt được 1000 chiếc siêu nguyên trinh sát hạm bị vận chuyển đến sáng thế điện đường trung tâm nghiên cứu. Mã Tiên Hồng dẫn dắt vật chất ngành nhân viên kỹ thuật, bắt đầu đối với mấy cái này chiến hạm tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Siêu nguyên văn minh khoa học kỹ thuật chính xác tiên tiến. Mã Tiên Hồng phá giải lấy một chiếc trinh sát hạm hạch tâm hệ thống, bọn hắn hệ thống nhiên liệu hiệu suất là chúng ta gấp 10. nếu như có thể phá giải nguyên lý trong đó, đối với chúng ta trợ giúp sẽ rất lớn. Tự do liên minh máy móc các chuyên gia cũng gia nhập nghiên cứu. Bọn hắn đối với siêu nguyên kỹ thuật càng thêm quen thuộc, cung cấp rất nhiều có giá trị kiến giải. Loại nguồn năng lượng này hạch tâm gọi là không điểm năng lượng lò phản ứng. AX9527 giải thích nói, nó có thể từ trong hư không trực tiếp rút ra năng lượng, cơ hồ là vô hạn nguồn cung cấp năng lượng. Nhưng chế tạo loại phản ứng này lâu cần đặc thù tài liệu. Chương 606, tài liệu khu vực hạch tâm chương 606, tài liệu khu vực hạch tâm một cái khác máy móc chuyên gia nói bổ sung, loại kia tài liệu chỉ tồn tại ở siêu nguyên vũ trụ khu vực hạch tâm, chúng ta không cách nào thu được. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phục chế siêu nguyên kỹ thuật, nhưng nghiên cứu vẫn như cũ mang đến rất nhiều thu hoạch. Thông qua phân tích trinh sát hạm hệ thống, bọn họ giải siêu nguyên vũ trụ thông tin phương thức, hệ thống dẫn đường, vũ khí nguyên lý trở tin tức trọng yếu. Căn cứ vào những số liệu này, chúng ta có thể chế tạo ra tính nhắm vào quái nhiều trang bị. Mã Tiên Hồng hưng phấn mà nói, lần sau lúc chiến đấu, có thể trên diện rộng suy yếu siêu nguyên hạm đội sức chiến đấu. Ngay tại nghiên cứu tiến hành thời điểm khí thế hừng hực, biên giới trạm gác lần nữa truyền đến tin tức. Phát hiện dị thường không gian ba động. Trạm gác quan chỉ huy báo cáo, không phải siêu nguyên vũ trụ tín hiệu, mà là đến từ hoàn toàn không biết đầu nguồn. Trương Huyền lập tức đi tới biên giới kiểm tra tình huống. Ở nơi đó, hắn thấy được một cái cực lớn vết nứt không gian. Trong cái khe tản ra cổ xưa khí tức thần bí, phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác. Loại này vết nứt không gian, Vương Giã cẩn thận phân tích kẽ hở kết cấu, không giống như là tự nhiên hình thành, càng giống là bị người vì xé ra. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, một thân ảnh từ trong cái khe đi ra. Đó là một cái thân mặc cổ pháp đạo bào lão giả, râu tóc bạc phơ, nhưng hai mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Trên người hắn tản ra sâu không lường được khí tức, cho dù là Trương Huyền đều cảm giác được áp lực. Rốt cuộc tìm được. Lão giả nhìn xem Trương Huyền, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, không nghĩ tới cái vũ trụ này đã sinh ra mới thần vương. Tiền bối là? Trương Huyền cẩn thận hỏi thăm. Mặc dù đối phương không có biểu hiện ra ý, nhưng tồn tại mạnh mẽ như vậy đột nhiên xuất hiện, nhất thiết phải bảo trì cảnh giác. Lão phu đạo tôn, đến từ Nguyên Thủy vũ trụ. Lão giả tự giới thiệu mình, cũng chính là tất cả vũ trụ nơi khởi nguồn. Nguyên Thủy vũ trụ. Cái tên này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều chấn kinh. Căn cứ theo truyền thuyết, đó là hết thảy bắt đầu, là tạo vật chủ đản sinh chỗ. Đạo tôn tiền bối tới đây có gì chỉ giáo? Trương Huyền cung kính hành lễ. Có thể từ Nguyên Thủy vũ trụ tới chỗ này tồn tại, thực lực nhất định thâm bất khả trắc. Đạo tôn đánh giá Trương Huyền cùng các đệ tử của hắn, thỏa mãn gật đầu một cái. Không tệ, các ngươi tốc độ phát triển rất nhanh. Đặc biệt là tiểu cô nương này, cư nhiên trở thành thời gian chúa tể. Hắn là chỉ Phùng Bảo Bảo. Tại đạo tôn chăm chú, Phùng Bảo Bảo cảm giác chính mình hết thảy đều bị nhìn thấu. Lão phu lần này tới, là vì cảnh cáo các ngươi. Đạo tôn biểu lộ trở nên nghiêm túc. Siêu nguyên vũ trụ chỉ là bắt đầu. Tại cao hơn chiều không gian, hỗn độn ma thần đã thức tỉnh. Mục tiêu của bọn nó là thôn vệ tất cả vũ trụ, quay về nguyên thủy trạng thái hỗn độn. Hỗn độn ma thần. Cái tên này để cho Trương Huyền nghĩ lên viễn cổ truyền thuyết. Đó là tại vũ trụ sinh ra phía trước liền tồn tại kinh khủng tồn tại, nắm giữ sức mạnh hủy diệt hết thảy. Hỗn độn ma thần không phải đã bị các tạo hóa liên thủ phong ấn sao? Hàn Phạ Jun giọng hỏi. Xem như nguyên sơ chi thần, hắn đối với mấy cái này viễn cổ bí mật có nhiều biết. Phong ấn xác thực tồn tại, nhưng đã bắt đầu rung động. Đạo tôn giải thích nói, siêu nguyên vũ trụ quyết trương phá vỡ vũ trụ ở giữa cân bằng. Cái này cho hỗn độn ma thần đột phá phong ấn cơ hội. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Trương Huyền trực tiếp hỏi. Nếu như hỗn độn ma thần thật sự đột phá phong ấn, đừng nói đa nguyên vũ trụ, chỉ sợ tất cả vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Đạo tôn từ trong ngực lấy ra một khối xưa cũ ngọc giản, đây là nguyên thủy vũ trụ pháp môn tu luyện hỗn độn chân kinh. Tu luyện kinh này có thể thu được đối kháng hỗn độn ma thần sức mạnh. Trương Huyền tiếp nhận ngọc giản, lập tức cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này vượt qua hắn thấy qua bất luận cái gì pháp tắc, trực chỉ vũ trụ bản nguyên. Nhưng mà tu luyện kinh này cực kỳ nguy hiểm. Đạo tôn cảnh cáo nói, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lực hỗn độn thôn phệ, biến thành mất lý trí quái vật. Trong lịch sử tu luyện thành công, không cao hơn 10 người. Mặc dù nguy hiểm, nhưng Trương Huyền biết đây là nhất thiết phải gánh nổi phong hiểm. Đối mặt nguy cơ sắp đến, bọn hắn cần lực lượng cường đại hơn. Đa tạ đạo tôn tiền bối chỉ điểm. Trương Huyền trịnh trọng thu hồi ngọc giản, ta sẽ cẩn thận tu luyện. Đạo tôn gật đầu một cái, lại nhìn về phía những người khác, mỗi người các ngươi đều có cơ duyên của mình. Thật tốt chắc chắn, tương lai lộ còn rất dài. Nói xong, đạo tôn thân ảnh bắt đầu trở nên nhạt, lão phu còn muốn đi vũ trụ khác truyền lại tin tức. Nhớ kỹ, đoàn kết tất cả có thể lực lượng đoàn kết, chỉ có liên hợp lại mới có thể đối kháng sắp đến hạo kiếp. Theo đạo tôn rời đi, vết nứt không gian cũng chậm rãi khép lại. Nhưng hắn lưu lại tin tức lại giống như trọng truy đập vào mỗi người trong lòng. Hỗn độn ma thần, nghe so siêu nguyên vũ trụ còn muốn đáng sợ. Vương Giã tự lẩm bẩm. Trương Sở Lam nắm chặt nắm đấm, mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Đây là nhà gia viên của chúng ta, nhất thiết phải thủ hộ đến cùng. Mã Tiên Hồng thì bắt đầu suy xét kỹ thuật tầng diện vấn đề, nếu như hỗn độn ma thần thật sự xuất hiện, hiện hữu vũ khí chỉ sợ đều không dùng. Chúng ta cần nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới trang bị. Phùng Bảo Bảo khẽ bước ngực, thời gian bản nguyên truyền đến bất an ba động, bên trong dòng sông thời gian xuất hiện hỗn loạn. Tương lai trở nên mơ hồ, có quá nhiều biến số. Trương Huyền hít sâu một hơi, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, nếu biết uy hiếp càng lớn hơn, chúng ta liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sở Lam, ngươi phụ trách liên hệ vũ trụ khác, dựa theo đạo tôn tiền bối nói, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Vương Giã, ngươi cùng không gian bộ môn nghiên cứu như thế nào cường hóa vũ trụ hàng rào. Nếu như hỗn độn ma thần muốn xâm lấn, đạo thứ nhất phòng tuyến chính là vũ trụ biên giới. Tiên Hồng, ngươi tiếp tục nghiên cứu siêu nguyên kỹ thuật, đồng thời bắt đầu thiết kế có thể đối kháng lực hỗn độn vũ khí. có thể cùng tự do liên minh chiều sâu hợp tác. Bảo, ngươi giám sát thời gian Trường Hà biến hóa, bất cứ dị thường nào đều phải lập tức hồi báo. Đến nội ta. Trương Huyền nhìn xem ngọc trong tay giản, ta sẽ mau chóng nắm giữ hỗn độn chân kinh. Khả năng này là chúng ta đối kháng hỗn độn ma thần mấu chốt. An bài hoàn tất sau, Trương Huyền về tới phòng tu luyện của mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra ngọc giản, một cỗ cổ lao tin tức tràn vào trong đầu. Hỗn độn chân kinh nội dung tối tăm khó hiểu, mỗi một cái lời ẩn chứa thâm ảo đạo lý. Đây không phải đơn giản tu luyện công pháp, mà là đối với bản nguyên vũ trụ lý giải cùng trường khống. Hỗn độn chưa phân, thiên địa không mở, hết thể quy về hư vô. Theo Trương Huyền bắt đầu lĩnh ngộ chân kinh nội dung, ý thức của hắn dần dần tiến nhập trạng thái một cái kỳ lạ. Tại trong cái trạng thái này, hắn phảng phất về tới vũ trụ sinh ra trước đây hỗn độn thời kỳ. Nơi đó không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, chỉ có thuần túy lực hỗn độn đang lưu động. Loại lực lượng này đã sáng tạo cội nguồn, cũng là hủy diệt căn nguyên. Thì ra là thế. Trương Huyền có chút hiểu được, lực hỗn độn bản thân không có thiện ác, mấu chốt ở chỗ như thế nào vận dụng. Hỗn độn ma thần lựa chọn hủy diệt, ma tạo vật chủ lựa chọn sáng tạo. Chương 607, hỗn độn cùng thời không dung hợp. Chương 607, hỗn độn cùng thời không dung hợp. Hiểu được điểm này sau, Trương Huyền bắt đầu nếm thử hấp thu lực hỗn độn. Quá trình này cực kỳ thống khổ, lực hỗn độn giống như liệt hỏa giống như thiêu đốt lấy kinh mạch của hắn. Nhưng có thần vương quyền giới bảo hộ, Trương Huyền miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hắn từng điểm đem lực hỗn độn dung nhập thể nội, cùng bốn có thời không pháp tắc đem kết hợp. Quá trình này kéo dài dòng dã 7 ngày. Khi Trương Huyền mở mắt lần nữa lúc, khí chất của hắn đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Nếu như nói trước kia Trương Huyền cho người cảm giác là thâm bất khả trắc, như vậy hiện tại hắn giống như là một cái vực sâu, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy sợ hãi. Sư bá, ngài thành công. Vương Giả thứ nhất phát giác được Trương Huyền biến hóa. Trương Huyền gật đầu một cái, nâng tay phải lên. Một đoàn năng lượng màu xám tại lòng bàn tay ngưng kết, đó chính là lực hỗn độn. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng tản ra uy áp làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Đây chính là lực hỗn độn. Trương Huyền giải thích nói, chính xác rất cường đại, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ta bây giờ chỉ có thể trưởng khống một bộ phận rất nhỏ, muốn hoàn toàn nắm giữ, còn cần thời gian rất lâu. Đúng lúc này, liên minh truyền tin khẩn cấp vang lên. Chủ tịch, chúng ta liên lạc với mấy cái khác liên minh vũ trụ. Trương Sở Lam báo cáo, bọn hắn cũng thu đến đạo tôn cảnh cáo, nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Rất tốt. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, lập tức an bài gặp mặt. Chúng ta cần chế định một cái toàn bộ vũ trụ phòng ngự kế hoạch. 3 ngày sau, một hồi xưa nay chưa từng có vũ trụ phong hội đang sáng tạo thế giới điện đường cử hành. Đến từ 17 cái khác biệt vũ trụ đại biểu tề tụ một đường. Mỗi một cái cũng là riêng phần mình vũ trụ người mạnh nhất, nắm giữ không thua sáng thế thần thực lực. Chư vị, tin tưởng mọi người cũng đã biết hỗn độn ma thần uy hiếp. Trương Huyền xem như chủ nhà đầu tiên lên tiếng, đây không phải một cái nào đó vũ trụ sự tình, mà là quan hệ đến tất cả sinh mệnh tồn vong. Thần Vương nói rất đúng. Một cái đến từ ma pháp vũ trụ đại ma đạo sư đồng ý nói, chúng ta vũ trụ dự ngôn giả đã thấy tương lai cảnh tượng. Nếu như không liên hợp lại, tất cả vũ trụ đều sẽ bị hỗn độn thôn phệ. Nhưng vấn đề là, chúng ta nên như thế nào hợp tác? Khoa học kỹ thuật vũ trụ cao nhất chấp chính quan đưa ra vấn đề mấu chốt, mỗi cái vũ trụ hệ thống sức mạnh cũng khác nhau, rất khó phối hợp chiến đấu. Đây đúng là một nan đề. Ma pháp, khoa học kỹ thuật, tu chân, dị năng, mỗi cái vũ trụ đều có chính mình lực lượng đặc biệt thể hệ. Muốn hoàn mỹ phối hợp, gần như không có khả năng. Ta có một cái đề nghị. Trương Huyền lấy ra một phần kế hoạch tỉ mỉ, chúng ta có thể thiết lập một cái vượt vũ trụ quân liên hiệp đoàn. Mỗi cái vũ trụ phái ra tinh nhuệ nhất chiến sĩ, cùng một chỗ huấn luyện, quen thuộc lẫn nhau phương thức chiến đấu. Ý nghĩ này không tệ. Võ đạo vũ trụ Võ Tôn gật đầu nói, thông qua trưởng kỳ phối hợp huấn luyện, chính xác có thể đề cao hiệp đồng chiến đấu năng lực. Đi qua kịch liệt thảo luận, vượt vũ trụ quân liên hiệp đoàn kế hoạch thu được thông qua. Mỗi cái vũ trụ đem phái ra 1000 tên chiến sĩ mạnh nhất, tạo thành một chi trước nay chưa có bộ đội tinh nhuệ. Trụ sở huấn luyện nằm tại đa nguyên vũ trụ. Trương Huyền đề nghị, chúng ta hoàn cảnh nơi này tương đối vừa phải, đủ loại hệ thống sức mạnh đều có thể thích ứng. Ngay tại tất cả vũ trụ đại biểu thảo luận chi tiết cụ thể thời điểm, một cái khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện. Không gian bị xé nứt, một cái toàn thân bao phủ tại trong khói đen thân ảnh đi ra. Nó tản ra kinh khủng hỗn độn khí tức, để cho tại chỗ tất cả cường giả đều cảm thấy uy hiếp. Thật là náo nhiệt a. Cái thân ảnh kia phát ra khàn khàn tiếng cười. Nhiều vũ trụ như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ, là tại thương lượng như thế nào đối phó chúng ta sao? Ngươi là ai? Trương Huyền đứng lên, thần vương quyền giới cùng lực hỗn độn đồng thời vận chuyển. Ta là hỗn độn tiên phong, phụ ma thần chi mệnh đến đây truyền lời. Bóng đen chậm rãi hiện ra chân thân, đó là một cái vật mèo sinh vật, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Ma thần đại nhân nói, cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục với hỗn độn, có thể miễn ở hủy diệt. Nằm mơ giữa ban ngày. Võ Tôn thứ nhất nổi giận, chúng ta tuyệt sẽ không hướng tà ác túi đầu. Tà ác? Hỗn độn tiên phong cười lạnh, hỗn độn là hết thể khởi nguyên, cũng là hết thể trốn trở về. Các ngươi phản kháng chỉ là phí công. Bớt nói nhiều lời. Trương Huyền trong mắt lóe lên hàn quang, đã ngươi dám đến ở đây, cũng đừng nghĩ sống sót trở về. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Hỗn độn tiên phong cười như điên, ta chỉ là yếu nhất tiên phong. Tại trên ta, còn có hỗn độn tướng quân, hỗn độn lĩnh chủ, hỗn độn quân vương. Các ngươi lấy cái gì đối kháng? Lời còn chưa dứt, hỗn độn tiên phong đột nhiên phát động công kích. Kinh khủng lực hỗn độn giống như là biển gầm tuôn hướng đám người. Liên thủ. Trương Huyền hét lớn một tiếng, trước tiên nên đón tiếp lấy. Lực hỗn độn cùng lực hỗn độn va chạm, sinh ra nổ kịch liệt. Trương Huyền mặc dù vừa nắm giữ hỗn độn chân kinh, nhưng phối hợp thần vương quyền giới sức mạnh, miễn cưỡng có thể cùng hỗn độn tiên phong chống lại. Vũ trụ khác các cường giả cũng nhao nhao gia nhập vào chiến đấu. Ma pháp vũ trụ đại ma đạo sư thi triển cấm chú. khoa học kỹ thuật vũ trụ chấp chính quan khởi động vũ khí phản vật chất, võ đạo vũ trụ võ tôn thể hiện ra tối cường quyền pháp. 17 cái vũ trụ đại biểu liên thủ, uy lực chính xác kinh người. Hỗn độn tiên phong đang vây công phía dưới liên tục bại lui, trên người khói đen bắt đầu tiêu tan. Có ý tứ, các ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn một chút. Hỗn độn tiên phong âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng cái này không thay đổi được cái gì. Hỗn độn ma thần thức tỉnh đã không cách nào ngăn cản, các ngươi tối đa chỉ có thể dây dưa một chút thời gian. Trương Huyền tỉnh táo phân tích tình hình chiến đấu. Mặc dù bọn hắn chiếm thượng phong, nhưng hỗn độn tiên phong cũng không có chân chính chịu đến chí mạng thương hại. Người này năng lực khôi phục cực kỳ kinh người, bị đánh tan khói đen chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa ngưng kết. Cần nhất kích tất sát. Trương Huyền thông qua tinh thần lực hướng những người khác truyền âm, đại gia tập trung lực lượng, ta tới chủ công. Được đáp lại sau, Trương Huyền bắt đầu ngưng kết thể nội tất cả sức mạnh. Thần Vương quyền giới thất thải quang mang cùng lực hỗn độn năng lượng màu xám đan vào một chỗ, tạo thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Hỗn độn thần công kích. Đây là Trương Huyền tạm thời sáng tạo chiêu thức, dung hợp thần vương pháp tắc cùng lực hỗn độn. Khi một kích này lúc đánh ra, toàn bộ sáng thế điện đường đều tại chấn động. Hỗn độn tiên phong muốn tranh né, nhưng bị những người khác công kích kiềm chế, chỉ có thể đón đỡ một kích này. Trong ầm ầm nổ vang, hỗn độn tiên phong cơ thể bị triệt để xé rách. Nhưng làm cho người bất ngờ là, nó cũng chưa chết, mà là hóa thành vô số màu đen hạt, bắt đầu hướng bốn phía chạy tứ tán. Muốn chạy. Phùng Bảo Bảo lập tức thời gian sử dụng pháp tắc, thời gian lồng giam. Những cái kia màu đen hạt bị vây ở trong thời gian, không cách nào di động. Nhưng chúng nó bắt đầu chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn đột phá thời gian gò bó. Những thứ này hạt mỗi một cái đều có ý thức độc lập. Vương Giã thông qua phong hậu kỳ môn phân tích, nếu để cho bọn chúng đào thoát, có thể sẽ ký sinh tại những sinh vật khác trên thân. Chương 608, thu được hỗn độn ký ức chương 608, thu được hỗn độn ký ức chương Sở Lam lập tức sử dụng quang minh pháp tắc tiến hành tịnh hóa, nhưng hiệu quả có hạn. Lực hỗn độn đối với phổ thông pháp tắc có rất mạnh kháng tính. Để cho ta tới. Trương Huyền lần nữa điều động lực hỗn độn, lần này không phải công kích, mà là hấp thu. Xem như tu luyện hỗn độn chân kinh người, hắn có thể đem những thứ này hỗn độn hạt chuyển hóa làm lực lượng của mình. Mặc dù quá trình rất nguy hiểm, nhưng đây là triệt để giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Màu đen hạt bị một chút hút vào trong cơ thể của Trương Huyền. Mỗi hấp thu một chút, Trương Huyền đối với lực hỗn độn lý giải liền xâm nhập một phần. Đồng thời, hắn cũng thu được hỗn độn tiên phong bộ phận ký ức. Thì ra là thế. Trương Huyền nhắm mắt lại, tiêu hóa những tin tức này. Hỗn độn ma thần cũng không phải một cái, mà là có 9 cái. Bọn chúng tại hỗn độn thời đại liền tồn tại, là hỗn độn ý chí hóa thân. Trước đây các tạo hóa liên thủ cũng chỉ là tạm thời phong ấn bọn chúng, cũng không có chân chính tiêu diệt. Bây giờ, phong ấn đang tại buông lỏng. Thứ nhất thức tỉnh là yếu nhất đệ cửu ma thần. Cho dù là yếu nhất ma thần, cũng sẽ vượt qua tạo vật chủ sức mạnh. Tình huống so với chúng ta tưởng tượng càng hỏng bét. Trương Huyền mở to mắt, sẽ thu hoạch được tin tức nói cho đám người. Nghe được có 9 cái hỗn độn ma thần, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Một cái liền đã quá kinh khủng, 9 cái quả thực là tuyệt vọng. Bất quá cũng có tin tức tốt. Trương Huyền tiếp tục nói, các ma thần cũng không đoàn kết. Bọn chúng từng người tự chiến, thậm chí sẽ công kích lẫn nhau. Nếu như chúng ta vận dụng thỏa đáng, có thể lợi dụng điểm này. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có đủ thực lực. Đại ma đạo sư rầu rĩ nói, bây giờ liền một cái hỗn độn tiên phong đều khó đối phó như vậy, chân chính ma thần nên mạnh bao nhiêu? Trương Huyền trầm mặc phút chốc, căn cứ vào hỗn độn tiên phong ký ức, đệ cửu ma thần thực lực ước chừng là ta bây giờ gấp trăm lần. Cái số này làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Trương Huyền thực lực bây giờ đã là thần vương cấp bậc, gấp trăm lần lời nói, cho nên chúng ta cần trở nên mạnh hơn. Trương Huyền ngữ khí kiên định, hỗn độn chân kinh chỉ là bắt đầu. Mỗi cái vũ trụ đều có chính mình trung cực truyền thừa. Nếu như có thể dung hợp những truyền thừa này, có lẽ có thể sáng tạo ra đối kháng ma thần lực lượng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, tất cả vũ trụ bắt đầu trước nay chưa có hợp tác. Quân liên hiệp đoàn trụ sở huấn luyện tại đa nguyên vũ trụ biên giới tạo dựng lên. Đến từ khác biệt vũ trụ các chiến sĩ bắt đầu học hỏi lẫn nhau, giao lưu riêng phần mình hệ thống sức mạnh. Ma pháp sư học tập kiến thức khoa học kỹ thuật, nhà khoa học nghiên cứu ma pháp nguyên lý, võ giả đến thử dị năng tu luyện. Loại này vượt thể hệ học tập mặc dù khó khăn, nhưng cũng mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Nguyên lai ma pháp cùng khoa học kỹ thuật có thể dạng này kết hợp. Mã Tiên Hồng nhìn xem trong tay ma đạo khoa học kỹ thuật trang bị, hưng phấn không thôi. Đây là hắn cùng ma pháp vũ trụ luyện kim thuật sư hợp tác thành quả, uy lực so đơn thuần pháp khí cường đại mấy lần. Vương Giã thì tại nghiên cứu không gian ma pháp vũ trụ đối không gian lý giải cùng hắn khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều chỉ hướng không gian bản chất. Thông qua giao lưu, hắn không gian pháp tắc tiến thêm một bước. Trương Sở Lam tìm được Quang Minh Thần Điện Thánh Kỵ Sĩ, bọn hắn đối Quang Minh vận dụng càng thêm thuần túy, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Loại này tinh khiết Quang Minh chi lực để cho Trương Sở Lam thu được cảm ngộ mới. Phùng Bảo Bảo cùng thời gian Vu sư giao lưu, học tập rất nhiều thời gian ma pháp kỹ xảo. Mặc dù nguyên lý khác biệt, nhưng hiệu quả tương tự, phong phú nàng chiến đấu thủ đoạn. Trương Huyền thì tại bế quan tu luyện hỗn độn chân kinh, hấp thu hỗn độn tiên phong sức mạnh sau, hắn tiến độ tăng lên trên diện rộng. Nhưng càng là xâm nhập, càng có thể cảm nhận được lực hỗn độn kinh khủng. Loại lực lượng này chính xác rất dễ dàng để cho người ta mê thất. Trương Huyền trong tu luyện duy trì thanh tỉnh, khó trách trong lịch sử người thành công ít như vậy. Sau 3 tháng, nhóm đầu tiên vượt chiến sĩ vũ trụ hoàn thành cơ sở huấn luyện. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ vũ trụ khác bộ phận sức mạnh, còn xây dựng lên thâm hậu tình chiến hữu. Kế tiếp tiến hành thực chiến diễn luyện. Trương Huyền tuyên bố, mục tiêu là thanh trừ đa nguyên vũ trụ biên giới hỗn độn sinh vật. Không tệ, trong 3 tháng này, một chút hỗn độn sinh vật bắt đầu ở mỗi vũ trụ biên giới xuất hiện. Bọn chúng mặc dù không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, đối với phổ thông sinh mệnh tạo thành uy hiếp rất lớn. Quân liên hiệp đoàn lần thứ nhất thực chiến chính là thanh trừ những thứ này hỗn độn sinh vật. Một vạn 7000 tên chiến sĩ bị chia làm 170 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có đến từ khác biệt vũ trụ thành viên. Nhớ kỹ phối hợp. Trương Huyền lại xuất phát phía trước dặn dò, hỗn độn sinh vật am hiểu nhất chính là ăn mòn tâm linh. Bảo trì thanh tỉnh, tin tưởng đồng đội. Chiến đấu so dự chủ kịch liệt. Hỗn độn sinh vật mặc dù cá thể không mạnh, nhưng chúng nó có thể dung hợp lại cùng nhau, tạo thành tồn tại càng cường đại hơn. Hơn nữa công kích của bọn nó trực tiếp tác dụng với tinh thần, rất nhiều chiến sĩ kém chút bị ăn mòn. Quang minh tinh hóa. Đến từ thần thánh vũ trụ thánh chức giả nhóm phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn hắn ánh sáng thần thánh có thể xua tan hỗn độn ăn mòn. Khoa học kỹ thuật che chắn. Khoa học kỹ thuật các chiến sĩ sử dụng tinh thần phòng hộ trang bị, vì đồng đội cung cấp ngoài định mức bảo hộ. Võ đạo ý chí. Đám võ giả lấy kiên định ý chí đối kháng ăn mòn, bọn hắn tu luyện không chỉ có là cơ thể, càng là tâm linh. Tại đủ loại sức mạnh phối hợp xuống, hỗn độn sinh vật bị từng cái tiêu diệt. Mặc dù có người thụ thương, nhưng không có nhân viên hy sinh, lần thứ nhất thực chiến có thể nói là thành công. Làm rất tốt. Trương Huyền kiểm tra chiến đấu báo cáo, nhưng đây chỉ là bắt đầu, chân chính hỗn độn quân đoàn còn chưa có xuất hiện. Đúng lúc này, Phùng Bảo Bảo đột nhiên biến sắc, sư bá, thời gian trường hà xuất hiện cực lớn ba động. Có đồ vật gì muốn tới? Trương Huyền lập tức bày ra thần thức, quả nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang đến gần. Uy thế như vậy, viễn siêu hỗn độn tiên phong. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Trương Huyền ra lệnh, có thể là hỗn độn tướng quân. Không gian xé rách, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện trong hư không. Nó có ba cái đầu người, sáu cánh tay, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen. Mỗi một phiến trên lân phiến đều có một con mắt, lít nha lít nhít, nhìn cực kỳ khủng bố. Ta là hỗn độn tướng quân tiên nhãn. Quái vật kia ba cái đầu người đồng thời nói chuyện, âm thanh chồng lên nhau tại một chỗ. Phụ ma thần chi mệnh, tới lấy tính mạng của các ngươi. Thiên nhãn khí tức chính xác kinh khủng, so hỗn độn tiên phong cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trên người nó mỗi một cái con mắt đều đang chuyển động, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Con mắt của nó có năng lực đặc thù. Vương Giã lập tức phát hiện dị thường, không cần nhìn thẳng, sẽ bị khống chế tinh thần. Nhưng cảnh cáo tới quá muộn, đã có mấy cái chiến sĩ bị khống chế, bắt đầu công kích mình đồng bạn. Thời gian đình chỉ. Phùng Bảo Bảo lập tức ra tay, đem những cái kia bị khống chế chiến sĩ địch trụ. Thiên nhãn cười lạnh, vô dụng, ta thiên nhãn thần thông có thể nhìn thấu hết thảy pháp tắc. Công kích của các ngươi đối với ta vô hiệu. Nó nói không sai. Khi Trương Huyền tính thăm dò phát ra một đạo lúc công kích, thiên nhãn trên người con nào đó con mắt thoáng qua hồng quang, công kích liền bị hóa giải. Chương 609, đây chính là siêu cường quang. Chương 609, đây chính là siêu cường quang. Mỗi cái con mắt đều có không giống nhau năng lực. Trương Huyền phân tích nói, có thể hóa giải công kích, có thể khống chế tâm linh, có thể dự báo tương lai. Đối thủ này rất khó giải quyết. Vậy liền để nó mở mắt không ra. Trương Sở Lam ý tưởng đột phát, siêu cường quang. Hắn buộc phát ra quang mang chói mắt, độ sáng có thể so với thái dương. Thiên nhãn ánh mắt chính xác nhận lấy ảnh hưởng, không thiếu con mắt bị thúc ép đóng lại. Nhưng thiên nhãn rất nhanh liền thích ứng, ngu xuẩn thủ đoạn, xem ta phản kích. Trên người nó không chịu ảnh hưởng con mắt đồng thời bắn ra tia sáng màu đen. Mỗi một đạo đều ẩn chứa lực hỗn độn. Hơn 10000 đạo tia sáng xen lẫn thành lưới, bao phủ hướng quân liên hiệp đoàn. Liên hợp phòng ngự. Tất cả vũ trụ các chiến sĩ lập tức phối hợp. Ma pháp che chắn, khoa học kỹ thuật hộ thuẫn, võ đạo khí tường tầng tầng nhập ra, miễn cưỡng chặn làn công kích này. Nhưng đại giới là cực lớn. Không thiếu chiến sĩ tiêu hao quá độ, đã mất đi sức chiến đấu. Không thể dạng này tiêu hao từ từ. Trương Huyền biết nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển hỗn độn chân kinh. Đã ngươi có thiên nhãn, vậy ta liền để ngươi xem một chút chân chính hỗn độn. Trương Huyền sau lưng xuất hiện một cái cực lớn hỗn độn vòng xoáy. Đây là hắn trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả, hỗn độn lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn chính là chủ thể. Thiên nhãn cảm nhận được uy hiếp, tất cả con mắt đều nhìn về Trương Huyền. Nhưng nó nhìn thấy không phải Trương Huyền, mà là vô tận hỗn độn. Loại kia nguyên thủy, thuần túy hỗn độn để nó thiên nhãn thần thông mất hiệu lực. Không có khả năng, ngươi làm sao lại nắm giữ thuần túy như vậy lực hỗn độn? Thiên nhãn chấn kinh. Trương Huyền không có trả lời, mà là phát động công kích. Tại hỗn độn trong lĩnh vực, hắn mỗi một kích đều mang hủy diệt sức mạnh. Thiên nhãn phòng ngự tại trước mặt lực hỗn độn giống như giấy, rất nhanh liền mình đẩy thương tích. Đáng chết, ta muốn giết ngươi! Thiên nhãn tức giận rít gào lên, bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Trên người nó con mắt cái này tiếp theo cái kia nổ tung. Mỗi nổ tung một cái, lực lượng của nó liền cường đại một phần. Đây là đồng quy vu tận đấu pháp. Thiên nhãn biết mình không phải Trương Huyền đối thủ, cho nên lựa chọn phương thức cực đoan nhất. Tất cả mọi người rút lui. Trương Huyền cảm nhận được nguy hiểm, lập tức hạ lệnh. Nhưng Thiên Nhãn sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Nó còn lại con mắt toàn bộ phong tỏa quân liên hiệp đoàn, muốn đem tất cả mọi người đều kéo xuống nước. Thời khắc mấu chốt, một cái ngoại ý muốn viện quân xuất hiện. Siêu nguyên hạm đội. Nhìn thấy cái kia quen thuộc chiến hạm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không tệ, tới chính là siêu nguyên vũ trụ hạm đội. Cầm đầu vẫn là Selina nữ vương, nhưng nàng thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thần vương Trương Huyền, chúng ta tới hiệp trợ các ngươi. Selina thông qua thông tin nói, hỗn độn ma thần cũng là địch nhân của chúng ta. Trương Huyền mặc dù ngoài ý muốn, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu. Có siêu nguyên hạm đội hỏa lực nhặt bạ trợ giúp, áp lực chính xác giảm bớt rất nhiều. Tập trung hỏa lực công kích chỗ yếu hại của nó. Selina chỉ huy hạm đội, vạn pháo thể phát. Siêu nguyên vũ trụ vũ khí chính xác cường đại. Tại hỏa lực dày đặc đả kích xuống, thiên nhãn tự bạo bị cưỡng ép gián đoạn. Thân thể của nó bắt đầu sụp đổ, bản nguyên chi lực phân tán bốn phía. Ta không cam tâm. Thiên nhãn tại bị diệt phía trước phát ra sau cùng gào thét, ma thần đại nhân sẽ vì ta báo thù. Theo thiên nhãn tiêu vong, chiến trường khôi phục bình tĩnh. Nhưng bầu không khí nhưng có chút quỷ dị. Dù sao siêu nguyên vũ trụ trước đó không lâu vẫn là địch nhân. Tại sao phải giúp chúng ta? Trương Huyền trực tiếp hỏi.
Selina hình chiếu xuất hiện trong hư không, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Hỗn độn ma thần uy hiếp không chỉ là các ngươi, còn có chúng ta. 3 tháng trước, chúng ta một cái biên cảnh tinh hệ bị hỗn độn thôn vệ. Thì ra siêu nguyên vũ trụ cũng gặp hỗn độn công kích. Cái này khiến bọn hắn ý thức được, tiếp tục cùng đa nguyên vũ trụ là địch là ngu xuẩn. Cho nên các ngươi muốn hợp tác. Trương Huyền xác nhận nói.
Đúng vậy.
Selina thẳng thắn nói, chúng ta trước đây hành vi chính xác quá mức. Nhưng đối mặt hỗn độn ma thần, chúng ta nhất thiết phải liên hợp. Bằng không, tất cả văn minh đều sẽ bị hủy diệt. Trương Huyền trầm tư phút chốc. Mặc dù siêu nguyên vũ trụ phía trước là địch nhân, nhưng Selina nói không sai. Đối mặt hỗn độn ma thần loại này cấp bậc uy hiếp, tất cả ân oán đều phải thả xuống. Có thể hợp tác, nhưng có điều kiện. Trương Huyền đưa ra yêu cầu, đệ nhất, các ngươi muốn cùng hưởng tất cả liên quan với hỗn độn tình báo. Thứ hai, liên hợp lúc tác chiến muốn phục tùng thống nhất chỉ huy. Đệ tam, không được đối với bất luận cái gì vũ trụ có xâm lược hành vi. Selina cơ hồ không có do dự đáp ứng, không có vấn đề. Trên thực tế, chúng ta siêu nguyên đế hoàng đã trao quyền ta toàn quyền xử lý chuyện này. Hắn nói, nếu như ngay cả sinh tồn cũng không thể bảo đảm, tranh đoạt bá quyền sẽ không có ý nghĩa. Cứ như vậy, ngày xưa địch nhân đã biến thành minh hữu. Mặc dù hai bên còn có cảnh giác, nhưng ít ra đang đối kháng với hỗn độn trong chuyện này, đại gia mục tiêu là nhất trí. Có siêu nguyên vũ trụ gia nhập vào, liên minh thực lực tăng lên trên diện rộng. Siêu nguyên khoa học kỹ thuật cùng với những cái khác vũ trụ sức mạnh kết hợp, đã sáng tạo ra rất nhiều khả năng mới. Nếu như đem siêu nguyên năng nguyên hệ thống cùng ma pháp trận kết hợp, Mã Tiên Hồng cùng siêu nguyên kỹ sư thảo luận, song phương đều bị ý nghĩ của đối phương dẫn dắt. Vương Giá thì đối với siêu nguyên vũ trụ bước nhảy không gian kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Đó là một loại hoàn toàn khác biệt không gian phương thức vận dụng, không dựa vào pháp tắc, mà là thông qua thủ đoạn khoa học kỹ thuật vận mẹo không gian. Một tháng sau, hỗn độn công kích lần nữa tới. Lần này không phải một cái, mà là 3 cái hỗn độn tướng quân đồng thời xuất hiện. Ngoại trừ Thiên Nhãn, còn có Giang Độc cùng Lợi Trảo. Giang Độc cam hiểu ăn mòn, độc tố của nó có thể tan rã hết thể vật chất. Lợi Trảo nhưng là thuần túy vật lý công kích, móng của nó có thể xé rách không gian. 3 cái hỗn độn tướng quân, đây là muốn thăm dò thực lực chân chính của chúng ta. Trương Huyền Vân tích nói. Đối mặt 3 cái cường địch, quân liên minh đoàn thể hiện ra huấn luyện thành quả. Tất cả vũ trụ các chiến sĩ phối hợp ăn ý, ma pháp, khoa học kỹ thuật, võ đạo hoàn mỹ dung hợp. Siêu nguyên hạm đội cung cấp hỏa lực tầm xa trợ giúp, áp chế Giang Độc ăn mòn công kích. Các ma pháp sư liên hợp thi pháp, hạn chế móng nhọn di động. Đám võ giả thì chính diện lên chiến, lấy cường hãn thể phách đối kháng Thiên Nhãn tinh thần công kích. Trương Huyền, Phùng Bảo Bảo, Vương Giã, Trương Sở Lam, Mã Tiên Hồng 5 người thì là chủ tay công, thay phiên đối với 3 cái hỗn độn tướng quân phát động công kích. Hỗn độn thần vương kích. Trương Huyền công kích càng ngày càng thuần thục, lực hỗn độn cùng thần vương pháp tắc dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Thời gian chôn vùi. Phùng Bảo Bảo thời gian pháp tắc cũng có đột phá mới, có thể trực tiếp chôn vùi mục tiêu tuyến thời gian. Không gian rào sát. Vương cũng sáng tạo được mới sát chiêu, đem không gian áp xúc đến cực hạn, tạo thành lực xoắn. Thánh quang xét xử. Trương Sở Lam quang minh chi lực càng thêm thuần túy, đối với hỗn độn có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Thần cơ hủy diệt. Mã Tiên Hồng chế tạo vũ khí uy lực kinh người, mỗi một kích đều có thể trọng thương hỗn độn tướng quân. Đang lúc mọi người liên thủ công kích đến, 3 cái hỗn độn tướng quân liên tục bại lui. Chương 610, vạn giới sát thủ liên hợp. Chương 610, vạn giới sát thủ liên hợp, nhưng chúng nó sinh mệnh lực quá ương ngạnh, dù cho mình đẩy thương tích cũng tại tiếp tục chiến đấu. Cần nhất kích tất sát. Trương Huyền biết không thể dây dưa, tất cả mọi người chuẩn bị liên hợp công kích. Đây là bọn hắn huấn luyện ra sát chiêu mạnh nhất, vạn giới hợp kích. Tụ tập tất cả vũ trụ sức mạnh, phát ra hủy diệt tính nhất kích. 17 cái vũ trụ đại biểu đồng thời ra tay. Bọn hắn lực lượng trên không trung hội tụ, tạo thành một cái năng lượng to lớn cầu. Năng lượng này cầu đã bao hàm đủ loại pháp tắc, khoa học kỹ thuật, ma pháp, là chân chính vạn pháp quý nhất. Đi chết đi. Trương Huyền dẫn dắt đến cố lực lượng này, hung hăng đập về phía 3 cái hỗn độn tướng quân. Trong ầm ầm nổ vang, 3 cái hỗn độn tướng quân bị triệt để chôn bụi. Bọn chúng bản nguyên chi lực bị Trương Huyền hấp thu, thêm một bước tăng cường hắn hỗn độn tu vi. Chúng ta thắng. Nhìn thấy địch nhân bị tiêu diệt, các chiến sĩ hoan hô lên. Nhưng Trương Huyền lại không có buông lỏng, bởi vì hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Chân chính hỗn độn quân đoàn còn chưa có xuất hiện, hỗn độn ma thần càng là còn tại ngủ say. Tăng cường huấn luyện, tăng cao thực lực. Trương Huyền đối với tất cả mọi người nói, lần kế địch nhân sẽ càng mạnh hơn. Sự thật chứng minh Trương Huyền phán đoán là đúng. Vẹn vẹn nửa tháng sau, hỗn độn lĩnh chủ phủ xuống. Đây là một người cao vượt qua 100 mét cực lớn tồn tại. Toàn thân từ thuần túy lực hỗn độn cấu thành, không có cố định hình thái. Khi thì là hình người, khi thì là hình thú, khi thì lại biến thành vô định hình quái đen. Cuối cùng nhìn thấy ngươi, nắm giữ hỗn độn chân kinh nhân loại. Hỗn độn lĩnh chủ âm thanh trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ta là hỗn độn lĩnh chủ vô hình, phục đệ cửu ma thần chi mệnh, tới thu hồi hỗn độn chân kinh. Trương Huyền nheo mắt lại. Thì ra hỗn độn chân kinh xuất hiện đưa tới ma thần chú ý, quyển công pháp này có thể làm cho không phải hỗn độn sinh vật nắm giữ lực hỗn độn, đối với ma thần tới nói là một loại uy hiếp. Muốn hỗn độn chân kinh, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Trương Huyền trên người lực hỗn độn bắt đầu sôi trào. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện cùng hấp thu hỗn độn tướng quân bản nguyên, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Vô hình cười lạnh nói, ngươi cho rằng hấp thu mấy cái tướng quân sức mạnh liền có thể cùng ta chống lại? Thực sự là ngây thơ. Nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính hỗn độn lĩnh chủ? Thân thể của nó đột nhiên chia ra thành ngàn vạn cái bóng đen, mỗi một cái đều có thực lực hỗn độn tướng quân cấp bậc. Loại này phân thân năng lực đơn giản nghịch tiền, tương đương với đồng thời đối mặt ngàn vạn cái cường địch. Toàn quân đề phòng. Trương Huyền lập tức hạ lệnh, nhưng trong lòng cũng cảm nhận được áp lực. Loại này số lượng, dù cho liên minh toàn lực ứng phó cũng rất khó ứng phó. Đúng lúc này, bất ngờ viện quân xuất hiện lần nữa. Mấy đạo vết nứt không gian trên chiến trường mở ra, từ trong đi ra một đám khí tức cường đại tồn tại. Bọn hắn trang phục khác nhau, nhưng mỗi một cái đều tản ra không kém gì sáng thế thần uy áp. Chúng ta là vạn giới du hiệp. Một người cầm đầu kiếm khách bộ dáng người nói, nghe nói ở đây đang đối kháng với hỗn độn, chuyên tới để tương trợ. Vạn giới du hiệp, đây là một tổ chức bí ẩn. Bọn hắn du tẩu ở mỗi giữa vũ trụ, không có cố định trận doanh, nhưng lúc nào cũng tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Hoan nên gia nhập vào chiến đấu. Trương Huyền không có thời gian hàn huyên, bởi vì vô hình phân thân đã bắt đầu tiến công. Vạn giới du hiệp thực lực chính xác bất phàm. Cái kia kiếm khách nhất kiếm chém ra, liền có trên trăm cái phân thân bị tiêu diệt. Các du hiệp cũng các hiện thần thông, lôi pháp, băng thuật, hỏa diễm, đủ loại công kích vô thiên cái địa. Có ý tứ giúp đỡ. Vô hình cũng không thèm để ý phân thân bị tiêu diệt, bởi vì nó có thể vô hạn chế tạo, nhưng cái này không cải biến được kết quả. Hỗn độn là vô hạn, lực lượng của các ngươi cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Nó nói không sai. Mặc dù có viện quân tương trợ, nhưng vô hình phân thân liên tục không ngừng, tiêu diệt 1000 cái, lại sẽ xuất hiện một bản cái. Tiếp tục như vậy, liên minh sớm muộn sẽ bị mài chết. Nhất thiết phải tìm được bản thể của nó. Vương Giã thông qua phong hậu kỳ môn phân tích chiến trường, những thứ này phân thân cũng là từ cái nào đó hạch tâm chia ra tới. Nếu như có thể tìm được đồng thời phá hủy cái kia hạch tâm. Ta tới. Phùng Bảo Bảo nhắm mắt lại, thời gian bản nguyên bắt đầu ngược dòng tìm hiểu, thời gian quay lại bản nguyên truy tung. Tại thời gian dưới sự chỉ dẫn, nàng nhìn thấy vô hình chia ra quá trình. Tất cả phân thân chính xác đều nguồn gốc từ một cái hạch tâm, cái kia hạch tâm liền dấu ở. Tìm được, tại hư không chỗ sâu, tọa độ chuyển cho các ngươi. Phùng Bảo Bảo mở to mắt. Nhận được tọa độ sau, Trương Huyền không do dự, trực tiếp xé rách không gian bỏ tới. Quả nhiên, tại hư không chỗ sâu, một cái màu đen viên cầu nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Đó chính là vô hình hạch tâm. Đừng nghĩ được như ý. Vô hình phát giác Trương Huyền ý đồ, tất cả phân thân bắt đầu hướng hạch tâm hội tụ, muốn ngăn cản Trương Huyền. Nhưng cái khác người sẽ không để cho nó toàn nguyện. Siêu nguyên hạm đội lưới hỏa lực, vạn giới du hiệp công kích, liên minh chiến sĩ lực lượng phát tác, tạo thành từng đạo phòng tuyến, vì Trương Huyền tranh thủ thời gian. Trương Huyền đi tới hạch tâm phía trước, không chút do dự phát động công kích mạnh nhất, hỗn độn chân kinh bản nguyên thôn phệ. Đây là hỗn độn chân kinh trung cực áo nghĩa một trong, có thể thôn phệ các hỗn độn tồn tại bản nguyên. Nhưng sử dụng một chiêu này phong hiểm cực lớn, nếu như không cách nào tiêu hóa lực lượng cắn nuốt, chính mình liền sẽ bị hỗn độn đồng hóa. Màu đen viên cầu bị Trương Huyền sức mạnh bao khỏa, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Vô hình bản nguyên chính xác cường đại, ẩn chứa trong đó lực hỗn độn là Trương Huyền mấy lần. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ bị hỗn độn thôn phệ. Vô hình thanh âm bên trong mang theo trào phúng. Trương Huyền không có trả lời, mà là toàn lực vận chuyển hỗn độn chân kinh. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện vết rạn, đó là không chịu nổi lực hỗn độn dấu hiệu. Sư bá. Nhìn thấy Trương Huyền tình trạng nguy hiểm, các đệ tử đều lo lắng đứng lên. Tin tưởng hắn, Phùng Bảo Bảo mặc dù cũng lo lắng, nhưng nàng thông qua thời gian bản nguyên thấy được một tia hy vọng, sư bá sẽ không thất bại. Ngay tại Trương Huyền sắp sụp đổ thời điểm, thần vương quyền giới đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Quyền giới bên trong ẩn chứa thần vương chi lực bắt đầu trung hòa lực hỗn độn, trợ giúp Trương Huyền ổn định trạng thái. Thì ra là thế, thần vương quyền giới không chỉ là sức mạnh tượng trưng, càng là một loại cân bằng. Trương Huyền minh hiểu, bắt đầu dẫn đạo hai loại sức mạnh dung hợp. Thần vương chi lực đại biểu trật tự, lực hỗn độn đại biểu hỗn loạn. Khi cả hai đạt đến hoàn mỹ cân bằng lúc, một loại sức mạnh hoàn toàn mới sinh ra. Trật tự lực hỗn độn. Trương Huyền tự lẩm bẩm, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Vô hình bản nguyên bị hoàn toàn hấp thu, nó tất cả phân thân đều biến mất. Mà Trương Huyền thì thu được một loại siêu việt thần vương cùng sức mạnh hỗn độn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể cân bằng trật tự cùng hỗn độn? Vô hình tại tiêu vong phía trước phát ra không cam lòng gào thét. Trương Huyền từ mở mắt, hắn lúc này khí chất lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói phía trước là vực sâu, vậy bây giờ chính là vũ trụ bản thân, thâm thúy, thần bí, không thể đo lường. Thật mạnh khí tức. Vạn giới du hiệp kiếm khách chấn kinh nói, loại lực lượng này cấp độ đã tiếp cận tạo vật chủ. Chương 611, chiến đấu còn chưa kết thúc. Chương 611, chiến đấu còn chưa kết thúc chính xác. Dung hợp trật tự cùng hỗn độn sau, Trương Huyền thực lực xảy ra bay vọt về trước. Hắn hiện tại chỉ sợ thật sự có tư cách cùng hỗn độn ma thần đánh một trận. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Trương Huyền nhắc nhở đám người, hỗn độn linh chủ chỉ là ma thần thủ hạ, địch nhân chân chính còn chưa có xuất hiện. Đúng lúc này, toàn bộ vũ trụ đột nhiên bắt đầu chấn động. Một loại kinh khủng tới cực điểm uy áp từ trong hư vô truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Cuối cùng nhịn không được sao? Trương Huyền nhìn về phía sâu trong hư không, đệ tử ma thần. Không gian bị xé nứt, không, nói chính xác là cả vũ trụ một bộ phận bị xé nứt. Từ trong cái khe, một cái cực lớn bàn tay đi ra. Vẹn vẹn một cái tay, liền có toàn bộ tinh hệ lớn như vậy. Thú vị sâu kiến. Đệ tử ma thần âm thanh vang lên. Mỗi một chữ đều để không gian run rẩy, lại có thể dung hợp trật tự cùng hỗn độn. Ngươi có tư cách trở thành ta tay sai. Tay sai? Trương Huyền cười lạnh, ta nhìn ngươi là đang nằm mơ. Cuồng vọng. Đệ tử ma thần tựa hồ bị chọc giận, cự thủ nắm đấm, hướng về quân liên minh đoàn đệ xuống. Uy lực của một quyền này không cách nào hình dung. Không gian tại quyền phong phía dưới trực tiếp nát bấy, thời gian đều xuất hiện đứt gãy. Nếu như bị đánh trúng, toàn bộ liên minh đều biết hồi phi yên diệt. Đại gia liên thủ. Trương Huyền hét lớn một tiếng, trật tự lực hỗn độn toàn diện bộc phát. Tất cả mọi người đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Siêu nguyên nữ vương khởi động chiến hạm tự hủy chương trình, đem tất cả năng lượng tập trung đến trên vòng phòng hộ. Vạn giới du hiệp nhóm liên hợp thi triển cấm thuật, thiêu đốt sinh mệnh lực lượng. Tất cả vũ trụ đại biểu càng là không muốn sống địa bạo phát. Đủ loại sức mạnh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mặt năng lượng to lớn tấm chắn, đón lấy ma thần nắm đấm. Bang, va chạm trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều tại chấn động. Năng lượng tấm chắn xuất hiện vết dạng, nhưng trung quy là chặn một kích này. Có chút ý tứ. Đệ cửu ma thần thu hồi nắm đấm, nhưng các ngươi có thể ngăn cản mấy quyền đâu? Nó chuẩn bị phát động kích thứ hai, nhưng vào lúc này, một thanh âm khác vang lên. Đủ, lão cửu. Đệ cửu ma thần động tác dừng lại. Từ một phương hướng khác, lại một cái hỗn độn ma thần xuất hiện. Đây là đệ bát ma thần, khí tức so đệ cửu ma thần càng khủng bố hơn. Lão bát, ngươi đi làm cái gì? Đệ cửu ma thần bất mãn nói, những con kiến hôi này là con mồi của ta. Ngu xuẩn, ngươi không có phát hiện sao? Đệ bát ma thần cười lạnh, những con kiến hôi này liên hợp lại, đã có uy hiếp chúng ta khả năng. Đặc biệt là cái kia nắm giữ trật tự lực hỗn độn nhân loại. Đệ cửu ma thần lúc này mới nghiêm túc dò xét Trương Huyền, quả thật có chút đặc thù. Thế nhưng lại như thế nào? Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Vậy nếu như là hai cái đâu? Lại một cái âm thanh vang lên. Đạo tôn thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, khí tức của hắn không hề yếu tại hỗn độn ma thần. Nguyên thủy vũ trụ lao bất tử. Đệ bát ma thần nhận ra đạo tôn, ngươi cũng muốn tranh đoạt vũng nước lục này. Hỗn độn ma thần tồn tại uy hiếp tất cả vũ trụ. Đạo tôn bình tĩnh nói, ta đương nhiên muốn xuất thủ. Hơn nữa, ta không phải là một người tới. Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn họ đều là đến từ khác biệt siêu cấp vũ trụ trí cường giả, mỗi một cái đều có không thua tại ma thần thực lực. Vũ trụ quân liên hiệp, người cầm đầu tự báo thân phận, chúng ta tiếp vào đạo tôn triệu hoán, chuyên tới để trợ giúp. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, nguyên bản chiếm giữ ưu thế tuyệt đối hỗn độn ma thần, bây giờ ngược lại ở thế yếu. Có ý tứ. Đệ bát ma thần không những không giận mà còn cười, rất lâu không có cảnh tượng hoành tráng như vậy. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy thành toàn trò các ngươi. Hỗn độn buông xuống, đệ bát cùng đệ cửu ma thần đồng thời phát lực, kinh khủng lực hỗn độn bắt đầu ăn mòn toàn bộ vũ trụ. Bầu trời đã biến thành màu đen, tinh thần bắt đầu dập tắt, hết thảy đều tại hướng hỗn độn chuyển hóa. Trật tự lĩnh vực. Trương Huyền lập tức bày ra lĩnh vực của mình, trật tự lực hỗn độn tạo thành một mảnh tinh thổ, bảo hộ lấy quân liên minh đoàn. Đạo tôn cùng các trí cường giả cũng nhao nhao ra tay, đủ loại trí cao pháp tắc cùng lực hỗn độn đối kháng. Đây là một hồi siêu việt tưởng tượng đại chiến. Mỗi một lần va chạm đều có thể hủy diệt vô số tinh hệ, mỗi một cái chiêu thức đều ẩn chứa chân lý của vũ trụ. Tiểu Hữu, ngươi trật tự lực hỗn độn rất là thủ. Đạo tôn một bên chiến đấu vừa hướng Trương Huyền nói, nếu như có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể trở thành đối kháng ma thần mấu chốt. Tiến thêm một bước. Trương Huyền một bên chống cự hỗn độn ăn mòn, một bên suy xét đạo tôn lời nói. Trật tự cùng hỗn độn cân bằng hắn đã đạt đến, còn có thể như thế nào tiến bộ? Trừ phi, ta hiểu rồi. Trương Huyền đột nhiên tỉnh ngộ, không phải cân bằng, mà là siêu việt. Hắn bắt đầu thử đem trật tự lực hỗn độn thăng hoa. Không phải đơn giản dung hợp, mà là sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới khái niệm. Sáng thế chi lực. Khi Trương Huyền nói ra ba chữ này lúc, trên người hắn khí tức xảy ra căn bản tính biến hóa. Đó là một loại sáng tạo sức mạnh, có thể từ không tới có, từ trong hỗn độn mở thiên địa mới. Đây là đệ bát ma thần lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tạo vật chủ cấp bậc sức mạnh. Không, so thông thường tạo vật chủ càng mạnh hơn. Chính xác, Trương Huyền bây giờ nắm giữ sáng thế chi lực, đã đạt đến tạo vật chủ đỉnh phong. Phối hợp hắn nguyên bản đủ loại thủ đoạn, chiến lược đuổi sát hỗn độn ma thần. Bây giờ, để chúng ta công bằng một trận chiến a. Trương Huyền toàn thân tản ra sáng thế quang huy, giống như thần linh hàng thế. Hắn bước ra một bước, cả người hóa thành một vệ sáng phóng tới đệ cửu ma thần. Sáng thế chi lực ngưng kết tại trên nắm tay, hung hăng nện ở ma thần trên thân. Đệ cửu ma thần bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nó cái kia tinh hệ thật lớn trên thân thể xuất hiện vết rách. Không có khả năng. Đệ cửu ma thần gầm hét, chỉ là nhân loại, làm sao có thể làm bị thương ta? Không có cái gì không có khả năng. Trương Huyền công kích như gió lốc mưa rào, đang sáng tạo thế giới chi lực trước mặt, các ngươi những thứ này thời đại trước còn sót lại nhất định bị đào thải. Những chiến trường khác bên trên, tình thế cũng tại chuyển biến tốt đẹp. Phùng Bảo Bảo liên hợp thời gian khác hệ cường giả, sáng tạo ra một cái thời gian lồng giam, đem đệ bát ma thần một phần lực lượng vây khốn. Vương Giã dẫn dắt không gian hệ cường giả, không ngừng cắt chém không gian, hạn chế ma thần hành động. Trương Sở Lam quang minh chi lực tại đạo tôn chỉ điểm nhận được thăng hoa, đối với hỗn độn tác dụng khắc chế càng mạnh hơn. Mã Tiên Hồng thì chỉ huy đủ loại cỗ máy chiến tranh, mặc dù uy lực có hạn, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Siêu nguyên hạm đội, vạn giới du hiệp, vũ trụ quân liên hiệp, tất cả sức mạnh đều đang toàn lực thu phát. Rút lui. Đệ bát ma thần đột nhiên hạ lệnh, hôm nay không phải quyết chiến thời điểm. Đệ cửu ma thần không cam tâm, chúng ta rõ ràng còn có thể chiến đấu. Ngu xuẩn, ngươi không có phát hiện sao? Đệ bát ma thần chỉ vào nơi xa, các ma thần cũng tại quan sát. Nếu như chúng ta hai cái ở đây hao hết sức mạnh, bọn chúng sẽ không chút do dự thôn vệ chúng ta. Đây chính là hỗn độn ma thần quan hệ trong đó. Bọn chúng cũng không đoàn kết, ngược lại đề phòng lẫn nhau, tùy thời chuẩn bị thôn vệ đối phương tới tăng cường chính mình. Hai cái ma thần rút lui, nhưng uy hiếp cũng không có giải trừ. Chương 612, ma thần tùy thời có thể khởi xướng tiến công. Chương 612, ma thần tùy thời có thể khởi xướng tiến công. Còn có 7 cái ma thần trong hư không nhìn trộm, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Đệ nhất chiến, chúng ta thắng. Đạo tôn tổng kết đạo, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Các ma thần đã biết thực lực của chúng ta, lần sau tới sẽ càng nhiều, càng mạnh hơn. Trương Huyền gật gật đầu. Hôm nay mặc dù đánh lui hai cái ma thần, nhưng mình cũng tiêu hao rất lớn. Sáng thế chi lực sử dụng đối với cơ thể gánh vác rất lớn, cần thời gian khôi phục. Ta có một cái đề nghị. Siêu nguyên nữ vương sẽ Lina nói, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, không thể lúc nào cũng bị động phòng ngự. Ý của ngươi là? Trương Huyền hỏi thăm. Tìm được ma thần hang ổ, trực tiếp công kích. Sẽ Lina phô bày một phần tinh đồ, căn cứ vào tình báo của chúng ta, các ma thần ẩn thân tại hỗn độn vực sâu. Nếu như có thể phá hủy nơi đó, liền có thể giải quyết triệt để uy hiếp. Hỗn độn vực sâu, đó là trong truyền thuyết hỗn độn đầu nguồn, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng sẽ Lina nói rất đúng, cùng chờ đợi ma thần tới công kích, không bằng chủ động xuất kích. Kế hoạch này rất nguy hiểm. Đạo Tôn nhắc nhở, hỗn độn vực sâu là ma thần sân nhà, ở nơi đó lực lượng của bọn chúng sẽ tăng cường mấy lần. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế. Trương Huyền phân tích nói, ma thần ở giữa không đoàn kết, nếu như thao tác thỏa đáng, có thể đập tan từng cái. Hơn nữa, lực lượng của chúng ta còn đang tăng trưởng. Đi qua thảo luận, liên minh quyết định tiếp thu kế hoạch này. Nhưng ở xuất phát phía trước, cần làm chuẩn bị chú đáo. Tiếp xuống 3 tháng, tất cả mọi người đều đang điên cuồng tăng cao thực lực. Trương Huyền xâm nhập nghiên cứu sáng thế chi lực, dần dần nắm giữ càng nhiều năng lực hơn. Hắn có thể sáng tạo sinh mệnh, mở không gian, thậm chí chế định pháp tắc. Phùng Bảo Bảo tại Đạo Tôn dưới sự chỉ đạo, đem thời gian pháp tắc tăng lên tới cảnh giới mới. Nàng hiện tại có thể nhìn thấy tất cả khả năng tương lai, lựa chọn có lợi nhất tuyến thời gian. Vương Giã dung hợp nhiều cái không gian vũ trụ lý luận, đã sáng tạo ra đặc biệt đa nguyên không gian thể hệ. Hắn có thể đồng thời tồn tại ở nhiều cái không gian, phòng ngự cùng năng lực công kích đều tăng lên trên diện rộng. Trương Sở làm quang minh chi lực tiến hóa thành ánh sáng thần thánh, không chỉ có thể tịnh hóa tà ác, còn có thể ban cho chúc phúc, tăng cường đồng bạn sức mạnh. Mã Tiên Hồng càng là điên cuồng, hắn liên hợp tất cả vũ trụ sức mạnh khoa học kỹ thuật, chế tạo ra một kiện siêu cấp vũ khí thí thần tháo. Vũ khí này trên lý luận có thể đánh giết ma thần, nhưng chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Không chỉ có là chiến lược chủ yếu tại tăng lên, toàn bộ liên minh đều đang tiến bộ. Siêu nguyên vũ trụ cung cấp số lớn tài nguyên cùng kỹ thuật, chiến hạm của bọn hắn đi qua cải tiến, có thể ở trong hỗn độn đi thuyền. Vạn giới du hiệp chiêu mộ càng nhiều thành viên, từ mỗi vũ trụ tìm được gần thế cường giả. Tất cả vũ trụ cũng đều lấy ra áp đáy hòm bảo vật. Cổ lao thần khí, thất truyền pháp thuật, cấm kỵ kỹ thuật, hết thảy có thể tăng cường thực lực đồ vật đều bị sử dụng. Sau 3 tháng, quân viễn chinh tập kết hoàn tất. Đây là vũ trụ trong lịch sử cường đại nhất quân đoàn. Trên 100 tên tạo vật chủ cấp bậc cường giả, hơn bạn tên thần vương cấp bậc tinh anh, mấy chục vạn tính toán các cấp chiến sĩ. Xuất phát. Trương Huyền ra lệnh một tiếng, hạm đội khổng lồ hướng về hỗn độn vực sâu tiến phát. Đường đi cũng không bình tĩnh. Càng tiếp cận hỗn độn vực sâu, gặp phải hỗn độn sinh vật thì càng nhiều. Bọn chúng điên cuồng hạm đội công kích, muốn ngăn cản liên minh đi tới. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ. Lấy liên minh thực lực bây giờ, thông thường hỗn độn sinh vật căn bản không phải đối thủ. Chân chính khiêu chiến tại hỗn độn vực sâu lối vào. Đó là một vòng xoáy khổng lồ, đường kính vượt qua một cái hà hệ. Chính giữa vòng xoáy là thuần túy hỗn độn, nhìn một chút đều biết làm cho tâm thần người thất thủ. Tất cả mọi người bảo trì thanh tỉnh. Trương Huyền nhắc nhở, hỗn độn vực sâu sẽ ăn mòn tâm trí, nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Hạm đội chậm rãi tiến vào vòng xoáy. Vừa mới đi vào, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực kinh khủng. Nơi này lực hỗn độn nồng đậm nhặt bạ tới cực điểm, thông thường phòng hộ căn bản là không có cách ngăn cản. Khởi động liên hợp phòng hộ. Tất cả vũ trụ cường giả liên thủ, sáng tạo ra một cái cực lớn vòng phòng hộ, đem toàn bộ hạm đội bao khỏa trong đó. Xâm nhập hỗn độn vực sâu sau, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều rung động. Ở đây không phải trong tưởng tượng hắc ám hư vô, mà là một cái vặn vẹo thế giới. Thiên địa điên đảo, thời không rối loạn, đủ loại không thể nào cảnh tượng đồng thời tồn tại. Hoan nên đi tới lĩnh vực của chúng ta. 9 cái hỗn độn ma thần thân ảnh đồng thời xuất hiện, bọn chúng bao vây liên minh hạm đội. Tại hỗn độn trong thâm nguyên, lực lượng của bọn chúng chính xác cường đại mấy lần. Rốt cuộc đã đến. Đệ nhất ma thần chậm rãi hiện thân, nó là tối cường ma thần, thực lực thâm bất khả trắc. Dũ khí của các ngươi đáng giá tán thưởng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối mặt 9 cái ma thần bầy quanh, liên minh không có đường lui. Cái này chính là quyết định vũ trụ vận mệnh một trận chiến. Trương Huyền hít sâu một hơi, sáng thế chi lực toàn diện bộc phát, vậy thì đánh đi. Hôm nay không phải là các ngươi hủy diệt vũ trụ, chính là chúng ta kết thúc hỗn độn. Trương Huyền đứng tại hạm đội phía trước nhất, phía sau là mấy chục vạn kế liên minh chiến sĩ. Trước mắt nhưng là 9 cái hỗn độn ma thần bóng người to lớn. Những thứ này ma thần tại hỗn độn trong thâm viên lộ ra càng khủng bố hơn. Thân thể của bọn nó tựa như núi cao nguy nga, khí tức ép tới hư không bặm mèo. Đệ nhất ma thần chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Trương Huyền. Nắm giữ sáng thế chi lực nhân loại, thiên phú của ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc. Nhưng tiếc là, tại hỗn độn trong thâm nguyên, bất luận cái gì pháp tắc đều muốn bị áp chế. Các ngươi những người ngoại lai này, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính. Tiếng nói vừa ra, trung quanh lực hỗn độn đã bắt đầu bạo động. Liên minh các chiến sĩ lập tức cảm nhận được áp lực. Bọn hắn pháp tắc vận chuyển trở nên chậm chạp, sức mạnh bị suy yếu ít nhất 3 thành. Quả là thế. Đạo Tôn trầm giọng nói, hỗn độn vực sâu đối ngoại lai pháp tắc có áp chế tác dụng. Cái này cũng là các ma thần có can đảm toàn bộ hiện thân nguyên nhân. Nhưng Trương Huyền biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Áp chế lại như thế nào? Trong cơ thể của Trương Huyền sáng thế chi lực bắt đầu lưu chuyển, sáng thế chi lực vốn là nguồn gốc từ hỗn độn. Ở đây, ta ngược lại có thể phát huy tốt hơn. Lời còn chưa dứt, Trương Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt. Sáng thế chi lực cùng trung quanh hỗn độn sinh ra cộng minh, không chỉ không có bị áp chế, ngược lại lấy được tăng cường. Làm sao có thể? Đệ Tam Ma Thần lộ ra biểu tình khiếp sợ, lực lượng của ngươi lại có thể cùng hỗn độn cộng minh. Đây không phải phổ thông sáng thế chi lực vốn có đặc tính. Trương Huyền không có giảng giải, tay phải hắn bung lên, sáng thế chi lực ngưng kết thành một thanh cực lớn kiếm ánh sáng. Thanh kiếm này dài đến ngàn mét, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Bớt nói nhảm, đánh đi. Trương Huyền một kiếm chém ra, kiếm quang bạch phá hỗn độn, thẳng đến đệ cửu ma thần. Đệ cửu ma thần vội vàng ngăn cản, hai cỗ sức mạnh va chạm sinh ra sóng trùng kích khủng bố. Toàn bộ hỗn độn vực sâu đều tại chấn động. Tất cả mọi người nghe lệnh. Trương Huyền một bên chiến đấu một bên hạ đạt chỉ lệnh, dựa theo kế hoạch dự định hành động. Phùng Bảo Bảo, ngươi phụ trách kiểm chế đệ bát ma thần. Vương Giã, đệ thất ma thần giao cho ngươi. Sở Lam, đệ lục ma thần. Chương 614, trở về bình thường không gian, chúng ta thắng. Chương 614, trở về bình thường không gian, chúng ta thắng cái này chỗ khủng bố cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô, tiêu tan tại trong vũ trụ. Liên minh hạm đội về tới bình thường không gian, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Trận quyết chiến này, bọn hắn thắng. Mặc dù bỏ ra giá cả to lớn, nhưng chung quy là thắng lợi. Tất cả đơn vị báo cáo thiệt hại tình huống. Trương Huyền bắt đầu thống kê chiến tổn. Lần chiến đấu này mặc dù chiến thắng, nhưng đại giới cũng rất thảm trọng. Mấy bạn tên chiến sĩ hy sinh, hơn 10 người tạo vật chủ cấp bậc cường giả bị trọng thương. Nhưng so với hỗn độn ma thần uy hiếp, những thứ này đại giới là đáng giá. Ma thần đã toàn bộ tiêu diệt sao? Vương Giã dò hỏi. Trương Huyền lắc đầu. 9 cái ma thần bản nguyên mặc dù bị đánh tan, nhưng chúng nó ý chí còn không có triệt để tiêu vong. Chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, vẫn có thể phục sinh. Bất quá ít nhất tại mấy vạn năm bên trong, bọn chúng sẽ lại không xuất hiện. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Mấy vạn năm thời gian, đầy đủ bọn hắn phát triển mở rộng. Đến lúc đó dù cho ma thần phục sinh, liên minh cũng có đủ thực lực ứng đối. Kế tiếp, chúng ta muốn làm chính là củng cố thành quả thắng lợi. Trương Huyền đối với tất cả mọi người nói, tất cả vũ trụ phải tăng cường giao lưu, để thăng thực lực tổng hợp. Không thể giống như trước kia như thế từng người tự chiến. Chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý đi qua lần này đại chiến, bọn hắn khắc sâu nhận thức được đoàn kết tầm quan trọng. Nếu như không phải tất cả vũ trụ liên hợp, căn bản không có khả năng chiến thắng ma thần. Còn có một việc, đạo tôn đột nhiên nói, Trương Huyền tiểu hữu thực lực đã đạt đến một tầng thứ mới. Hắn bây giờ không chỉ có là thần vương, càng là sáng thế chủ. Ta đề nghị để cho hắn đảm nhiệm đa nguyên vũ trụ liên minh vĩnh cửu chủ tịch. Đề nghị này lập tức lấy được tất cả mọi người hưởng ứng. Trương Huyền lần này trong đại chiến biểu hiện rõ như ban ngày. Thực lực của hắn, trí tuệ, năng lực lãnh đạo cũng không có thể bắt bẻ. Từ hắn tới lãnh đạo liên minh, tất cả mọi người đều yên tâm. Ta, Trương Huyền còn nghĩ chối từ, nhưng nhìn thấy đám người ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn gật đầu. Hảo, ta đáp ứng. Nhưng ta có một cái điều kiện, liên minh nhất thiết phải bảo trì dân chủ và trong suốt. Quyết sách trọng đại phải đi qua nghị hội biểu quyết, không thể một người lộng quyền. Đám người tự nhiên không có gì nghị. Cứ như vậy, đa nguyên vũ trụ liên minh chính thức xác lập cơ chế. Trương Huyền đảm nhiệm lĩnh cựu chủ tịch, tất cả vũ trụ phái đại biểu tạo thành nghị hội. Loại này cơ chế vừa có thể bảo chứng quyết sách hiệu suất, lại có thể cam đoan dân chủ và công bằng. Trở lại đa nguyên vũ trụ sau, toàn bộ vũ trụ đều đang ăn mừng thắng lợi. Tiêu diệt hỗn độn ma thần tin tức truyền khắp các nơi, tất cả sinh mệnh đều đang hoan hô. Sứ bá, ngài bây giờ thế nhưng là đa nguyên vũ trụ đại anh hùng. Vương cũng cười nói, đi tới chỗ nào đều có người nhận biết ngài. Trương Huyền khoát tay áo. Anh hùng cái gì không trọng yếu là bảo vệ cẩn thận cái vũ trụ này. Mấy người các ngươi cũng không cần kiêu ngạo, thực lực còn cần tiếp tục để thăng. Ma thần mặc dù bị đánh bại, nhưng người nào biết bên ngoài hỗn độn còn có cái gì uy hiếp. Phùng Bảo Bảo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sư bá nói rất đúng, bên trong dòng sông thời gian ta thấy được một chút mơ hồ cảnh tượng. Dường như đang càng xa xôi tương lai, còn có càng lớn nguy cơ đang chờ chúng ta. Trương Sở Lam nghe xong có chút khẩn trương. Không thể nào, vừa đánh xong ma thần, lại muốn tới địch nhân mới. Mã Tiên Hồng thì biểu hiện rất hưng phấn. Vậy thì thật là tốt, ta còn rất nhiều vũ khí mới thiết kế không có thực hiện. Nếu quả thật có địch nhân mới, vừa vặn có thể kiểm tra một chút. Nhìn xem mấy cái đệ tử phản ứng. Trương Huyền lộ ra nụ cười vui mừng. Những hài tử này đều thành lớn lên, mỗi một cái đều có một mình đảm đương một phía năng lực. Đúng sứ bá. Vương Giã đột nhiên nghĩ tới cái gì, phía trước tại hỗn độn trong thâm nguyên, chúng ta gặp phải những cái kia hỗn độn sinh vật, bọn chúng có thể hay không vẫn tồn tại? Trương Huyền nghĩ nghĩ, hẳn còn có một chút còn sót lại, bất quá số lượng không nhiều, không thành tài được. Mấy người các ngươi có thể tổ đội đi thanh trừ, coi như là lực luyện. Mấy cái đệ tử lập tức hứng thú. Đi qua lần này đại chiến, thực lực của bọn hắn đều có bước tiến dài, vừa vặn cần một chút thực chiến tới củng cố. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Vương Giã không kịp chờ đợi nói. Trương Huyền gật đầu một cái, đi thôi, chú ý an toàn. Mặc dù hỗn độn sinh vật không mạnh, nhưng cũng không thể sơ suất. Nhìn xem bốn cái đệ tử rời đi thân ảnh, Trương Huyền quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đa nguyên vũ trụ một mảnh an lành, khắp nơi cũng là sinh cơ. Nhưng hắn biết, loại này hòa bình kiếm không dễ, nhất thiết phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể bảo vệ cẩn thận phần này mỹ hảo. Ngay tại Trương Huyền suy tính thời điểm, Thần Vương quyền giới đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt. Đây là có tình huống khẩn cấp tín hiệu. Trương Huyền lập tức nhắm mắt lại, cảm giác quyền giới truyền đến tin tức. Một lát sau, hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thì ra là thế, xem ra lại có mới khiêu chiến. Hắn tự lẩm bẩm, thân ảnh biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Trương Huyền xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ biên giới. Ở đây tụ tập số lớn liên minh chiến sĩ, tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem phía trước. Chủ tịch, ngài đã tới. Thủ vệ biên giới quan chỉ huy lập tức tiến lên đón. Phía trước xuất hiện dị thường không gian ba động, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ trong hư không đi ra. Trương Huyền nhìn về phía trước, quả nhiên không gian tại kịch liệt và mèo. Một cái khe nước to lớn đang chậm rãi mở ra. Từ trong cái khe truyền đến một cỗ lạ lẫm mà khí tức cường đại. Cỗ khí tức này cùng hỗn độn khác biệt, cũng cùng bất luận cái gì đã biết sức mạnh khác biệt. Nó cho người cảm giác là cổ lão, cực độ cổ lão, phản phất tồn tại ở thời gian sinh ra phía trước, không gian tạo thành mới bắt đầu. Đây là cái gì? Quan chỉ huy khẩn trương hỏi. Trương Huyền không có trả lời. Hắn một cách hết sức chăm chú mà cảm giác cỗ khí tức kia. Theo khe hở càng lúc càng lớn, một thân ảnh từ trong đi ra. Đó là một cái nhìn rất lão nhân bình thường. Râu tóc bạc phơ, người mặc áo vải, cầm trong tay một cây quải trượng. Nhưng chính là dạng này, một cái nhìn như lão nhân bình thường, lại làm cho Trương Huyền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Loại áp lực này, thậm chí vượt qua đối mặt 9 cái ma thần hợp thể lúc cảm giác. "Tiểu bối, ngươi chính là đánh bại hỗn độn ma thần Trương Huyền a?" Lão nhân chậm rãi mở miệng, âm thanh giản mua lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. "Không tệ, thực lực quả thật không tệ. Có thể ở thời đại này trưởng thành đến loại trình độ này, đã rất hiếm thấy." Trương Huyền cảnh giác nhìn xem lão nhân. "Tiền bối là người phương nào, tới đây có gì muốn làm?" Lão nhân cười cười. "Lão phu vô danh, ngươi có thể gọi ta thủ hộ giả. Đến nỗi ý đồ đến đi." Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy. "Là tới nói cho ngươi một chút chân tướng, liên quan tới cái vũ trụ này, liên quan tới hỗn độn, liên quan tới hết thảy chân tướng." Trương Huyền nhìn chằm chằm trước mắt cái này tự xưng thủ hộ giả lão nhân. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm. Loại kia khí tức cổ xưa phảng phất vượt qua thời gian bản thân. "Chân tướng?" Trương Huyền không có buông lòng cảnh giác, dạng gì chân tướng cần tiền bối tự mình đến đây cáo chi. Chương 615, thủ hộ giả chân tướng chương 615, thủ hộ giả chân tướng. Thủ hộ giả than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. "Cái này đa nguyên vũ trụ, bao quát các ngươi đánh bại hỗn độn ma thần, cũng chỉ là cuộc cờ một bộ phận. Mà các ngươi, bao quát lão phu ở bên trong, cũng là quân cờ." Câu nói này để cho chung quanh liên minh chiến sĩ cũng thay đổi sắc mặt. Liên kích bại hỗn độn ma thần chủ tịch cũng chỉ là quân cờ, cái kia đánh cờ rốt cuộc là bật gì? Trương Huyền lại tỉnh táo hỏi, "Thế cuộc, ai đang đánh cờ?" "Không biết." Thủ hộ giả lắc đầu, "Lão phu tồn tại vô số kỷ nguyên, chứng kiến mấy ngàn vũ trụ sinh diệt, nhưng chưa bao giờ thấy qua cái kia đánh cờ tồn tại, chỉ có thể từ một chút trong dấu vết suy đoán ra sự hiện hữu của nó." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hỗn độn ma thần xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Mỗi khi một cái vũ trụ văn minh phát triển tới trình độ nhất định, hỗn độn liền sẽ buông xuống. Những cái kia gắng gượng qua hỗn độn kiếp khó khăn vũ trụ có thể tiếp tục phát triển, thật không qua liền sẽ hủy diệt. Đây là một loại sàng lọc cơ chế." Trương Huyền nghe xong, chau mày. "Sàng lọc? Vì cái gì?" "Vì tìm được có thể đột phá cuộc cờ tồn tại." Thủ hộ giả nhìn xem Trương Huyền, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. "Ngươi chính là một trong số đó. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nắm giữ sáng thế chi lực, thậm chí đánh bại 9 cái ma thần hợp thể. Loại thiên phú này, tại trong lão phu thấy qua vô số kỷ nguyên, cũng là cực kỳ hiếm thấy." Trung quanh các chiến sĩ nghe như lọt vào trong sương mù. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, cái này đối thoại dính đến cực kỳ tầng sâu bí mật. "Cho nên tiền bối tới đây, là muốn nói cho ta biết như thế nào đột phá thế cuộc?" Trương Huyền trực tiếp hỏi. Thủ hộ giả lắc đầu. "Lão phu cũng không biết như thế nào đột phá. Nhưng lão phu biết, muốn đột phá, đầu tiên phải trở nên mạnh hơn. Mạnh đến có thể tiếp xúc đến cuộc cờ biên giới." Hắn giơ tay vung lên, trong hư không xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình là một cái vô cùng to lớn kết cấu. Vô số vũ trụ giống như bọt biển giống như trôi nổi trong đó, mà những thứ này bọt biển lại bị một loại nào đó không nhìn thấy sợi tơ kết nối. Đây chính là chân chính đa nguyên vũ trụ kết cấu. Thủ hộ giả giải thích nói, các ngươi chỗ chỉ là trong đó một cái tiểu bọt biển, mà giống như vậy bọt biển có vô số cái. Trương Huyền nhìn xem hình ảnh, rung động trong lòng. Hắn tự cho là đã từng gặp qua rất nhiều, nhưng bây giờ mới phát hiện tầm mắt của mình vẫn là quá nhỏ hẹp. Những đi tuyến kia là cái gì? Quy tắc, hoặc giả thuyết là pháp tắc cao hơn hình thái. Thủ hộ giả nói, bọn chúng hạn chế mỗi cái vũ trụ phát triển, cũng liền tiếp lấy tất cả vũ trụ. Muốn đột phá thế cuộc, liền muốn chặt đứt những sợi tơ này. Nhưng đây cơ hội là không thể nào. Bởi vì những sợi tơ này cường độ, viễn siêu ngươi có thể tưởng tượng cực hạn. Trương Huyền trầm mặc phút chốc. Tiền bối kia tới đây, đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Thủ hộ giả cười. Nói cho ngươi đừng từ bỏ. Mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Lão phu những năm này du lịch mỗi vũ trụ, đã tìm được một chút cùng chung chí hướng giả. Bọn hắn giống như ngươi, cũng là thông qua được hỗn độn khảo nghiệm cường giả. Nếu như có thể liên hợp lại, có lẽ thật sự có thể chạm đến cấp bậc kia. Nói xong, thủ hộ giả đưa cho Trương Huyền một khối lệnh bài. Đây là siêu duy liên minh tín vật. Nắm giữ nó, ngươi liền có thể liên lạc với khác thông qua khảo nghiệm cường giả. 3 năm sau, sẽ có một lần tụ hội. Đến lúc đó, tất cả nắm giữ lệnh bài người đều biết thu đến thông chi. Trương Huyền tiếp nhận lệnh bài, cảm thụ được ẩn chứa trong đó huyền diệu sức mạnh. Tấm lệnh bài này chế tác thủ pháp vượt qua hắn nhận thức. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thủ hộ giả khoát tay áo. Không cần nói cảm ơn, cái này cũng là lão phu tư tâm. Lão phu tồn tại quá lâu, lâu đến đã chán ghét loại này tuần hoàn qua lại. Hy vọng có thể tại sinh thời, thấy có người đột phá thế cuộc. Nói xong, thân ảnh của hắn bắt đầu trở nên nhạt. Đúng, còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Thủ hộ giả trước khi đi nói, hỗn độn ma thần mặc dù bị đánh bại, nhưng chúng nó ý chí còn tại. Ngươi hấp thu bọn chúng bản nguyên, phải cẩn thận bị phản vệ. Nếu như khống chế không nổi, ngươi lại biến thành mới ma thần. Tiếng nói rơi xuống, thủ hộ giả hoàn toàn biến mất. Trương Huyền nắm lệnh bài, rơi vào trầm tư. Lần này đối thoại mang tới lượng tin tức quá lớn, cần thật tốt tiêu hóa một chút. Chủ tịch, vừa rồi vị kia là? Quan chỉ huy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một vị tiền bối. Trương Huyền giản đơn trả lời, biên giới tiếp tục tăng cường đề phòng, ta về trước đã. Trở lại phòng tu luyện của mình sau, Trương Huyền lấy ra tấm lệnh bài kia cẩn thận nghiên cứu. Trên lệnh bài khắc lấy hoa văn phức tạp, mỗi một đường vân đều ẩn chứa thâm ảo pháp tắc. Hơn nữa những pháp tắc này cùng hắn biết hoàn toàn khác biệt, cao cấp hơn, càng thêm huyền diệu. Siêu duy liên minh. Trương Huyền tự lẩm bẩm, xem ra cái vũ trụ này bí mật so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Đúng lúc này, thể nội đột nhiên truyền đến một hồi dị động. Trương Huyền sắc mặt biến hóa. Thủ hộ giả cảnh cáo ứng nghiệm. Hắn hấp thu ma thần bản nguyên bắt đầu bạo động. Những cái kia bản nguyên bên trong lưu lại ý chí, đang cố gắng ăn mòn thần trí của hắn. Vô số ý nghĩ điên cuồng tràn vào trong đầu. Hủy diệt, sát lục, hỗn loạn. Những thứ này tâm tình tiêu cực giống như nước thủy triều đánh thẳng vào lý trí của hắn. Nghĩ ăn một ta, nằm mơ giữa ban ngày. Trương Huyền lạnh rên một tiếng, lập tức vận chuyển hỗn độn chân kinh. Sáng thế chi lực bắt đầu tịnh hóa những thứ này tiêu cực ý chí, nhưng ma thần ý chí cực kỳ ương ngạnh, dù cho bị áp chế, cũng tại không ngừng phản công. Trương Huyền nhắm mắt lại, tiến nhập cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Trận này cùng ma thần ý chí đối kháng, chính là một hồi đánh lâu dài. Ngoại giới, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phùng Bảo Bảo bọn người từ thanh trừ nhiệm vụ bên trong trở về, phát hiện sư bá còn đang bế quan. Sư bá đã bế quan 3 tháng. Vương cũng có chút lo lắng nói, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Phùng Bảo Bảo lắc đầu. Thời gian bản nguyên nói cho ta biết, sư bá đang tại kinh nghiệm trọng yếu thuế biến. Chúng ta không nên quấy rầy hắn. Trương Sở Lam gật đầu đồng ý, sư thúc thực lực thâm bất khả chắc, sẽ không có chuyện. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Thế là mấy cái đệ tử bắt đầu xử lý liên minh sự vụ ngày thường. Tại cố gắng của bọn hắn phía dưới, đa nguyên vũ trụ liên minh xây dựng ngay ngắn rõ ràng. Mỗi vũ trụ giao lưu càng ngày càng thường xuyên. Khoa học kỹ thuật, ma pháp, hệ thống tu luyện lẫn nhau tham khảo, thực lực tổng hợp vững bước đề thăng. Siêu nguyên vũ trụ cũng hoàn toàn sáp nhập vào liên minh. Sẽ Lý Nạ nữ vương thậm chí trở thành quốc hội liên minh phó nghị trưởng. Tự do liên minh máy móc văn minh cũng tại trong đa nguyên vũ trụ tìm được gia viên mới. Bọn hắn tại biên cảnh thành lập điểm định cư, trở thành liên minh một phần tử. Vạn giới du hiệp nhóm thì tiếp tục du lịch các nơi. Bất quá bây giờ bọn hắn có nhiệm vụ mới, đó chính là tìm kiếm có thể tồn tại hỗn độn còn sót lại. Hết thể nhìn đều tại phát triển chiều hướng tốt. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Chương 616, liên minh quân sự thực lực làm lớn ra ít nhất 3 lần. Chương 616, liên minh quân sự thực lực làm lớn ra ít nhất 3 lần. Thời gian 3 năm, đối với người tu luyện tới nói bất quá là một cái búng tay. Nhưng đối với người bình thường tới nói, đã đầy đủ thay đổi rất nhiều. Đa nguyên vũ trụ văn minh tại trong 3 năm này đột nhiên tăng mạnh. Kỹ thuật mới không ngừng hiện lên, mới cường giả không ngừng sinh ra. Liên minh lực lượng quân sự so đánh bại ma thần lúc cường đại ít nhất 3 lần. Mà tại trong 3 năm này, Trương Huyền một mực tại bế quan. Hắn cùng với ma thần ý chí đấu tranh tiến nhập giai đoạn ác liệt. Những cái kia ý chí mạnh mẽ quá đáng. Dù cho bị phân tán thành chi phần, mỗi một phần đều có để cho người ta nổi điên sức mạnh. Nhưng Trương Huyền không phải người bình thường. Ý chí của hắn đi qua vô số lần ma luyện, kiên định như sắt. Hơn nữa hắn nắm giữ lấy sáng thế chi lực. Loại lực lượng này trên bản chất chính là đối kháng hỗn độn tốt nhất vũ khí. Đang kéo dài không ngừng đối kháng bên trong, Trương Huyền đối với sáng thế chi lực lý giải càng ngày càng sâu. Hắn bắt đầu có thể tựa như vận dụng loại lực lượng này, không chỉ có dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để sáng tạo. Hắn tại trong cơ thể của mình mở ra một cái tiểu thế giới, đem những cái kia ma thần ý chí toàn bộ giam ở trong đó. Sau đó dùng sáng thế chi lực không ngừng luyện hóa bọn chúng. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng theo luyện hóa tiến hành, Trương Huyền thực lực cũng tại vững bước đề thăng. Ma thần bản nguyên mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Chỉ cần có thể tiêu hóa, liền có thể thu được tăng lên to lớn. Cuối cùng, tại năm thứ 3 ngày cuối cùng, Trương Huyền mở mắt. Trong cơ thể hắn ma thần ý chí đã bị hoàn toàn luyện hóa. Những cái kia tâm tình tiêu cực bị chuyển hóa làm lực lượng thuần túy, sáp nhập vào trong hắn sáng thế chi lực. Bây giờ Trương Huyền, thực lực so 3 năm trước đây cường đại đầu chỉ gấp 10. Hắn đứng lên, tùy ý phất phất tay. Toàn bộ phòng tu luyện không gian bắt đầu vặn mèo. Đang vặn mèo trong không gian, hắn thấy được vô số vũ trụ song song chính mình. Đang nguyên tồn tại. Trương Huyền tự lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là siêu việt tạo vật chủ cảnh giới. Hắn bây giờ không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ cái vũ trụ này, còn đồng thời tồn tại ở vô số trong vũ trụ song song. Mỗi một cái vũ trụ hắn đều nắm giữ hoàn chỉnh sức mạnh. Loại trạng thái này được xưng là đa nguyên tồn tại, là tạo vật chủ phía trên cảnh giới cao hơn. Sư bá. Phùng Bảo Bảo âm thanh từ bên ngoài truyền đến, siêu duy liên minh phát tới thông chi. Tụ hội đã đến giờ. Trương Huyền đi ra tu luyện đất, nhìn thấy 4 cái đệ tử đều đang đợi hắn. Các ngươi đều thành lớn không thiếu. Hắn thỏa mãn gật đầu, 3 năm không thấy, thực lực đều có bước tiến dài. Vương cũng đã đem không gian pháp tắc tiến lên đến cực sâu cấp độ. Hắn hiện tại có thể sáng tạo không gian độc lập vũ trụ, mặc dù còn chưa đủ ổn định, nhưng đã rất đáng gờm rồi. Phùng Bảo Bảo thời gian pháp tắc càng thêm tinh diệu. Nàng có thể đồng thời quan sát trên trăm đầu tuyến thời gian, từ trong lựa chọn giải pháp tốt nhất. Trương Sở Lam ánh sáng thần thánh đã có thể chiếu sáng cả một cái tinh hệ. Tại dưới ánh sáng của hắn, bất luận cái gì tà ác cũng không có ẩn trốn. Mã Tiên Hồng thì chế tạo ra số lớn loại vũ khí mới. Những vũ khí này dung hợp nhiều cái vũ trụ khoa học kỹ thuật cùng pháp tắc, uy lực kinh người. Siêu duy liên minh tụ hội, các ngươi cũng cùng đi chứ? Trương Huyền làm ra quyết định, nơi đó sẽ có rất nhiều cường giả, đối với các ngươi trưởng thành có chỗ tốt. Mấy cái đệ tử tự nhiên cầu còn không được, có thể kiến thức tầng thứ cao hơn cường giả, loại cơ hội này ngàn năm một thở. Trương Huyền lấy ra tấm lệnh bài kia. Lệnh bài cảm ứng được thời gian đã đến, tự động phát ra tia sáng. Một đạo không gian thông đạo tại trước mặt bày ra. Đi thôi. Trương Huyền trước tiên bước vào thông đạo, mấy cái đệ tử theo sát phía sau. Thông đạo một chỗ khác, là một cái hoàn toàn xa lạ không gian. Ở đây không thuộc về bất luận cái gì vũ trụ, mà là độc lập tồn tại ở trong hư không đặc thù lĩnh vực. Trương Huyền một đoàn người xuất hiện tại trên một quảng trường khổng lồ. Quảng trường bốn phía đã đứng mấy chục cái thân ảnh, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Người mới. Một cái vóc người đại hán khôi ngô nhìn về phía Trương Huyền, nhìn rất trẻ trung a. Có thể thông qua hỗn độn khảo nghiệm người mới càng ngày càng nhiều. Một cái khác nữ tính cường giả nói, đây là chuyện tốt, lời thuyết minh vũ trụ chỉnh thể trình độ tại đề cao. Mọi người ở đây dò xét Trương Huyền lúc, thủ hộ giả thân ảnh xuất hiện tại giữa quảng trường. Người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu a. Hắn nhìn chung quanh một vòng, hôm nay triệu tập đại gia tới, là có chuyện quan trọng muốn thương nghị. liên quan tới đột phá cuộc cờ kế hoạch đã đến mấu chốt giai đoạn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nghiêm túc lên. Đột phá thế cuộc, đây là bọn hắn cùng chung mục tiêu. Căn cứ vào lão phu những năm này nghiên cứu, thủ hộ giả chậm rãi nói, muốn đột phá thế cuộc, cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. Đệ nhất, thực lực muốn đạt tới đa nguyên tồn tại cấp độ. Thứ hai, muốn thu tụ tập đến thật nhiều bản nguyên mạnh vụ. Đệ tam, muốn tìm tới cuộc cờ sơ hở. Hắn nhìn về phía đám người, các vị đang ngồi, có bao nhiêu người đạt đến đa nguyên tồn tại? Trương Huyền giơ tay lên, trừ hắn ra, còn có 5 người nhấc tay. Thủ hộ giả gật đầu một cái, 6 người, so dự chủ muốn nhiều. Xem ra kỷ nguyên này quả thật có hy vọng. Đại hán kia tò mò nhìn Trương Huyền, tiểu huynh đệ, ngươi dùng bao lâu đạt đến đa nguyên tồn tại?
3 năm.
Trương Huyền bình tĩnh trả lời.
3 năm.
Đại hán trợn to hai mắt, lao tử dùng 3.000 năm mới đột phá. Ngươi này thiên phú cũng quá khoa trương a. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đa nguyên tồn tại không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Phần lớn người cần mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm tích lũy. 3 năm đã đột phá, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Xem ra ngươi chính là cái kia đánh bại 9 cái ma thần vừa người Trương Huyền. Một lão già mở miệng nói, lão phu ở trong hỗn độn cảm ứng được trận chiến đấu kia dư ba. Có thể lấy sức một mình làm đến loại trình độ này, chính xác không đơn giản. Thủ hộ giả ra hiệu đám người yên tĩnh. Liên quan tới bản nguyên mạnh vụn thu thập, trước mắt tiến độ như thế nào? Ta bên này thu thập được 3 khối. Đại hán trước tiên trả lời. Những người khác cũng nhao nhao đếm số. Cộng lại hết thảy có 27 khối bản nguyên mạnh vụn. Còn chưa đủ. Thủ hộ giả lắc đầu, căn cứ vào suy tính, ít nhất cần 100 khối bản nguyên mạnh vụn mới có thể khiêu động cuộc cờ một góc. 100 khối, cái số này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Bản nguyên mạnh vụn cực kỳ hi hữu. Bọn chúng tán lạc tại mỗi vũ trụ bí mật xó xỉnh, rất khó tìm. Bất quá cũng có tin tức tốt. Thủ hộ giả tiếp tục nói, lão phu gần nhất phát hiện một chỗ bản nguyên khoáng mạch. Nơi đó có thể có vài chục mảnh vụn. Nhưng vấn đề là, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Cho dù là đa nguyên tồn tại, cũng có rơi xuống phong hiểm. Đám người cùng nhìn nhau. Nguy hiểm liền nguy hiểm, vì đột phá thế cuộc, cái gì phong hiểm đều đáng giá bước lên. Cụ thể ở nơi nào? Trương Huyền hỏi.
Thưa không được sâu.
Thủ hộ giả trầm giọng nói, đó là kết nối tất cả vũ trụ tiết điểm. Bên trong không chỉ có bản nguyên mảnh vụn, còn có vô số tồn tại nguy hiểm. Cái trước đi vào thăm dò đa nguyên tồn tại, liền sẽ chưa hề đi ra. Bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Chương 617, ngươi biết chân chính cấm địa vị trí sao? Chương 617, ngươi biết chân chính cấm địa vị trí sao? Thư không được sâu hung danh, người đang ngồi đều nghe nói qua. Đó là chân chính cấm địa, tỷ lệ tử vong cực cao. Ta đi. Trương Huyền không chút do dự nói.
Ta cũng đi.
Đại hán đi theo nhất tay, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mấy cái khác đa nguyên tồn tại cũng nhao nhao tỏ thái độ. Cuối cùng, bao quát Trương Huyền ở bên trong 6 cái đa nguyên tồn tại, quyết định tổ đội tìm tòi hư không được sâu.
Rất tốt.
Thủ hộ giả thỏa mãn gật đầu, nhớ kỹ, các ngươi không phải đối thủ cạnh tranh, mà là chiến hữu. Chỉ có chung sức hợp tác, mới có thể sống lấy trở về. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía các đệ tử của mình. Các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Hư không được sâu quá nguy hiểm, không thích hợp thực lực bây giờ của các ngươi. Phùng Bảo Bảo có chút bận tâm.
Sư bá, thật sự không thành vấn đề sao?
Trương Huyền cười cười, yên tâm, ta thực lực bây giờ cũng không phải 3 năm trước đây có thể so sánh. Hơn nữa có nhiều như vậy cường giả đồng hành, không có việc gì. An bài tốt đệ từ sau. Trương Huyền đi theo 5 cái khác đa nguyên tồn tại, tại thủ hộ giả dẫn dắt phía dưới đi tới hư không được sâu. Hư không được sâu ở vào tất cả vũ trụ điểm tụ. Từ bên ngoài nhìn, đó là một cái lô đen thật lớn. Vô số đầu sợi tơ từ trong lô đen dọc theo người ra ngoài, kết nối lấy mỗi vũ trụ. Đây chính là cuộc cờ một trong những hạch tâm. Thủ hộ giả chỉ vào hắc động nói, những gì tuyến kia chính là ta phía trước nói quy tắc. Bọn chúng khống chế mỗi cái vũ trụ vận hành. Trương Huyền cẩn thận quan sát những ti tuyến kia. Phía trên lưu động hắn chưa từng thấy qua sức mạnh. So pháp tắc cao cấp hơn, so bản nguyên càng thuần túy. Chuẩn bị xong chưa? Thủ hộ giả hỏi.
6 cái đa nguyên tồn tại gật đầu. Bọn hắn đã làm xong chuẩn bị chú đáo.
Vậy thì đi vào đi. Nhớ kỹ, không cần tính toán đụng vào những ti tuyến kia. Nếu không sẽ bị cuộc cờ sức mạnh phản vệ. Nói xong, thủ hộ giả trước tiên bay về phía hắc động. Trương Huyền bọn người theo sát phía sau. Khi tiến vào hắc động trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực kinh khủng. Loại áp lực này đến từ quy tắc bản thân. Phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại bài xích sự hiện hữu của bọn hắn. Ổn định tâm thần. Thủ hộ giả âm thanh tại trong tinh thần vang lên, đây chỉ là bắt đầu. Theo không ngừng xâm nhập, áp lực càng lúc càng lớn. Có 2 cái đa nguyên tồn tại đã bắt đầu chảy mồ hôi. Trương Huyền lại có vẻ rất nhẹ nhàng. Hắn sang thế chi lực tự động vận chuyển, triệt tiêu đại bộ phận áp lực.
Tiểu tử, lực lượng của ngươi rất đặc thù a.
Đại hán chú ý tới Trương Huyền trạng thái, thoải mái như vậy bộ dáng. Trương Huyền cười không nói.
Sáng thế chi lực chính xác đặc thù.
Nó trên bản chất chính là trật tự hóa thân. Tại loại này tràn ngập quy tắc chỗ, ngược lại như cá gặp nước. Cuối cùng, bọn hắn đi tới hư không được sâu dưới đáy. Cảnh tượng của nơi này vượt quá tưởng tượng. Vô số thế giới mảnh vụn phiêu phủ ở trong hư không, có còn duy trì hoàn chỉnh hình thái, có đã triệt để phá toái. Đây đều là thất bại vũ trụ. Thủ hộ giả giải thích nói, bọn chúng không thể thông qua hỗn độn khảo nghiệm, bị hủy diệt sau chìm vào hư không được sâu, mà bản nguyên mảnh vụn liền giấu ở những thứ này trong phế tích. Trương Huyền nhìn xem những cái kia bể tan cảnh thế giới, trong lòng cảm khái. Mỗi một cái thế giới sau lưng đều từng có vô số sinh mệnh, nhưng bây giờ toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Bắt đầu lùng tìm a. Thủ hộ giả ra lệnh, chú ý an toàn. 6 cái đa nguyên tồn tại phân tán ra tới. riêng phần mình lùng tìm khu vực khác nhau. Trương Huyền đi tới một cái cực lớn thế giới sát phía trước. Thế giới này nhìn đã từng rất phồn vinh, lưu lại kiến trúc để lộ ra độ cao phát đạt văn minh vết tích. Hắn tự tay đụng vào sát, trong ngay mắt vô số hình ảnh tràn vào trong đầu. Đó là thế giới này hủy diệt phía trước cảnh tượng. Trên bầu trời xuất hiện vết nứt, hỗn độn từ trong cái khe tuôn ra. Thế giới này cường giả phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Toàn bộ thế giới bị hỗn độn thôn phệ, hóa thành hư vô. Lại là hỗn độn. Trương Huyền tự lẩm bẩm. Xem ra hỗn độn kiếp khó là mỗi cái vũ trụ đều phải đối mặt khảo nghiệm. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu sát. Đột nhiên, một cỗ đặc thù ba động hấp dẫn chú ý của hắn. Đó là bản nguyên mảnh vụn khí tức. Trương Huyền tăng thêm tốc độ, hướng về chấn động phương hướng đi tới. Rất nhanh, hắn tại trong một chỗ phế tích kia tìm được mục tiêu. Đó là một khối tản ra thất thải quang mang mảnh vụn, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Tìm được. Trương Huyền đang muốn đưa tay đi lấy. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong phế tích thoát ra. Đó là một cái hoàn toàn do hỗn độn tạo thành sinh vật, hình thái không ngừng biến hóa, tản ra điên cuồng khí tức. Hư không thú. Trương Huyền nhận ra loại sinh vật này. Bọn chúng là sinh hoạt tại hư không trong thâm viên đặc thù tồn tại, lấy bản nguyên làm thức ăn, thực lực cường đại. Hư không thú gầm thét nhào về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Hắn tiện tay vung lên, sáng thế chi lực ngưng kết thành kiếm, một kiếm chém ra. Hư không thú bị chặn ngang chặt đứt, nhưng nó cơ thể rất nhanh lại lần nữa dung hợp. Xem ra thông thường công kích đối với nó vô hiệu. Vậy thì thử xem cái này. Trong cơ thể của Trương Huyền hỗn độn bản nguyên bắt đầu vận chuyển. Hắn bây giờ không chỉ có nắm giữ sáng thế chi lực, còn hấp thu 9 cái ma thần bản nguyên. Đối phó hỗn độn sinh vật, đúng là hắn cường hạng. Bản nguyên thôn vệ, kinh khủng hấp lực từ trên thân Trương Huyền bộc phát. Hư không thú muốn trốn chạy, nhưng đã không kịp. Thân thể của nó bị cưỡng ép kéo hướng Trương Huyền. Tiếp đó một chút bị thôn vệ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hư không thú liền hoàn toàn biến mất. Mà Trương Huyền thực lực lại tăng trưởng thêm một phần. Những thứ này hư không thú cũng là không tệ chất dinh dưỡng. Trương Huyền thỏa mãn thu hồi bản nguyên mạnh vụn, tiếp tục tại trong phế tích tìm kiếm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn vừa tìm được 3 khối bản nguyên mạnh vụn, còn thuận tay giải quyết 7-8 cái hư không thú. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tìm đòi lúc, thủ hộ giả âm thanh đột nhiên tại trong tinh thần vang lên. Tất cả mọi người lập tức tụ tập. Xuất hiện tình huống khẩn cấp. Trương Huyền lông mày nhíu một cái. Có thể để cho thủ hộ giả khẩn trương như vậy tình huống, chắc chắn không đơn giản. Hắn lập tức hướng về điểm tập hợp bay đi. Khi hắn lúc chạy đến, phát hiện những người khác đã đến, mà tiên vương của bọn hắn nổi lơ lửng một cái to lớn thân ảnh. Đó là một sinh vật hình người, chiều cao vượt qua vài mét, toàn thân tản ra cùng quy tắc sợi tơ giống nhau khí tức. Quy tắc thủ vệ. Thủ hộ giả thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải bọn chúng. Lần này phiền toái. Quy tắc thủ vệ chậm rãi xoay người lại. Nó không có ngũ quan, lại cho người ta một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Trên thân chạy quy tắc chi lực để cho không gian đều đang bặm mẻo. Kẻ xâm lấn. Quy tắc thủ vệ âm thanh trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Tự tiện tiến vào hư không được sâu, tội đáng tru diệt. Tiếng nói vừa ra, nó đã giơ tay lên, vô số đạo quy tắc sợi tơ từ trong hư không hiện lên. Những sợi tơ này giống như lưỡi dao bắn về phía đám người. Nhanh lên tản ra. Thủ hộ giả hô to một tiếng, trước tiên né tránh. Những người khác cũng lập tức phân tán. Nhưng quy tắc sợi tơ tốc độ quá nhanh, một cái phản ứng hơi chậm đa nguyên tồn tại bị sợi tơ quật vào. Cả cánh tay trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đáng chết, những sợi tơ này có thể trực tiếp xóa đi tồn tại. Người kia sắc mặt trắng bệnh, che lấy tay cụt lui lại. Chương 618, quy tắc thủ vệ khiêu chiến. Chương 618, quy tắc thủ vệ khiêu chiến. Trương Huyền ánh mắt ngưng lại. Quy tắc thủ vệ thực lực so trong tưởng tượng mạnh hơn. Nó nắm giữ không phải lực lượng bình thường, mà là quy tắc bản thân. Loại lực lượng này vượt qua pháp tắc, vượt qua bản nguyên, là chân chính thế cuộc chi lực. Liên thủ công kích. Thủ hộ giả ra lệnh, không thể để nó tiếp tục công kích. 6 cái đa nguyên tồn tại đồng thời ra tay, đủ loại đỉnh cấp công kích đổ xuống mà ra. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, tất cả pháp tắc đều bị đẩy tới cực hạn. Nhưng quy tắc thủ vệ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, những công kích kia liền bị quy tắc sợi tơ chặn lại, tiếp đó bắn ngược trở về. Cái gì? Đại hán kinh hô, nhanh chóng tránh né công kích của mình. Những người khác cũng luôn cuống tay chân. Quy tắc thủ vệ năng lực quá mức khắc chế bọn hắn, bất luận cái gì căn cứ vào pháp tắc công kích đều sẽ bị quy tắc khắc chế. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Thủ hộ giả hít sâu một hơi, thân thể của hắn bắt đầu phát sáng. Đó là đang thiêu đốt bản nguyên. Siêu duy pha giới. Lực lượng kinh khủng từ thủ hộ giả thể nội bộc phát. Cố lực lượng này đã vượt qua đa nguyên tồn tại cấp độ, ngắn ngủi chạm tới cảnh giới cao hơn. Quy tắc thủ vệ cuối cùng có phản ứng. Nó giơ hai tay lên, đại lượng quy tắc sợi tơ ngưng kết thành lá chắn. Thủ hộ giả công kích đánh vào trên lá chắn, sinh ra nổ kinh thiên động. Toàn bộ hư không vực sâu đều tại chấn động. Vô số thế giới sát tại sóng xung kích phía dưới hóa thành một biển. Khi tia sáng tán đi, quy tắc thủ vệ lá chắn xuất hiện vết dạng, nhưng nó bản thân không có chịu đến vết thương chí mạng. Trái lại thủ hộ giả đã khí tức bị bại, thiêu đốt bản nguyên giá quá lớn, hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại chiến. Đến lượt các ngươi. Thủ hộ giả đối với những người khác nói, thừa dịp nó phòng ngự xuất hiện sơ hở, toàn lực công kích. Trương Huyền gật đầu một cái, sau đó thể nội sáng thế chi lực bắt đầu vận chuyển. Cùng lúc đó, hấp thu ma thần bản nguyên cũng tại sôi trào, hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, tạo thành một loại hoàn toàn mới năng lượng hình thái. Sáng thế hỗn độn dung hợp, Trương Huyền quanh thân xuất hiện kỳ lạ dị tượng. Một nửa là tinh khiết sáng thế chi quang, một nửa là hỗn loạn hỗn độn khói đen. quang cùng ám, trật tự cùng hỗn độn, vốn nên đối lập hai loại sức mạnh ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp. Đây là thủ hộ giả lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngươi thế mà đi ra con đường thứ ba. Đang nguyên tồn tại tu luyện có hai cái phương hướng, một là truy cầu cực hạn trật tự, nắm giữ tất cả pháp tắc, hai là ôm hoàn toàn hỗn độn, trở thành mới ma thần. Nhưng Trương Huyền lựa chọn con đường thứ ba, đem trật tự cùng hỗn độn dung hợp, sáng tạo ra duy nhất thuộc về lực lượng của mình. Loại lực lượng này vượt qua thông thường nhận thức, đã chạm tới quy tắc cấp độ. Quy tắc thủ vệ tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó từ bỏ phòng thủ, chủ động khởi xướng tiến công. Càng nhiều quy tắc sợi tơ nhảy lên, lít nha lít nhít, giống như thiên la địa võng. Đến hay lắm, Trương Huyền không lùi mà tiến tới, hắn hóa thành một vệt sáng, xông thẳng quy tắc thủ vệ. Sáng thế lực hỗn độn trước người ngưng kết thành kiếm. Thanh kiếm này vừa có sáng thế sinh cơ, lại có hỗn độn hủy diệt. Khi nó chạm tại trên quy tắc sợi tơ lúc, những cái kia bền chắc không thể gãy sợi tơ cư nhiên bị cắt đứt. Thành công. Đại hán hưng phấn mà hô. Khác đa nguyên tồn tại cũng nhìn thấy hy vọng. Tất nhiên Trương Huyền có thể chặt đứt sợi tơ, vậy thì có cơ hội đánh bại quy tắc thủ vệ. Đều đừng lo lắng, cùng tiến lên. Đại hán thứ nhất xuống tới. Thân thể của hắn hóa thành kim sắc cự nhân. Mỗi một quyền đều ẩn chứa khai thiên tích địa chi lực. Mặc dù không cách nào chặt đứt quy tắc sợi tơ, nhưng có thể kiểm chế quy tắc thủ vệ lực chú ý, những người khác cũng nhao nhao ra tay. Có người điều khiển thời gian, để cho quy tắc thủ vệ động tác trở nên chậm. Có người vận mẹo không gian, quấy nhiễu công kích của nó quy tích. Còn có người sử dụng đủ loại thần thông, từ bất đồng góc độ tiến công. Đang lúc mọi người phối hợp xuống, quy tắc thủ vệ bắt đầu lộ ra sơ hở. Trương Huyền nắm lấy cơ hội, sáng thế hỗn độn kiếm liên tục chém ra. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn chặt đứt một cây quy tắc sợi tơ. Quy tắc thủ vệ phòng ngự dần dần tan rã. Một kích cuối cùng, Trương Huyền đem tất cả sức mạnh ngưng tụ vào mũi kiếm, phá diệt chi kiếm. Một kiếm này tập hợp sáng thế cùng hỗn độn tất cả tinh túy, kiếm quang xẹt qua hư không. Quy tắc thủ vệ cơ thể từ trong phân liệt, nó phát ra im lặng gào thét, cơ thể bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số quy tắc mảnh vụn, giải rác hư không. Kết thúc. Đại hán thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng thủ hộ giả sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Không, đây chỉ là bắt đầu. Quy tắc thủ vệ không chỉ một, chúng ta chiến đấu kinh động đến hư không được sâu chủ nhân. Tiếng nói vừa ra, sâu trong hư không truyền đến chấn động. Một cái tiếp một cái quy tắc thủ vệ từ trong bóng tối hiện thân, hết thảy có 9 cái, hơn nữa mỗi một cái khí tức đều so vừa rồi cái kia càng mạnh hơn. Lần này thật sự phiền toái. Trương Huyền nhìn xem 9 cái quy tắc thủ vệ, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Vừa rồi đối phó một cái liền dùng hết toàn lực, bây giờ tới 9 cái, hơn nữa càng mạnh hơn, cái này muốn làm sao đánh? Mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, hư không được sâu chỗ xấu nhất, một tiếng nói giản mua vang lên. Kẻ ngoại lai, các ngươi đã quay rầy nơi này đi lặng, nhưng có thể đánh bại quy tắc thủ vệ cũng coi như có chút bản sự. Cho các ngươi một cái cơ hội, nếu có thể thông qua bản tọa khảo nghiệm, liền thả các ngươi rời đi. Nếu là thất bại, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Thanh âm chủ nhân không có hiện thân, thế nhưng cố uy áp làm cho tất cả mọi người đều không thể động đậy. Thủ hộ giả cười khổ, hư không chi chủ, không nghĩ tới sẽ kinh động ngươi. Hư không chi chủ, trong truyền thuyết hư không được sâu kẻ thống trị, thực lực của nó thâm bất khả chắc, nghe nói đã vượt qua đa nguyên tồn tại cảnh giới, đạt đến chân chính quy tắc cấp bậc. Khảo nghiệm là cái gì? Trương Huyền trực tiếp hỏi. Tất nhiên trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể đối mặt. Rất đơn giản. Hư không chi chủ nói, hư không trong thâm viên có 9 tòa thí luyện tháp. Mỗi tòa tháp đều đối ứng một loại quy tắc khảo nghiệm. Các ngươi 6 người, mỗi người ít nhất phải thông qua một tòa tháp thí luyện. Toàn bộ thông qua, mới có thể rời đi. Nếu có một người thất bại, toàn viên lưu mãi nơi này. Điều kiện này nghe rất hà khắc. 9 tòa thí luyện tháp, mỗi một tòa đều đối ứng quy tắc cấp bậc khảo nghiệm. Lấy bọn hắn trạng thái bây giờ, có thể thông qua hay không cũng là ẩn số. Chúng ta tiếp nhận. Thủ hộ giả đại biểu đám người trả lời. Bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Hoặc là thông qua thí luyện, hoặc là vĩnh viễn vây ở chỗ này. Hư không chi chủ tựa hồ rất hài lòng. Rất tốt, 9 tòa thí luyện tháp đã mở ra. Các ngươi có thể tự do lựa chọn muốn khiêu chiến tháp. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Thất bại là tử vong. Tiếng nói rơi xuống, trong hư không xuất hiện 9 tòa tháp cao hư ảnh. Mỗi tòa tháp đều tản ra khác biệt khí tức, phân biệt đối ứng 9 loại cơ sở quy tắc: thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, sinh mệnh, tử vong, trật tự, hỗn độn, hư vô. Đại gia căn cứ chính mình am hiểu lĩnh vực lựa chọn a. Thủ hộ giả nói, ta lựa chọn hư vô chi tháp. Đại hán nghĩ nghĩ, ra đi vật chất chi tháp. Các ba cái đa nguyên tồn tại cũng riêng phần mình làm ra lựa chọn. Chương 619, 9 tòa tháp đại biểu 9 cái quy tắc. Chương 619, 9 tòa tháp đại biểu 9 cái quy tắc. Chỉ còn lại Trương Huyền vẫn còn đang suy tư. 9 tòa trong tháp, còn có 5 tòa không ứng cử viên. Thời gian, không gian, hỗn độn, trật tự, tử vong. Theo lý thuyết, Trương Huyền am hiểu là sáng thế cùng hỗn độn, hẳn là lựa chọn hỗn độn chi tháp hoặc trật tự chi tháp. Nhưng hắn có loại trực giác, cái kia 2 tòa tháp không thích hợp hắn. Sư ba phía trước nói qua, muốn đột phá thế cuộc cần tìm được sơ hở. Trương Huyền âm thầm suy tư, 9 tòa tháp đại biểu 9 loại quy tắc, nhưng trong đó khẳng định có một tòa là mấu chốt, chỉ cần tìm được cái kia một tòa, có lẽ liền có thể tìm được cuộc cờ sơ hở. Hắn cẩn thận cảm ứng mỗi tòa tháp khí tức, thời gian chi tháp ẩn chứa vĩnh hằng cùng trôi qua, không gian chi tháp bao hàm vô hạn cùng có hạn, tháp tử vong tràn đầy kết thúc cùng luân hồi, hỗn độn chi tháp đại biểu cho hủy diệt cùng chúng sinh, trật tự chi tháp tượng trưng cho quy tắc cùng gò bó. Đột nhiên, Trương Huyền chú ý tới một chi tiết, tháp tử vong khí tức đặc thù nhất, nó không chỉ có bao hàm tử vong, còn cất giấu một loại nào đó siêu việt sinh tử sức mạnh. Chính là nó. Trương Huyền làm ra quyết định, ta lựa chọn tháp tử vong. Thủ hộ giả sửng sốt một chút. Người xác định sao? Tháp tử vong là chín tòa trong tháp hung hiểm nhất. Trong lịch sử khiêu chiến nó người, toàn bộ đều chết ở bên trong. Trương Huyền gật đầu, càng nguy hiểm, càng có giá trị. Ta tin tưởng mình trực giác. Tất nhiên Trương Huyền kiên trì, thủ hộ giả cũng sẽ không khuyên can. Vậy thì riêng phần mình hành động a. Nhớ kỹ, còn sống trở về. Sáu cái đa nguyên tồn tại phân biệt bay về phía riêng phần mình lựa chọn thí luyện tháp. Trương Huyền đi tới tháp tử vong phía trước. Tòa tháp này toàn thân đen như mực, cao không thấy đỉnh. Trên thân tháp khắc đầy khô lâu cùng vong linh đồ án, tản ra nồng đậm khí tức tử vong. Người tiến bảo, đối mặt cái chết. Thanh âm lạnh như băng từ bên trong tháp truyền đến. Trương Huyền hít sâu một hơi, bước vào cửa tháp. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Hắn đi tới một cái thế giới màu xám. Bầu trời là tro, đại địa là tro, ngay cả không khí đều lộ ra tĩnh mịch hương vị. Hoan nên đi tới tử vong lĩnh vực. Một cái khoác lên hắc bảo thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Nó dưới mũ trùm chỉ có hai đoàn đu xanh hỏa diễm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ta là tử vong sứ giả, tòa tháp này thủ hộ giả. Muốn thông qua thí luyện, nhất định phải chiến thắng ta. Trương Huyền đánh giá đối thủ. Tử vong sứ giả thực lực rất mạnh, ít nhất là quy tắc cấp bậc tồn tại. Hơn nữa tại trong cái này tử vong lĩnh vực, nó còn có ưu thế sân nhà. Đến đây đi. Trương Huyền không nói nhảm, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Sáng thế lực hỗn độn toàn diện bộc phát. Tử vong sứ giả cười lạnh một tiếng. Sinh mệnh chi lực tại trước mặt tử vong không có chút ý nghĩa nào. Nó huy động trong tay liêm đao, một đạo màu đen chết hết bắn về phía Trương Huyền. Trương Huyền nghiêng người né tránh, chết hết sượt qua người, nhưng góc áo của hắn bị đụng phải một điểm, bộ phận kia lập tức hóa thành bụi. Loại lực lượng này, trong lòng Trương Huyền run lên. Tử vong sứ giả công kích không phải đơn giản hủy diệt, mà là tử vong chân chính quy tắc, bị đánh trúng liền sẽ trực tiếp tử vong, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn, nhất thiết phải nghiêm túc đối đãi. Trương Huyền bắt đầu toàn lực vận chuyển sáng thế chi lực, tại trung quanh hắn tạo thành một tầng sinh mệnh che chắn, dùng thịnh vượng nhất sinh mệnh lực đối kháng tử vong. Nhưng tử vong sứ giả tựa hồ sớm đã có đoán trước, sinh tử tương khắc, đây là thưởng thức. Nhưng ngươi cho rằng sinh mệnh liền có thể khắc chế tử vong sao? Quá ngây thơ rồi. Nó lần nữa huy động liêm đao, lần này không phải một đạo chết hết, mà là vô số đạo. Lít nha lít nhít, phong tỏa tất cả đường lui. Trương Huyền tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt dùng sinh mệnh che chắn ngăn cản. Chết hết đánh vào trên che chắn cấp tốc bị ăn mòn. Sinh mệnh lực tại trước mặt tử vong quy tắc giống như tuyết gặp phải hỏa, nhanh chóng tan rã. Không được, tiếp tục như vậy sẽ bị mai chết. Trương Huyền lập tức thay đổi sách lược, hắn không còn dùng sáng thế chi lực chống cự, mà là phóng xuất ra thể nội hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn đại biểu cho nguyên thủy trạng thái, không phải là sinh cũng không phải chết, mà là siêu việt sinh tử tồn tại. Khi lực hỗn độn bày ra lúc, chết hết ăn mòn tốc độ rõ ràng giảm bớt. Tử vong sứ giả lộ ra bất ngờ biểu lộ, lại có thể nghĩ đến dùng hỗn độn đối kháng tử vong, có chút ý tứ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nó thu hồi liêm đao, hai tay kết ấn, tử vong lĩnh vực vĩnh hằng ngủ say. Toàn bộ thế giới màu xám bắt đầu biến hóa, vô số vong linh từ dưới đất leo ra, bọn chúng gào thét nhào về phía Trương Huyền. Mỗi một cái vong linh đều ẩn chứa tử vong quy tắc, bị bọn chúng chạm đến liền sẽ bị đẩy vào tử vong. Trương Huyền không dám kinh thường, lập tức đem lực hỗn độn hóa thành vô số xúc tu, đem vong linh đánh lui. Nhưng vong linh số lượng nhiều lắm, giết một nhóm lại tới một nhóm, tựa hồ vĩnh viễn giết không hết. Dạng này không phải biện pháp. Trương Huyền một bên chiến đấu một bên suy xét, tử vong sứ giả hiển nhiên là đang tiêu hao lực lượng của hắn, chờ hắn sức cùng lực kiệt chính là tử kỳ, nhất thiết phải tìm được phá cục phương pháp. Đột nhiên, Trương Huyền nghĩ đến cái gì? Chớ đã, thư không chi chủ nói đây là quy tắc khảo nghiệm, không nhất định không muốn chiến đấu mới có thể thông qua, có lẽ còn có những phương thức khác. Hắn đình chỉ công kích, đứng tại chỗ nhắm mắt lại, tùy ý vong linh từ bốn phương tám hướng vào tới. Từ bỏ sao? Tử vong sứ giả cười lạnh, cũng tốt, sớm kết thúc một chút. Nhưng ngay tại vong linh sắp chạm đến Trương Huyền trong mấy mắt, trên người hắn bộc phát ra một cỗ đặc thù khí tức. Đây không phải là sáng thế, không phải hỗn độn, mà là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Luân hồi. Trương Huyền mở to mắt, trong con mắt phản chiếu lấy sinh tử luân chuyển cảnh tượng. Tử vong không phải điểm kết thúc, mà là luân hồi bắt đầu. Đã như vậy, ta vì sao muốn đối kháng tử vong? Không bằng ôm nó. Hắn chủ động tản đi tất cả phòng ngự, để cho tử vong chi lực xâm nhập thể nội. Tử vong sứ giả ngây ngẩn cả người. Loại thao tác này nó chưa bao giờ thấy qua. Chủ động tiếp nhận tử vong, đây là hành động tự sát. Nhưng sau một khắc, càng làm cho nó khiếp sợ sự tình xảy ra. Trương Huyền không có chết. Những cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn tử vong chi lực, bị một loại lực lượng thần bí chuyển hóa, đã biến thành sinh mệnh chi lực. Đây là tử vong sứ giả khó có thể tin, luân hồi chi lực. Ngươi thế mà lĩnh ngộ sinh tử luân hồi. Trương Huyền cười. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn sang thế lực hỗn độn lần nữa tiến hóa, dung hợp sinh tử luân hồi khái niệm, đạt đến cảnh giới mới. Đa tạ chỉ điểm. Trương Huyền đối với tử vong sứ giả thi lễ một cái. Nếu như không phải lần luyện tập này, hắn không có khả năng lĩnh ngộ luân hồi chi lực. Tử vong sứ giả trầm mặc phút chốc. Ngươi thông qua được thí luyện, từ thượng cổ đến nay, ngươi là người thứ nhất sống mà đi ra tháp tử vong người. Hơn nữa còn có thu hoạch. Nó phất tay mở ra một cánh cửa. Đi thôi, tầng sâu hơn bí mật đang chờ ngươi. Trương Huyền nghi ngờ nhìn xem cánh cửa kia. Tầng sâu hơn bí mật. Chín tòa thí luyện tháp chỉ là mặt ngoài. Tử vong sứ giả nói, chân chính hạch tâm tại tháp chỗ sâu nhất. chỉ có thông qua thí luyện người mới có tư cách tiến vào. Đi thôi, vận mệnh của ngươi ở nơi đó. Trương Huyền không do dự, bước vào cánh cửa kia. Trước mắt lần nữa biến hóa, hắn đi tới một cái thuần trắng không gian. Chương 620, vật sống không có cách nào chiến thắng quy tắc. Chương 620, vật sống không có cách nào chiến thắng quy tắc. Ở đây cái gì cũng không có, chỉ có vô tận trống không. Cuối cùng có người tới. Một cái giọng ôn hòa vang lên. Trương Huyền cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Người nào nói chuyện? Ta ngay tại trước mặt ngươi a. Trong không khí xuất hiện gợn sóng, một cái mơ hồ hình người dần dần hiện ra. Khi thấy rõ đối phương hình dạng lúc, Trương Huyền choáng váng, bởi vì người đó hình cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Ngươi là? Ta là ngươi. Cái kia nhân hình vừa cười vừa nói chính xác là ngươi tại quy tắc tầng diện chiếu rọi. Mỗi cái thông qua thí luyện người cũng sẽ ở gặp ở nơi này chính mình chiếu rọi. Chiến thắng nó, liền có thể thu được chân chính quy tắc chi lực. Trương Huyền lập tức hiểu rồi, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Chiến thắng chính mình, có ý tứ. Trương Huyền hoạt động một chút gân cốt, vậy thì tới đi, để cho ta nhìn một chút chính ta mạnh bao nhiêu. Chiếu rọi không nói nhảm, trực tiếp phát động công kích. Nó sử dụng chính là Trương Huyền tất cả năng lực. Sáng thế, hỗn độn, luân hồi, giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Hai cái Trương Huyền tại thuần trắng trong không gian kịch liệt giao chiến, mỗi một lần va chạm đều sinh ra kinh khủng năng lượng ba động, nhưng không gian lại không nhúc nhích tí nào. Rõ ràng nơi này có đặc thù phòng hộ. Chiến đấu kéo dài rất lâu, song phương lực lượng tương đương, dù ai cũng không cách nào áp đảo đối phương. Trương Huyền dần dần phát hiện vấn đề. Chiếu rọi mặc dù nắm giữ hắn tất cả năng lực, nhưng lại thiếu khuyết thứ trọng yếu nhất, đó chính là ý chí. Nó chỉ là cơ giới làm cho dùng sức mạnh, không có chính mình tự hỏi cùng phán đoán. Thì ra là thế. Trương Huyền đột nhiên đình chỉ công kích, chiếu rọi cũng đi theo dừng lại. Ngươi không đánh, đánh xuống cũng không ý nghĩa. Trương Huyền nói, ngươi ta thực lực giống nhau, vĩnh viễn phân không ra thắng bại. Đã như vậy, hà tất tiếp tục? Chiếu rọi trầm mặc. Thật lâu, nó mở miệng nói, ngươi nói rất đúng. Kỳ thực trận chiến đấu này bản thân liền là một cái bẫy. Khảo nghiệm chân chính không phải chiến thắng ta, mà là nhận thức đến chiến đấu không có ý nghĩa. Chỉ có nhảy ra chiến đấu tư duy, mới có thể chân chính siêu việt bản thân. Thân thể của nó bắt đầu phát sáng. Ngươi thông qua được sau cùng khảo nghiệm, làm khen thưởng, ta đem cùng ngươi dung hợp. Ngươi sẽ thu hoạch được hoàn chỉnh quy tắc chi lực, chiếu rọi hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập trong cơ thể của Trương Huyền. Trong nháy mắt, Trương Huyền cảm nhận được sức mạnh xưa nay chưa từng có. Ý thức của hắn tại vô hạn cất cao, góc nhìn từ cá thể phương diện tăng lên tới quy tắc phương diện. Nguyên bản không nhìn thấy quy tắc sợi tơ, bây giờ có thể thấy rõ ràng, toàn bộ vũ trụ quy tắc vận hành đều trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là quy tắc cấp bậc sức mạnh. Hắn hiện tại đã vượt qua đa nguyên tồn tại, cùng hư không chi chủ cùng một cấp độ. Thuần trắng không gian bắt đầu vỡ vụn. Trương Huyền về tới tháp tử vong bên ngoài. Những người khác cũng lần lượt hoàn thành thí luyện, nhưng chỉ có 3 người thành công. Thủ hộ giả, đại hán, còn có một cái trầm mặc ít nói nữ tính cường giả. Mặt khác 2 cái đa nguyên tồn tại thất bại, vĩnh viễn lưu tại trong tháp thí luyện. Người cũng thành công. Thủ hộ giả nhìn thấy Trương Huyền, thở dài một hơi. Hơn nữa khí tức trở nên rất không giống nhau. Người đột phá. Trương Huyền gật đầu, may mắn mà thôi. Hắn không có giải thích cặn kẽ. Quy tắc cấp bậc sự tình quá mức phức tạp. Bây giờ không phải là thảo luận thời điểm. Đã các ngươi thông qua được thí luyện, hư không chi chủ âm thanh vang lên lần nữa. Như vậy dựa theo quyết định, có thể rời đi. Bản nguyên mảnh vụn cũng coi như là chiến lợi phẩm của các ngươi. Cầm a. Trong hư không xuất hiện một cái bảo dương, bên trong chứa mấy chục khối bản nguyên mảnh vụn, so với bọn hắn phía trước thu thập còn nhiều hơn. Đa tạ tiền bối thanh toán. Thủ hộ giả cung kính hành lễ, tiếp đó mang theo Trương Huyền bọn người rời đi hư không được sâu, trở lại siêu duy liên minh điểm tập kết. Phùng Bảo Bảo bọn người lập tức xuống tới. Sư bá, ngươi không sao chứ? Chúng ta nhìn thấy có 2 người không có trở về. Trương Huyền sờ lên Phùng Bảo Bảo đầu. Yên tâm, ta không sao. Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Thủ hộ giả triệu tập tất cả mọi người, tuyên bố lần này thu hoạch. Tăng thêm trước đây, chúng ta bây giờ hết thể có 83 khối bản nguyên mảnh vụn. Khoảng cách mục tiêu còn kém 17 khối. Bất quá lấy bây giờ tiến độ, hẳn là rất nhanh liền có thể tập hợp đủ. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Đột phá cuộc cờ hy vọng càng lúc càng lớn. Đúng. Thủ hộ giả nhìn về phía Trương Huyền, ngươi tại hư không được sâu có phát hiện gì không? Liên quan tới thế cuộc sơ hở. Trương Huyền nghĩ nghĩ. Quả thật có chút phát hiện, nhưng còn cần nghiệm chứng. Chờ ta chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, lại cùng đại gia chia sẻ. Hắn bây giờ đối với cuộc cờ lý giải còn chưa đủ sâu. Tùy tiện nói ra có thể gặp đạo đại gia. Cần nhiều thời gian hơn nghiên cứu. Những ngày tiếp theo, Trương Huyền một bên bồi tiếp các đệ tử tu luyện, một bên nghiên cứu quy tắc chi lực. Hắn phát hiện, quy tắc cấp bậc sức mạnh chính xác cường đại, nhưng cũng có hạn chế. Lớn nhất hạn chế chính là thế cuộc bản thân. Tất cả quy tắc đều bị thế cuộc cướp thúc, không cách nào siêu biệt. Muốn đột phá, nhất thiết phải tìm được cuộc cờ thiếu sót, hoặc sáng tạo mới quy tắc. Sáng tạo quy tắc mới. Trương Huyền lâm vào trầm tư. Cái này có lẽ chính là đột phá mấu chốt. Hắn bắt đầu nếm thử dùng luân hồi chi lực sáng tạo quy tắc mới, nhưng mỗi lần nếm thử đều biết lọt vào cuộc cờ phản vệ. Rõ ràng thế cuộc không cho phép quy tắc mới sinh ra. Xem ra muốn nghĩ biện pháp khác. Ngay tại Trương Huyền đắng tưởng nhớ minh tưởng lúc, lệnh bài đột nhiên phát ra cảnh báo, có tình huống khẩn cấp. Hắn lập tức liên hệ thủ hộ giả. Xảy ra chuyện gì? Đại sự. Thủ hộ giả âm thanh rất gấp gáp, có người tìm được cuộc cờ hạch tâm, nhưng cái đó chỗ bị trọng binh trấn giữ. Chúng ta cần liên hợp tất cả lực lượng, phát động tổng tiến công. Trương Huyền chấn động trong lòng. Rốt cuộc phải đối kháng chính diện thế của sao? Địa điểm tập hợp ở nơi nào? Nguyên thủy vũ trụ biên giới. Thủ hộ giả trả lời, tất cả siêu duy liên minh thành viên đều biết có mặt. Cái này chính là tính quyết định một trận chiến. Trương Huyền lập tức mang theo các đệ tử đi tới chỗ tập hợp. Khi bọn hắn lúc chạy đến, phát hiện đã tụ tập trên trăm vị cường giả. Trong đó đại bộ phận là đa nguyên tồn tại, còn có mấy cái giống Trương Huyền đạt đến quy tắc cấp bậc. Người đã đông đủ, thủ hộ giả đứng tại phía trước nhất, vậy ta liền nói rõ tình huống. Đi qua nhiều năm tìm tòi, chúng ta rốt cuộc tìm được cuộc cờ hạch tâm. Nó ở vào vạn giới chi đỉnh, nơi đó là tất cả vũ trụ điểm tụ. Hắn phô bày một bức tinh đồ, phía trên ghi chú một cái sáng lên điểm. Đây chính là vạn giới chi đỉnh, thủ vệ nó chính là cuộc cờ lực lượng mạnh nhất, quy tắc quân đoàn. Số lượng vượt qua ngàn người, mỗi một cái cũng là quy tắc cấp bậc chiến lực. Đám người hít sâu một hơi, ngàn cái quy tắc cấp bậc, loại lực lượng này đơn giản kinh khủng, cho nên chúng ta cần chế định cặn kẽ kế hoạch tác chiến. Thủ hộ giả tiếp tục nói, không thể cứng đối cứng, muốn chí lấy. Thời gian kế tiếp, đám người bắt đầu thương thảo phương án tác chiến. Trương Huyền cũng tham dự trong đó, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng kiến thức, có thể cung cấp rất nhiều có giá trị đề nghị. Đi qua 3 ngày 3 đêm thảo luận, kế hoạch tác chiến cuối cùng xác định. Chương 621, vạn giới đỉnh quyết chiến. Chương 621, vạn giới đỉnh quyết chiến. Kế hoạch tác chiến chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đánh nghi binh. Từ đại bộ phận đa nguyên tồn tại tạo thành đánh nghi binh binh sĩ, từ chính diện hấp dẫn quy tắc quân đoàn lực chú ý. Giai đoạn thứ hai là đột phá. Từ quy tắc cấp bậc cường giả tạo thành đột kích đội, thừa dịp loạn đột nhập vạn giới chi đỉnh nội bộ. Giai đoạn thứ ba là hạch tâm chiến. Tìm được thế của hạch tâm, đem hắn phá hủy. Kế hoạch này phong hiểm rất cao. Đại hán cao mày nói, đánh nghi binh binh sĩ sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn, thương vong chỉ sợ sẽ rất thảm trọng. Thủ hộ giả gật đầu, ta biết, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Bất quá ta sẽ đích thân dẫn dắt đánh nghi binh binh sĩ, tận khả năng giảm bớt thiệt hại. Trương Huyền trầm tư phút chốc, ta có cái đề nghị, có thể để các đệ tử của ta phối hợp đánh nghi binh. Bọn hắn mặc dù không phải quy tắc cấp bậc, nhưng nắm giữ năng lực rất đặc thù, nhất là phùng bảo bảo thời gian phát tắc, có thể tăng lên trên diện rộng đánh nghi binh hiệu quả. Thủ hộ giả suy nghĩ một chút, có thể, bất quá phải chú ý an toàn. Một khi tình huống không đúng, lập tức rút lui. Phùng Bảo Bảo bọn người nghe được sư bá an bài, đều biểu thị nguyện ý tham chiến. Đi qua những năm này trưởng thành, thực lực của bọn hắn đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù còn không đạt được quy tắc cấp bậc, nhưng ở trong đa nguyên tồn tại cũng là đứng đầu. Hảo, vậy thì định như vậy. Thủ hộ giả cuối cùng xác nhận, 3 ngày sau xuất phát. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Trong 3 ngày này, tất cả mọi người đều đang điều chỉnh trạng thái. Trương Huyền thì tại nghiên cứu vạn giới đỉnh kết cấu. Căn cứ vào thủ hộ giả cung cấp tình báo, vạn giới chi đỉnh là một cái đặc thù không gian kết cấu. Nó đồng thời kết nối lấy tất cả vũ trụ hệ tâm, là thế cuộc sức mạnh tập trung điểm. Muốn phá hủy thế cuộc, nhất thiết phải trước tiên phá hư cái này kết cấu. Nhưng vấn đề là, vạn giới đỉnh phòng ngự cực kỳ cường đại, không chỉ có ngàn tên quy tắc cấp bậc thủ vệ, còn có vô số hệ thống phòng ngự tự động. Những thứ này hệ thống từ cuộc cờ quy tắc khu động, cơ hồ không chê vào đâu được. Nhất thiết phải tìm được nhược điểm. Trương Huyền cẩn thận phân tích tinh đồ. Đột nhiên, hắn chú ý tới một chi tiết. Vạn giới đỉnh dòng năng lượng động có cái quy luật, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có ba động ngắn ngủi. Đó là hệ thống hoán đổi phòng ngự mô thức trong nháy mắt. Mặc dù chỉ có 0,01 giây, nhưng đối với quy tắc cấp bậc cường giả tới nói, đã đủ rồi. Chính là chỗ này. Trương Huyền tại trên tinh đồ tiêu chú vị trí kia. Cái này chính là đột phá điểm mấu chốt. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tất cả mọi người tập kết hoàn tất. Thủ hộ giả đứng tại phía trước nhất, phát biểu trước khi chiến đấu động viên. Chư vị, hôm nay chúng ta đem đối mặt trước này chưa có khiêu chiến. Xin cứ nhớ kỹ, chúng ta ý nghĩa của chiến đấu không phải là vì cá nhân dạ tâm, mà là vì tất cả sinh mệnh tự do. Thế cuộc trói buộc vô số vũ trụ, vô số văn minh. Hôm nay, chúng ta muốn phá bỏ cái này gông xiềng. Thanh âm của hắn sục sôi lũ lực. Dù cho con đường phía trước gian nguy, dù cho có thể hy sinh, nhưng chỉ cần có thể đột phá thế cuộc, hết thảy đều đáng giá. Vì tự do, vì tương lai. Toàn quân xuất kích. Theo thủ hộ giả mệnh lệnh, đội ngũ khổng lồ bắt đầu hướng vạn giới chi đỉnh tiến phát. Đường đi cũng không xa xôi, nhưng bầu không khí lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì tất cả mọi người đều biết, cái này chính là sinh tử chi chiến. Rất nhanh, vạn giới chi đỉnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đó là một tòa phiêu phủ ở trong hư không cực lớn kiến trúc, hình dạng giống như dựng ngược kim tự tháp, tản ra ánh sáng chói mắt. Mà tại kiến trúc chung quanh, dâm dạp chẳng chỉ thân ảnh đang tại tuần tra. Đó chính là quy tắc quân đoàn, chuẩn bị chiến đấu. Thủ hộ giả ra lệnh, đánh nghi binh binh sĩ lập tức bày ra trận hình. Hơn 10 vị đa nguyên tồn tại đồng thời phát động công kích, đủ loại lực lượng pháp tắc xen lẫn thành lưới, đánh phía quy tắc quân đoàn. Quy tắc quân đoàn phản ứng cực nhanh, lập tức tổ chức phòng ngự cùng phản kích. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Phùng Bảo Bảo dựa theo kế hoạch, thời gian sử dụng pháp tắc bấy nhiêu địch quân, thời gian chậm chạp lĩnh vực, nàng bày ra thời gian chi lực, bao trùm mảng lớn nhặt bạ kỳ yên trường. Quy tắc quân đoàn động tác rõ ràng trở nên chậm. Vương Gia thì sáng tạo không gian cả bẫy, chia cắt địch quân trận hình. Trương Sở Lam dùng thần thánh chi quang suy yếu quy tắc quân đoàn phòng ngự. Mã Tiên Hồng chỉ huy đủ loại cỗ máy chiến tranh, cung cấp hỏa lực trợ giúp. Bốn người phối hợp ăn ý, chính xác tăng lên trên diện rộng đánh nghi binh hiệu quả. Quy tắc quân đoàn bị kiềm chế, không dành bận tâm những phương hướng khác. Ngay tại lúc này, Trương Huyền dẫn dắt đột kích đội từ cánh đột tiến. Bọn hắn tránh đi chiến trường chính, lao thẳng tới vạn giới chi đỉnh. Nhưng vạn giới đỉnh hệ thống phòng ngự tự động lập tức khởi động. vô số năng lượng pháo đài từ kiến trúc mặt ngoài hiện lên, hỏa lực dày đặc bao trùm toàn bộ khu vực. Tản ra, Trương Huyền một bên né tránh một bên đi tới. Hắn quy tắc chi lực bày ra, đem bộ phận công kích chuyển lệnh. Những quy tắc khác cấp bậc cường giả cũng các hiện thần thông. Có người điều khiển không gian tránh né công kích, có người chọi cứng tổn thương cưỡng ép đột phá, còn có người sử dụng đủ loại quỷ dị năng lực mê hoặc hệ thống. Tại bỏ ra mấy người thụ thương đánh đổi sau, đột kích đội cuối cùng tiếp cận vạn giới đỉnh cửa vào. Phong ấn môn, một cái cực lớn cánh cửa ánh sáng chặn đường đi. Môn thượng khắc đầy quy tắc phù văn, tản ra uy áp kinh khủng. Tránh ra, Trương Huyền đi đến phía trước nhất. Luân hồi chi lực trong tay hắn ngưng kết, luân hồi phá giới. Hắn một trưởng vỗ tại trên quan môn, luân hồi chi lực xâm nhập môn nội, bắt đầu tan rã phong ấn. Nhưng phong ấn cường độ vượt quá tưởng tượng, cho dù là luân hồi chi lực cũng cần thời gian mới có thể phá giải. Giữ vững ở đây, Trương Huyền đối với những người khác nói, cho ta 3 phút. Những quy tắc khác cường giả lập tức tổ chức phòng ngự. Quy tắc quân đoàn phát hiện đột kích đội ý đồ, lập tức phân ra một bộ phận binh lực vây công. Song phương tại vạn giới chi đỉnh lối vào bày ra kịch chiến. Quy tắc cấp bậc chiến đấu cực kỳ khủng bố, mỗi một lần va chạm đều có thể xé rách không gian. Trung quanh hư không không ngừng phá toái lại chữa trị. Đáng chết, số lượng của bọn họ nhiều lắm. Đại hán một bên chiến đấu một bên hô, tiếp tục như vậy nhịn không được 3 phút. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sư bá, chúng ta tới giúp ngươi. Phùng Bảo Bảo mang theo 3 người khác đuổi tới. Bọn hắn hoàn thành đánh nghi binh nhiệm vụ, lập tức trợ giúp đột kích đội. Các ngươi không phải hẳn là rút lui sao? Trương Huyền nhíu mày, sư bá ở đây, chúng ta làm sao có thể rút lui? Vương cũng cười nói, cùng lắm thì cùng một chỗ liều mạng. Trương Sở Lam gật đầu. Sư thúc dạy qua chúng ta, thời khắc mấu chốt nếu dám tại trả giá. Mã Tiên Hồng càng là trực tiếp. Ta mang đến tất cả át chủ bài. Hôm nay không phải bọn chúng nổ, chính là địch nhân nổ. Nhìn xem các đệ tử ánh mắt kiên định, Trương Huyền trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Hảo, vậy thì chiến đấu với nhau. Nhớ kỹ, nhất định muốn sống sót. Có 4 người gia nhập vào, phòng tuyến vững chắc rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trương Huyền luân hồi chi lực cuối cùng đột phá phong ấn. Quang môn ầm vang vỡ vụn. Thông hướng vạn giới chi đỉnh nội bộ con đường mở ra. Tiến nhanh đi. Trương Huyền thúc giục đội kích đội. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Quy tắc quân đoàn thống xoáy xuất hiện. Chương 622, thư không bắt đầu ngưng kết, quấy nhiều tiết tấu chương 622, thư không bắt đầu ngưng kết, quấy nhiều tiết tấu đó là một cái thân mặc áo giáp màu đen cao lớn thân ảnh. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để hư không ngưng kết. Các ngươi, đi không được. Thống xoáy âm thanh băng lãnh vô tình, dám xâm phạm vạn giới chi đỉnh, chỉ có một con đường chết. Nó giơ tay lên, vô số quy tắc sợi tơ từ trong hư không hiện lên. Những sợi tơ này so trước đó thấy qua bất luận cái gì quy tắc sợi tơ đều phải thô to. Hơn nữa tản ra hủy diệt hết thể khí tức, quy tắc cấp bậc đỉnh phong. Thủ hộ giả sắc mặt đại biến, thực lực của người này so ta dự liệu mạnh hơn. Thống soái không nói nhảm, quy tắc sợi tơ giống như lưỡi dao đâm về đám người, tốc độ nhanh đến ngay cả quy tắc cấp bậc cường giả đều khó mà phản ứng. Thời gian đình chỉ, Phùng Bảo Bảo cắn răng thời gian phát động phát tắc, nhưng thống soái thực lực quá mạnh, thời gian đình chỉ chỉ kéo dài 0.1 giây liền bị phá giải. Bất quá cái này 0.1 giây đã đầy đủ. Trương Huyền nắm lấy cơ hội, mang theo đột kích đội xông vào vạn giới chi đỉnh nội bộ. Bảo Bảo, các ngươi cũng sắp đi vào. Hắn đối với các đệ tử hô, nhưng Phùng Bảo Bảo lắc đầu. Sư bá, chúng ta lưu tại nơi này ngăn chặn hắn. Ngài đi hoàn thành nhiệm vụ. Không được, quá nguy hiểm. Trương Huyền nghĩ muốn xông ra tới, nhưng Phùng Bảo Bảo đã dùng thời gian chi lực phong bế cửa vào. Sư bá, tin tưởng chúng ta. Ánh mắt của nàng kiên định, chúng ta sẽ không chết, nhất định sẽ đợi ngài trở về. Vương Giã, Trương Sở Lam, Mã Tiên Hồng cũng đều gật đầu. Sư bá, đi thôi. Đừng để chúng ta trả giá uổng phí. Trương Huyền nắm chặt nắm đấm. Hắn biết các đệ tử là đúng. Bây giờ không phải là thời điểm do dự. Nhất thiết phải dành thời gian tìm được thế cuộc hạch tâm. Các ngươi nhất định muốn chống đỡ. Lưu lại câu nói này, Trương Huyền quay người xâm nhập vạn giới chi đỉnh. Bên ngoài, 4 cái đệ tử đối mặt kinh khủng thống soái. 4 cái tiểu quỷ cũng dám ngăn cản ta. Thống soái cười lạnh, tất nhiên tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Nó lần nữa phát động công kích. Nhưng lần này, 4 người cho thấy kinh người phối hợp. Phùng Bảo Bảo thời gian pháp tắc mặc dù không cách nào hoàn toàn đóng băng thống soái, nhưng có thể quấy nhiễu công kích của nó tiết tấu. Vương Giã sáng tạo không gian cạm bẫy mặc dù khốn không được thống soái, nhưng có thể chuyển lệnh phương hướng công kích của nó. Trương Sở Lam ánh sáng thần thánh mặc dù không gây thương tổn được thống soái, nhưng có thể suy yếu quy tắc của nó sợi tơ. Mã Tiên Hồng cô máy chiến tranh mặc dù uy lực có hạn, nhưng có thể gây ra hỗn loạn, tranh thủ thời gian. 4 người cứ như vậy phối hợp với, ngạnh sinh sinh kéo lại thống soái. Mà vạn giới chi đỉnh nội bộ, Trương Huyền đang nhanh chóng đi tới. Nơi này kết cấu cực kỳ phức tạp, vô số thông đạo đan vào một chỗ. Nếu như không phải hắn sớm nghiên cứu qua tinh đồ, sợ rằng sẽ mê thất ở đây. Ngay tại phía trước, Trương Huyền cảm ứng đến năng lượng ba động. Thế cuộc hạch tâm ngay tại vạn giới đỉnh chỗ xấu nhất. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một thân ảnh. Đó là một người mặc áo dài trắng lão giả. Nhìn rất phổ thông, nhưng khí tức lại thâm bất khả trắc. Ngươi chính là cái kia Trương Huyền a? Lão giả chậm rãi mở miệng, có thể đi đến ở đây, chính xác không đơn giản. Nhưng dừng ở đây rồi. Trương Huyền cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi là ai? Ta là cuộc cờ thủ hộ giả. Lão giả nói, cũng là cái hệ thống này người sáng tạo một trong. Các ngươi những thứ này hậu bối, luôn muốn đánh vỡ quy tắc, nhưng lại không biết quy tắc tồn tại là có ý nghĩa. Hắn giơ tay lên, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo. Không có quy tắc thế giới,
chỉ có thể lâm vào vĩnh hằng hỗn độn. Cho nên ta sáng tạo ra thế cuộc, ước thúc tất cả vũ trụ duy trì trật tự cùng cân bằng. Trương Huyền lắc đầu, ngươi nói rất êm hay, nhưng trên thực tế, thế cuộc chỉ là đang tước đoạt tự do. Mỗi cái vũ trụ đều nên có chính mình con đường phát triển, mà không phải bị ngươi thiết định quy tắc gò bó. Lão giả thở dài, quả nhiên, các ngươi sẽ không lý giải. Vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, quy tắc chi lực toàn diện bày ra, toàn bộ không gian đều trong lòng bàn tay của hắn. Trương Huyền lập tức cảm nhận được áp lực lớn. Lão giả này thực lực, viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì quy tắc cấp bậc, thậm chí ngay cả hư không chi chủ cũng không sánh nổi. Thì ra đây mới thật sự là thế cuộc thủ hộ giả. Trương Huyền hít sâu một hơi, luân hồi chi lực toàn diện bộc phát, đồng thời sáng thế cùng sức mạnh hỗn độn cũng bị điều động. Ba loại sức mạnh tại thể nội xen lẫn, tạo thành năng lượng đặc biệt hình thái. A, lão giả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi lại có thể đem ba loại bản chất sức mạnh dung hợp. Loại thiên phú này, trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Đáng tiếc, ngươi đi lầm đường. Nói xong, hắn phát động công kích, quy tắc chi lực hóa thành vô hình lưỡi đao, từ bốn phương tám hướng chém về phía Trương Huyền. Trương Huyền không dám kinh thường, luân hồi chi lực tạo thành phòng ngự, nhưng lão giả công kích mạnh mẽ quá đáng, phòng ngự trong nháy mắt liền bị xé đứt. Trương Huyền bị thúc ép dùng sáng thế chi lực chữa trị vết thương, đồng thời dùng lực hỗn độn phản kích, nhưng lão giả thực lực chính xác cao hơn một bậc, vô luận Trương Huyền như thế nào công kích, đều không thể đột phá hắn phòng ngự. Ngược lại vết thương mình từng đống, nhìn thấy không, đây chính là chênh lệch. Lão giả bình tĩnh nói, lực lượng của ngươi mặc dù đặc thù, nhưng còn chưa đủ, muốn đánh bại ta, ít nhất còn cần trăm năm tu luyện. Trương Huyền thở hổn hển, chính xác, lấy thực lực bây giờ, căn bản không phải đối thủ, nhưng hắn không thể từ bỏ. Các đệ tử còn ở bên ngoài liều mạng, tất cả mọi người đều đang mong đợi hắn. Trăm năm, ta có thể đợi không được lâu như vậy. Trương Huyền ánh mắt trở nên kiên định, tất nhiên thông thường thủ đoạn không được, vậy chỉ dùng thủ đoạn phi thường. Hắn bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, không phải một chút, mà là toàn bộ. Tất cả sáng thế chi lực, lực hỗn độn, luân hồi chi lực, toàn bộ thiêu đốt, ngưng kết thành nhất kích. Ngươi điên rồi. Lão giả sắc mặt đại biến, thiêu đốt toàn bộ bản nguyên, ngươi sẽ chết. Trương Huyền cười, nếu như có thể đánh vỡ thế cục, đổi lấy tất cả vũ trụ tự do, cái mạng này đây tính toán là cái gì? Thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, hơn nữa không phải thông thường quang, mà là sinh mệnh thiêu đốt hào quang. Tất cả sức mạnh đều ở đây một khắc thăng hoa, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trung cực nhất kích phá giới. Trương Huyền đem tất cả sức mạnh ngưng tụ vào một điểm, đánh phía lão giả. Một kích này đã bao hàm hắn toàn bộ sinh mệnh, ý chí, tín niệm. Lão giả muốn tránh né, nhưng một kích này đã phong tỏa hắn, vô luận trốn đến đâu bên trong đều không dùng. Đáng giận, lão giả chỉ có thể đón đỡ. Quy tắc chi lực tạo thành phòng ngự mạnh nhất, hai cỗ sức mạnh va chạm, sinh ra siêu việt tưởng tượng nổ tung, toàn bộ vạn giới chi đỉnh đều tại chấn động. Phía ngoài chiến đấu bởi vậy dừng lại phút chốc. Phùng Bảo Bảo cảm ứng được cái gì? Sư bá, trong mắt của nàng tuôn ra nước mắt. Sư bá thiêu đốt bản nguyên, ý vị này dù cho đánh bại địch nhân, hắn cũng sống không xuống. Không, sư bá sẽ không chết. Vương Giã cắn răng, hắn nhất định sẽ còn sống trở về. Nhưng thực tế rất tàn khốc, thiêu đốt toàn bộ bản nguyên công kích, chính xác đả thương lão giả. Chương 623, Trương Huyền làm sao lại thất bại? Chương 623, Trương Huyền làm sao lại thất bại? Thậm chí phá hủy vạn giới đỉnh bộ phận kết cấu, nhưng lão giả cũng chưa chết. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng còn bảo lưu lấy sức chiến đấu. Mà Trương Huyền đã dầu hết đèn tắt, cơ thể bắt đầu hư hóa, ý thức dần dần mơ hồ. Kết thúc, lão giả che lấy vết thương, chậm rãi hướng đi Trương Huyền. Ngươi tinh thần hy sinh đáng kính nể, nhưng vẫn là không đủ. Thế cuộc sẽ không bị ngươi đánh vỡ. Ngay tại hắn chuẩn bị cho Trương Huyền một kích cuối cùng lúc, một cổ thần bí sức mạnh đột nhiên xuất hiện. Cái kia là từ trong cơ thể của Trương Huyền tuôn ra, không phải sáng thế, không phải hỗn độn, cũng không phải luân hồi. Lão giả ngây ngẩn cả người. Cỗ lực lượng kia ôn hòa cường đại, vừa đã bao hàm sáng tạo, cũng đã bao hàm hủy diệt. Vừa có trật tự, cũng có hỗn độn. Là một loại siêu việt tất cả đã biết khái niệm sức mạnh, siêu việt chi lực. Một thanh âm trong hư không vang lên, đó là đến từ Trương Huyền nội tâm chỗ sâu nhất âm thanh. Khi một người nguyện ý vì tín niệm trả giá hết thảy, ý chí của hắn liền sẽ siêu việt thân thể hạn chế, đạt đến tầng thứ cao hơn. Đây chính là siêu việt. Siêu việt chi lực bao trùm Trương Huyền, hắn hư hóa thân thể trọng tân ngưng thực, khí tức cũng tại khôi phục nhanh chóng. Không chỉ có như thế, thực lực còn đang không ngừng kéo lên, vượt qua quy tắc cấp bậc, đạt đến ngay cả lão giả đều cảm thấy sợ hãi trình độ. Không có khả năng, tại sao có thể có loại lực lượng này? Lão giả khó có thể tin, nhưng thực tế liền đặt tại trước mắt. Trương Huyền đã hoàn thành thủy biến, đa tạ áp lực của ngươi. Trương Huyền mở to mắt, trong mắt lập lòe siêu việt tia sáng. Nếu như không phải ngươi bức ta đến tuyệt cảnh, ta cũng không khả năng thức tỉnh cố lực lượng này. Bây giờ, để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu a. Hắn bước ra một bước, siêu việt chi lực bày ra. Lão giả vẫn lấy làm kiêu ngạo quy tắc phòng ngự. Tại trước mặt siêu việt chi lực giống như giấy, trong nháy mắt bị xé nứt. Đây không có khả năng. Lão giả còn nghĩ phản kháng, nhưng Trương Huyền tốc độ quá nhanh, một trường vỗ tại bộ ngực hắn, siêu việt chi lực xâm nhập thể nội, bắt đầu tan rã quy tắc của hắn bản nguyên. Ngừng, dừng lại. Lão giả hoảng sợ hô, nhưng đã không kịp. Thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan. Đánh bại thủ hộ giả sau, Trương Huyền tiếp tục thâm nhập sâu. Cuối cùng, hắn đi tới vạn giới đỉnh hải tâm. Đó là một cái cực lớn thủy tinh cầu, bên trong chảy xuôi vô số quy tắc sợi tơ.
đây chính là cuộc cờ hải tâm, khống chế tất cả vũ trụ quy tắc, rốt cuộc tìm được. Trương Huyền hít sâu một hơi, đem siêu việt chi lực ngưng kết trong tay. Bây giờ, kết thúc đây hết thảy a. Hắn một trường đánh vào trên thủy tinh cầu, siêu việt chi lực xâm nhập trong đó, bắt đầu tan rã cuộc cờ cơ sở. Thủy tinh cầu chấn động liệt, vô số quy tắc sợi tơ bắt đầu đứt gãy, toàn bộ thế cuộc thể hệ bắt đầu sụp đổ. Ngoại giới, tất cả vũ trụ đều cảm nhận được biến hóa. Những chói buộc kia lấy vũ trụ phát triển quy tắc đang tại từng cái tiêu thất. Thủ hộ giả cảm ứng được đây hết thảy, kích động hô, thế cuộc bị đánh vỡ. Tất cả tham chiến người đều hoan hô lên. Bọn hắn trả giá hy sinh, cuối cùng có hồi báo. Vạn giới chi đỉnh bắt đầu sụp đổ. Quy tắc quân đoàn đã mất đi sức mạnh nơi phát ra, từng cái hóa thành điểm sáng tiêu tan. Liên cái kia cường đại thống soái cũng không ngoại lệ. Phùng Bảo Bảo bọn người cuối cùng thở dài một hơi. Sư bá làm được. Nàng vừa cười vừa nói, trong mắt mang theo nước mắt. Hắn thật sự làm được. Đúng lúc này, Trương Huyền từ trong sụp đổ vạn giới chi đỉnh bay ra, trên thân tản ra siêu việt chi lực hào quang. Sư bá, bốn cái đệ tử lập tức nên đón tiếp lấy. Trương Huyền nhìn xem bọn hắn, lộ ra nụ cười vui mừng. Khổ cực các ngươi, làm được rất tốt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều tại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Chư vị, Trương Huyền cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, thế cuộc đã phá, tất cả vũ trụ đều sẽ thu hoạch được tự do, không có quy tắc gò bó, không có sự an bài của vận mệnh, mỗi cái văn minh đều có thể đi ra con đường của mình. Đây là thuộc về chúng ta thời đại. Tiếng hoan hô vang vọng hư không. Đây là thắng lợi gieo họ, cũng là tự do gieo họ. Thế cuộc bị phá hư tin tức cấp tốc truyền khắp tất cả vũ trụ. Vô số văn minh đều đang ăn mừng cái này thời khắc tính chất lịch sử. Đa nguyên vũ trụ trụ sở liên minh, Hàn Phạ đang xử lý mỗi vũ trụ gửi tới thư chúc mừng. Chủ tịch chiến công đem bị vĩnh viễn ghi khắc. Hắn nhìn lấy trên bầu trời phía xa lóe lên tia sáng, đó là mỗi vũ trụ tự phát cử hành khánh điện. Không có quy tắc trói buộc thế giới, đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì đâu? Vấn đề này không chỉ có hắn đang tự hỏi, tất cả mọi người đều đang tự hỏi. Trương Huyền trở lại đa nguyên vũ trụ sau, cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn triệu tập liên minh hội nghị cấp cao. Thủ hộ giả, siêu nguyên nữ vương Selina, tất cả vũ trụ đại biểu đều tham gia. Đánh vỡ thế cuộc chỉ là bước đầu tiên. Trương Huyền đi thẳng vào vấn đề nói, bây giờ chúng ta phải đối mặt là càng lớn khiêu chiến. Như thế nào tại không có quy tắc ước thúc tình huống phía dưới, duy trì vũ trụ ở giữa trật tự. Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư. Thế cuộc mặc dù áp bách, nhưng cũng chính xác duy trì một loại nào đó cân bằng. Bây giờ thế cuộc biến mất, mọi vũ trụ phát triển đem không bị hạn chế. Cái này đã chưa tốt, cũng có thể là mang đến vấn đề mới. Ta đề nghị thiết lập một cái mới thể hệ. Thủ hộ giả trước tiên lên tiếng, không phải giống như thế cuộc mạnh như vậy chế quy tắc, mà là căn cứ vào chung nhận thức kết hợp lại hệ. Mỗi cái vũ trụ giữ vững độc lập, nhưng ở trọng đại hạng mục công việc lên lẫn nhau hiệp thương. Siêu nguyên nữ vương Selina gật đầu. Ta đồng ý đề nghị này. Siêu nguyên vũ trụ nguyện ý xem như đám đầu tiên thành viên gia nhập vào. Vũ trụ khác đại biểu cũng nhao nhao tỏ thái độ. Trải qua mấy ngày nữa thảo luận, một cái mới dàn khung dần dần hình thành. Cái này dàn khung được xưng là vạn giới tự do liên minh. Nó không cưỡng chế bất luận cái gì vũ trụ tuân thủ quy tắc, mà là cung cấp một cái giao lưu hòa hợp làm bình đại. Khi gặp phải vượt vũ trụ tranh chấp lúc, từ quốc hội liên minh điều giải. Ở trước mặt đối với cùng uy hiếp lúc, tất cả vũ trụ có thể tự nguyện liên hợp ứng đối. Cái này dàn khung mấu chốt ở chỗ tự nguyện. Trương Huyền tổng kết đạo, chúng ta tôn trọng mỗi cái vũ trụ lựa chọn, nhưng cùng lúc cũng muốn thiết lập cần thiết cơ chế, phòng ngừa một ít vũ trụ hướng đi cực đoan. Hội nghị sau khi kết thúc, Trương Huyền đơn độc lưu lại thủ hộ giả. Tiền bối, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Thủ hộ giả cười cười, thực lực ngươi bây giờ đã vượt qua ta, còn có thể có chuyện gì cần thỉnh giáo? Trương Huyền lắc đầu, thực lực là một chuyện, trí tuệ là một chuyện khác. Ta muốn hỏi, đánh vỡ thế cuộc sau, cái kia đánh cờ tồn tại sẽ có phản ứng gì? Vấn đề này để cho thủ hộ giả biểu lộ trở nên nghiêm trọng. Nói thật, ta cũng không biết. Cái kia tồn tại chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện qua. Có lẽ nó căn bản vốn không để ý cuộc cờ tồn tại hay không. Cũng có lẽ, nó đang quan sát lựa chọn của chúng ta. Trương Huyền trầm mặc. Nếu quả thật có như thế một cái siêu việt hết thảy tồn tại, nó sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn đánh vỡ cuộc cờ hành vi? Là tán thưởng, là phẫn nộ, vẫn là không quan trọng. Bất quá có một chút có thể xác định. Thủ hộ giả tiếp tục nói, ngươi thức tỉnh siêu việt chi lực rất đặc thù. Chương 624, siêu việt chi lực chân chính ý nghĩa chương 624, siêu việt chi lực chân chính ý nghĩa nó cũng không thuộc về trật tự, cũng không thuộc về hỗn độn. Thủ hộ giả nghiêm túc nhìn xem Trương Huyền, mà là vượt qua hai người này đối lập. Loại lực lượng này xuất hiện, bản thân đã nói lên một sự kiện. Cuộc cờ giàn khung đã không đủ để hạn chế vũ trụ diễn hóa. Trương Huyền như có điều suy nghĩ gật đầu. Siêu việt chi lực thức tỉnh, chính xác rất đặc thù. Nó không phải thông qua tu luyện lấy được, mà là tại trạng thái cực hạn phía dưới đột phá bản thân sản phẩm. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận. Thủ hộ giả nhắc nhở, siêu việt chi lực mặc dù cường đại, nhưng cũng rất không ổn định. Nó nguồn gốc từ tín niệm cùng ý chí của ngươi. Nếu như ý chí dao động, cố lực lượng này có thể sẽ phản vệ. Trương Huyền tỏ ra hiểu rõ, bất luận cái gì lực lượng cường đại đều có đại giới, siêu việt chi lực cũng không ngoại lệ. Rời đi phòng học sau, Trương Huyền trở lại phòng tu luyện của mình. Hắn cần thật tốt sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Đánh vỡ thế cuộc sau, mặc dù giải phóng tất cả vũ trụ, nhưng cũng mang ý nghĩa tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Không có quy tắc kết thúc, mỗi vũ trụ phát triển trở nên càng thêm tự do. Nhưng loại này tự do cũng có thể là mang đến mới xung đột. Nhất thiết phải thiết lập một bộ mới cơ chế. Trương Huyền âm thầm suy tư, vừa phải bảo đảm tự do, lại muốn phòng ngừa hỗn loạn. Đúng lúc này, Phùng Bảo Bảo gõ cửa đi vào.
Sứ bá, bên ngoài có người tìm ngài,
nói là đến từ Nguyên Thủy Vũ Trụ sứ giả.
Nguyên Thủy Vũ Trụ sứ giả?
Trương Huyền đầu lông mày nhướng một chút, cái này cũng không thấy nhiều.
Nguyên Thủy Vũ Trụ là tất cả vũ trụ nơi khởi nguồn,
nơi đó tồn tại rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc.
Dẫn hắn vào đi.
Rất nhanh, một người trẻ tuổi đi đến. Hắn mặc giản phát trường bào màu trắng, khí chất xuất trần. Nhưng Trương Huyền có thể cảm giác được, thực lực của người này thâm bất khả trắc,
ít nhất cũng là quy tắc cấp bậc tồn tại.
Trương Huyền các hạ, tiểu ngưỡng đại danh. Người trẻ tuổi hành lễ nói, tại hạ Nguyên Danh, đến từ Nguyên Thủy Vũ Trụ.
Triệu sư tôn chi mệnh, chuyên tới để bái phỏng.
Trương Huyền mời hắn ngồi xuống.
Không biết tôn sư là người phương nào?
Nguyên Danh cười cười.
Gia sư chính là ngài thấy qua đạo tôn.
Lão nhân gia ông ta đối với ngài đánh vỡ cuộc cờ hành động vĩ đại rất là tán thưởng,
đặc biệt để cho ta mang đến một vài thứ.
Nói xong, Nguyên Danh lấy ra một cái hộp ngọc.
Hộp ngọc mở ra, bên trong chứa lấy ba món đồ.
Đệ nhất dạng là một cái tản ra hỗn độn khí tức hạt giống.
Thứ hai dạng là một khối lập lòe ánh sao tinh thạch.
Dạng thứ ba là một quyển xưa cũ sách.
Ba món đồ này cũng là sư tôn chân tàng.
Nguyên Danh giới thiệu nói, hỗn độn hạt giống có thể bồi dưỡng ra độc lập không gian hỗn độn.
Tinh thần tinh thạch ẩn chứa bản nguyên vũ trụ sức mạnh.
Đến nỗi quyển sách này sách ghi lại là Nguyên Thủy Vũ Trụ pháp môn tu luyện.
Sư tôn nói, những vật này có lẽ đối với ngài hữu dụng.
Trương Huyền nhìn xem cái này ba loại bảo vật, trong lòng khẽ nhúc nhích.
Mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý,
đặc biệt là cái kia quyển sách, phía trên tán phát khí tức để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh.
Đa tạ đạo tôn tiền bối hậu tặng.
Trương Huyền trịnh trọng nhận lấy, thỉnh thay ta hướng tiền bối vân an.
Nguyên Danh gật đầu, lại nói,
còn có một việc, sư tôn để cho ta chuyển cáo ngài.
Mặc dù thế cuộc bị đánh vỡ, nhưng cũng không có nghĩa là hết thảy kết thúc.
Tại thế cuộc phía trên, còn có tầng thứ cao hơn tồn tại.
Ngài thức tỉnh siêu việt chi lực, có lẽ có thể để cho ngài chạm đến cấp bậc kia,
nhưng phải cẩn thận, nơi đó nước rất sâu.
Nói xong lời nói này, Nguyên Danh đứng dậy.
Tại hạ cáo tử, sau này còn gặp lại.
Thân ảnh của hắn dần dần hư hóa, biến mất ở trong phòng tu luyện.
Trương Huyền nhìn xem trong tay ba loại bảo vật, lâm vào trầm tư.
Đạo tôn nhắc nhở rất có thâm ý, xem ra đánh vỡ thế cuộc chỉ là vừa mới bắt đầu,
chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau.
Hắn cầm lấy cái kia quyển sách, cẩn thận từng ly từng tí lật ra.
Phía trên ghi lại nội dung, quả nhiên thâm ảo vô cùng.
Nguyên Thủy Diễn Hóa Kinh,
đây là sách tên.
Bên trong miêu tả hệ thống tu luyện, hoàn toàn khác với hắn biết bất luận cái gì thể hệ.
Nó không truy cầu sức mạnh tăng lên, mà là truy cầu đối với vũ trụ bản chất lý giải.
Thông qua lý giải vũ trụ diễn hóa quy luật, từ đó nắm giữ tầng thứ cao hơn sức mạnh.
Có ý tứ.
Trương Huyền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.
Thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh mẽ, nhưng đối với vũ trụ bản chất lý giải còn chưa đủ xâm nhập.
Cái này Nguyên Thủy Diễn Hóa Kinh có lẽ có thể giúp hắn tiến thêm một bước.
Trong những ngày kế tiếp, Trương Huyền một bên xử lý liên minh sự vụ, một bên nghiên cứu Nguyên Thủy Diễn Hóa Kinh.
Theo lý giải càng sâu, hắn đối với siêu việt chi lực trưởng khống cũng càng ngày càng thuần thục.
Cố lực lượng này không còn giống phía trước như thế không ổn định, mà là có thể tùy tâm sở dụng vận dụng.
Hơn nữa, hắn còn phát hiện siêu việt chi lực một đặc tính khác.
Nó có thể cùng với những cái khác sức mạnh dung hợp, sinh ra biến hóa mới.
Tỷ như cùng sáng thế chi lực dung hợp, có thể sáng tạo ra càng thêm ổn định thế giới.
Cùng lực hỗn độn dung hợp, có thể mở ra độc lập không gian hỗn độn.
Cùng luân hồi chi lực dung hợp, có thể tái tạo sinh tử quy tắc.
Đây mới là siêu việt chi lực chân chính ý nghĩa.
Trương Huyền có chút hiểu được, nó không phải đơn thuần cường đại, mà là một loại khả năng,
có thể đột phá vừa có giàn khung, sáng tạo mới đồ vật.
Ngay tại hắn đắm chìm tại trong tu luyện lúc, ngoại giới lại xảy ra một chút biến hóa.
Đánh vỡ thế cuộc sau, mỗi vũ trụ tốc độ phát triển đột nhiên tăng nhanh.
Không có quy tắc hạn chế, rất nhiều văn minh bắt đầu đếm thử phía trước không dám thử đồ vật.
Khoa học kỹ thuật vũ trụ kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh.
Ma pháp vũ trụ pháp thuật thể hệ không ngừng hoàn thiện.
Tu chân vũ trụ pháp môn tu luyện tầng tầng lớp lớp.
Loại này phồn vinh cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều rất hưng phấn.
Nhưng cùng lúc, cũng xuất hiện một vài vấn đề.
Có chút vũ trụ trong quá trình phát triển, bắt đầu xâm phạm vũ trụ khác lĩnh vực.
Có chút cường giả dựa dẫm thực lực tại vũ trụ khác tùy ý làm vậy.
Thậm chí còn có người tính toán trùng kiến giống cuộc cờ khống chế thể hệ.
Những vấn đề này rất nhanh liền bị báo cáo đến trụ sở liên minh.
Chủ tịch, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng.
Hàn Phạ lo lắng nói, nếu như không nhanh chóng xử lý, có thể sẽ dẫn phát vũ trụ ở giữa chiến tranh.
Trương Huyền nhìn xem chồng chất báo cáo như núi, chau mày.
Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này,
nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy.
Triệu tập nghị hội, thảo luận đối sách.
Rất nhanh, vạn giới tự do liên minh hội nghị khẩn cấp tổ chức.
Mỗi vũ trụ đại biểu tề tụ một đường.
Chư vị, tin tưởng mọi người đều thấy được tình huống gần đây.
Trương Huyền đi thẳng vào vấn đề, tự do tất nhiên trọng yếu, nhưng không thể không có ranh giới cuối cùng.
Chúng ta cần chế định một chút cơ bản chuẩn tắc,
không phải cưỡng chế tính chất quy tắc, mà là đại gia cùng tuân thủ khế ước.
Thủ hộ giả thứ nhất tỏ thái độ,
ta đồng ý, hoàn toàn vô tự chỉ có thể dẫn đến hỗn loạn.
Chúng ta cần tìm được tự do cùng trật tự điểm thăng bằng.
Siêu nguyên nữ vương sẽ Lina cũng gật đầu.
Siêu nguyên vũ trụ nguyện ý tuân thủ hợp lý chuẩn tắc,
nhưng những thứ này chuẩn tắc nhất định phải là đại gia cùng kết quả của thương nghị,
không thể từ cái nào đó vũ trụ đơn phương quyết định.
Chương 625, chuẩn tắc bị trở thành vạn giới công ước. Chương 625, chuẩn tắc bị trở thành vạn giới công ước. Các đại biểu cũng nhao nhao lên tiếng.
Đi qua kịch liệt thảo luận, một bộ cơ bản chuẩn tắc dần dần hình thành.
Bộ này chuẩn tắc được xưng là vạn giới công ước.
Nó đã bao hàm mấy cái hạch tâm nguyên tắc.
Đệ nhất, tôn trọng mỗi cái vũ trụ chủ quyền, không được tùy ý xâm phạm.
Thứ hai, cấm cường giả đối với người yếu vô lý ức hiếp.
Đệ tam, vượt vũ trụ tranh chấp từ quốc hội liên minh điều giải.
Đệ tứ,
bất luận cái gì tính toán thiết lập bá quyền thể hệ hành vi đều sẽ bị ngăn lại. Đệ ngũ, bảo hộ vũ trụ ở giữa sinh thái cân bằng, không từng chiếm được độ khai phát. Cái này năm đầu nguyên tắc là chúng ta ranh giới cuối cùng. Trương Huyền Trịnh trọng nói, kẻ vi phạm sắp đối mặt liên minh tập thể chế tài. Vạn giới công ước ban bố, chính xác làm ra nhất định tác dụng. Những cái kia tùy ý làm bậy hành vi rõ ràng giảm bớt, nhưng cũng có một chút vũ trụ đối với công ước bất mãn. Bọn hắn cho rằng đây là đối với tự do hạn chế, cùng đánh vỡ cuộc cờ dự tính ban đầu trái ngược. Trong đó cấp tiến nhất là một cái tên là Ám Ảnh Vũ Trụ thế lực. Cái vũ trụ này kẻ thống trị là một cái gọi Ám Đế tồn tại. Hắn cho rằng cường giả liền nên thống trị kẻ yếu, đây là vũ trụ tự nhiên pháp tắc. Vạn giới công ước trong mắt hắn chính là đối với cường giả gò bó. Tất nhiên phá vỡ cũ quy tắc, tại sao còn muốn thiết lập mới quy tắc? Ám Đế tại một lần trường hợp công khai nói như thế, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Hắn luôn luận đưa tới một chút cộng minh. Quả thật có không thiếu cường giả tán đồng quan điểm của hắn. Trương Huyền biết sau chuyện này, quyết định tự mình đi gặp Ám Đế. Có một số việc nhất thiết phải ở trước mặt nói rõ ràng. Hắn mang theo Phùng Bảo Bảo mấy người bốn cái đệ tử đi tới Ám Ảnh Vũ Trụ. Đây là một cái tràn ngập năng lượng hắc ám thế giới. Ngay cả không khí đều lộ ra khí tức ngột ngạt. Trương Huyền, Ám Đế tọa tại hắc ám trên ngai vàng, nhìn xuống người đến chơi. Không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới. Như thế nào, là tới thuyết phục ta tuân thủ kia cái gì công ước sao? Trương Huyền bình tĩnh nhìn xem hắn. Không phải thuyết phục, là tới giảng đạo lý. Ngươi nói đánh vỡ quy tắc sau không nên xây lại lập quy tắc mới. Nhưng ngươi làm lẫn lộn một cái khái niệm. Thế cuộc là cưỡng chế tính chất khống chế thể hệ, mà vạn giới công ước là tự nguyện tuân thủ khế ước. Cái trước tước đoạt tự do, cái sau bảo hộ tự do. Hai người này có bản chất khác biệt. Ám Đế cười lạnh. Nói dễ nghe, bảo hộ tự do. Vậy tại sao phải hạn chế cường giả hành vi? Trong mắt của ta, đây chính là đối với cường giả không công bằng. Trương Huyền lắc đầu. Cường giả tự do, không nên xây dựng ở người yếu trên sự thống khổ. Nếu như mỗi cái cường giả cũng giống như ngươi dạng này nghĩ, toàn bộ vũ trụ thể hệ chẳng mấy chốc sẽ lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó thụ hại không chỉ là kẻ yếu, cường giả cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Ám Đế xem thường. Thì tính sao, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là vũ trụ thiết luật. Kẻ yếu bị đào thải, cường giả sống sót, cái này có gì vấn đề? Trương Huyền ánh mắt trở nên sắc bén. Xem ra giảng đạo lý là giảng không thông. Vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Trên người hắn siêu việt chi lực bắt đầu phun trào. Ám Đế cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt biến hóa. Ngươi muốn động thủ? Tại trên địa bàn của ta. Trương Huyền lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không tuân thủ vạn giới công ước, cái kia liên minh cũng không cần phải dễ dàng tha thứ ngươi. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là tuân thủ công ước, hoặc là rời đi vũ trụ thể hệ, chính mình đi chơi. Ám Đế giận tím mặt. Cuồn vọng. Ngươi cho rằng phá vỡ thế cuộc, liền vô địch sao? Để cho ta tới chiếu cố ngươi siêu việt chi lực. Trên người hắn bộc phát ra kinh khủng năng lượng hắc ám. Toàn bộ Ám Ảnh Vũ Trụ đều tại chấn động. Đây là Ám Đế bản mệnh sức mạnh, có thể thôn phệ hết thảy. Hắc ám thôn phệ vô tận vực sâu. Bóng tối vô biên từ bốn phương tám hướng mà tới, muốn đem Trương Huyền nuốt hết. Phùng Bảo Bảo bọn người muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng Trương Huyền đưa tay ra hiệu bọn hắn không nên động. Các ngươi lui ra phía sau, nhìn xem liền tốt. Hắn đứng bình tĩnh tại chỗ, tùy ý hắc ám vây quanh. Khi hắc ám sắp chạm đến cơ thể lúc, siêu việt chi lực tự động bày ra, tạo thành một cái trong suốt che chắn. Hắc ám chạm đến che chắn, lập tức bị bắn ra. Vô luận Ám Đế như thế nào gia tăng sức mạnh, đều không thể đột phá tầng này phòng ngự. Làm sao có thể? Ám Đế khó có thể tin, ta hắc ám thôn phệ thế nhưng là có thể thôn phệ hết thảy. Ngay cả quy tắc chi lực đều có thể ăn mòn. Phòng ngự của ngươi dựa vào cái gì ngăn trở? Trương Huyền khép cười một tiếng. Bởi vì siêu việt chi lực vốn là vượt qua quy tắc. Ngươi hắc ám lại mạnh, cũng chỉ là quy tắc trong phạm vi sức mạnh. Đối với ta không cần. Nói xong, hắn vung ngược tay lên. Siêu việt chi lực hóa thành vô hình chi kiếm, chém về phía Ám Đế. Ám Đế muốn tránh né, nhưng tốc độ căn bản theo không kịp. Kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua thân thể của hắn, không phải vật lý tổn thương, mà là trực tiếp tác dụng với bản nguyên. Ám Đế cảm giác lực lượng của mình đang chảy mất, năng lượng hắc ám không bị khống chế tiêu tan. Dừng tay, ta chịu thua. Hắn vội vàng hô, ta nguyện ý tuân thủ vạn giới công ước. Trương Huyền thu hồi sức mạnh. Sớm dạng này không phải tốt, nhất định phải ăn chút đau khổ mới hiểu được. Ám Đế che ngực, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi một kích kia mặc dù không có lấy mạng của hắn, nhưng cũng làm hắn bị thương nặng bản nguyên. Ít nhất cần thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục. Ta sẽ tuân thủ công ước. Hắn cắn răng nói, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Trương Huyền gật đầu một cái. Vậy ta chờ. Bất quá tại ngươi siêu việt ta phía trước, vẫn là thành thành thật thật tuân thủ quy tắc. Nói xong, Trương Huyền mang theo các đệ tử rời đi Ám Ảnh Vũ Trụ. Sự kiện lần này tại mỗi vũ trụ ở giữa truyền ra sau, đưa tới chấn động không nhỏ. Rất nhiều nguyên bản đối với vạn giới công ước bất mãn thế lực đều thu liễm rất nhiều. Dù sao, liền Ám Đế cường giả như vậy đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Những người khác lại không dám lỗ mãng. Sư bá thật lợi hại. Vương gia tán thán nói, cái kia Ám Đế nhìn rất mạnh. Kết quả một chiêu đều không tiếp nổi. Trương Sở Lam cũng gật đầu. Siêu việt chi lực chính xác không giảng đạo lý, hoàn toàn vượt ra khỏi quy tắc phạm chủ. Mã Tiên Hồng thì tại suy xét một vấn đề khác. Bất quá sư bá, nếu như tất cả mọi người đều thức tỉnh siêu việt chi lực làm sao bây giờ? Đến lúc đó vạn giới công ước còn có thể ước thúc bọn hắn sao? Vấn đề này để cho Trương Huyền trầm tư. Chính xác, siêu việt chi lực mặc dù hi hữu, nhưng cũng không phải là không có khả năng xuất hiện thứ hai cái. Nếu có người cũng thức tỉnh loại lực lượng này, lại không muốn tuân thủ công ước, vậy thì sẽ trở thành mới phiên phức. Cho nên chúng ta không thể chỉ dựa vào vũ lực trấn nhiếp. Trương Huyền nói, còn muốn từ trên căn bản để cho đại gia tán đồng công ước giá trị. Chỉ có xuất phát từ nội tâm mà tán thành, mới có thể chân chính tuân thủ. Phùng Bảo Bảo như có điều suy nghĩ. Sư ba có ý tứ là muốn để tất cả vũ trụ đều được lợi về công hẹn. Trương Huyền gật đầu. Không tệ, vạn giới công ước không thể chỉ là ước thúc, còn muốn mang đến thực tế chỗ tốt. Tỷ như xúc tiến vũ trụ ở giữa mậu dịch và văn hóa giao lưu, thiết lập cùng cơ chế phòng vệ, chống cự bên ngoài uy hiếp, cung cấp kỹ thuật cùng tri thức cùng hưởng bình đại. Chương 626, đến từ vực sâu uy hiếp. Chương 626, đến từ vực sâu uy hiếp. Khi mọi người đều từ trong công ước thu hoạch lúc, tự nhiên sẽ ủng hộ nó. Ý nghĩ này rất nhanh liền tại liên minh trong hội nghị đưa ra, lấy được đại bộ phận đại biểu ủng hộ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, liên minh bắt đầu thôi động đủ loại hợp tác hạng mục. Khoa học kỹ thuật vũ trụ cùng ma pháp vũ trụ thành lập liên hợp sở nghiên cứu. Tu chân vũ trụ cùng võ đạo vũ trụ khai triển giao lưu hạng mục. Đủ loại tài nguyên tại vũ trụ ở giữa lưu thông, tạo thành đôi bên cùng có lợi cục diện. Loại này phồn vinh cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều thấy được hợp tác chỗ tốt. Đối với vạn giới công ước tỷ lệ ủng hộ cũng càng ngày càng cao. Nửa năm sau, liên minh tổ chức lần thứ nhất toàn thể đại hội. Tham gia vũ trụ số lượng vượt qua 1000 cái. Trong lịch sử này là trước nay chưa có. Trương Huyền đứng tại trên đài hội nghị, nhìn xem dưới đài rậm rạp chẳng chịt đại biểu. Chư vị, nửa năm trước chúng ta phá vỡ thế cục, thu được tự do. Hôm nay, chúng ta tụ ở đây là muốn chứng minh một sự kiện. Đó chính là tự do không phải là hỗn loạn, đoàn kết mới có thể cùng có lợi. Vạn giới tự do liên minh thành lập, không phải muốn hạn chế ai, mà là muốn vì tất cả vũ trụ cung cấp một cái công bình sân khấu. Tại trên sân khấu này, cường giả có thể càng mạnh hơn, kẻ yếu cũng có thể trưởng thành. Đây mới là chúng ta theo đuổi chân chính tự do. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tất cả mọi người đều bị Trương Huyền lời nói đả động. Chính xác, nửa năm này biến hóa rõ như ban ngày. Không người nào nguyện ý trở lại bị thế cuộc trói buộc thời đại. Đại hội kéo dài 3 ngày. Trong lúc đó thông qua được rất nhiều trọng yếu quyết nghị, bao quát thành lập vũ trụ ở giữa tòa án, thiết lập khẩn cấp phi cơ cứu cấp chế, thiết lập văn hóa giao lưu quỹ ngân sách các loại. Mỗi một hạng đều để liên minh thể hệ càng thêm hoàn thiện. Hội nghị sau khi kết thúc, Trương Huyền cũng không có lập tức rời đi. Hắn đi tới bên ngoài hội trường quan cảnh đài, tự mình nhìn xem tinh không. Còn đang suy nghĩ cái kia đánh cờ tồn tại sao? Thủ hộ giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trương Huyền gật đầu. Đánh vỡ thế cục sau, ta một mực chờ đợi đối đại nó phản ứng. Nhưng cho đến bây giờ, không có phát sinh gì cả. Cái này khiến ta có chút bất an. Thủ hộ giả trầm mặc phút chốc. Có lẽ, đối với nó tới nói, chúng ta hành động căn bản không đáng giá nhắc tới. Giống như nhân loại sẽ không để ý con kiến thành lập cái gì hệ thống xã hội. Cái thí dụ này để cho Trương Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn cùng cái kia tồn tại chênh lệch so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Bất quá cũng có một loại khả năng khác. Thủ hộ giả tiếp tục nói, có thể nó một mực đang quan sát chúng ta, chờ chúng ta trưởng thành đến đủ để đối thoại trình độ. Trương Huyền nhìn về phía phương xa, vô luận loại nào khả năng, chúng ta đều phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chỉ có đủ cường đại mới có lựa chọn tư cách. Đúng lúc này, hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một cỗ lạ lẫm mà kinh khủng khí tức từ trong tiết lộ ra ngoài, khe hở càng lúc càng lớn, phản phất muốn xé rách toàn bộ không gian. Trương Huyền cùng thủ hộ giả lập tức cảnh giới đứng lên. Cố khí tức này không thuộc về bất luận cái gì đã biết hệ thống sức mạnh, không phải là hỗn độn, cũng không phải quy tắc, càng không phải là siêu việt, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm thứ nguyên thủy. Đây là cái gì? Thủ hộ giả sắc mặt nghiêm túc, ta sống lâu như vậy, chưa bao giờ cảm thụ qua loại khí tức này. Khe hở cuối cùng hoàn toàn mở ra, một thân ảnh mơ hồ từ trong đi ra. Đó là một sinh vật hình người, nhưng toàn thân bị khói đen bao khỏa, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Rốt cuộc tìm được. Thanh âm của nó khàn giọng khó nghe, giống như kim loại ma sát, đánh vỡ cuộc cờ người chính là ngươi đi. Trương Huyền tiến lên một bước, ngăn tại thủ hộ giả phía trước. Ngươi là ai, đến từ nơi nào? Cái kia sinh vật phát ra tiếng cười quỷ dị. Ta đến từ vực sâu, cái kia bị các ngươi quên mất chỗ. Tên của ta là Vực Sâu sứ giả, phụ chủ nhân chi mệnh, đến đem cho các ngươi một cái cảnh cáo. Vực Sâu? Trương Huyền chưa từng nghe nói qua nơi này, nhưng từ Vực Sâu sứ giả khí tức đến xem, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Cái gì cảnh cáo? Vực Sâu sứ giả chậm rãi giơ tay lên, khói đen trong tay ngưng kết thành một cái hình cầu. Hình cầu bên trong hiện ra từng bức họa, đó là vô số vũ trụ hủy diệt cảnh tượng, tinh thần sụp đổ, không gian phá toái, sinh mệnh tiêu vong, hết thảy đều tại trong tuyệt vọng kết thúc. Đây chính là tương lai. Vực Sâu sứ giả lạnh lùng nói, các ngươi phá vỡ thế cục, phá hủy cân bằng. Vực Sâu sắp thức tỉnh, thôn phệ hết thảy. Đến lúc đó, tất cả vũ trụ đều đem hóa thành hư vô. Thủ hộ giả sắc mặt đại biến. Vực Sâu thức tỉnh? Cái này sao có thể? Vực Sâu không phải đã sớm bị phong ấn sao? Vực Sâu sứ giả cười trào phúng. Phong ấn? Cái kia yếu ớt phong ấn đã sớm lão đảo muốn ngã, mà các ngươi đánh vỡ cuộc cờ hành vi, chính là đệ sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Thế cuộc mặc dù hạn chế tự do, nhưng cũng duy trì lấy vũ trụ thể hệ ổn định. Không có tầng này ổn định, phong ấn sức mạnh liền sẽ suy giảm. Không cần bao lâu, Vực Sâu thì sẽ hoàn toàn đột phá phong ấn. Đến lúc đó, hết thảy đều đem quay về hư vô. Trương Huyền nghe xong, chau mày. Nếu như Vực Sâu sứ giả nói là sự thật, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Hắn đánh vỡ thế cuộc là vì cho tất cả vũ trụ tự do. Nhưng nếu như bởi vậy dẫn đến tai nạn lớn hơn, vậy liền được không bù mất. Dù cho Vực Sâu thật muốn thức tỉnh, chúng ta cũng biết nghĩ biện pháp đối kháng. Trương Huyền tỉnh táo nói, liên minh không phải bài trí. Vực Sâu sứ giả lắc đầu. Đối kháng? Bằng các ngươi? Vực Sâu sức mạnh vượt qua tưởng tượng của các ngươi.
Dù cho ngươi nắm giữ siêu việt chi lực, tại trước mặt vực sâu cũng bất quá là sâu kiến. Không tin, ngươi có thể thử xem. Nói xong, vực sâu sứ giả trên người khói đen bắt đầu khuếch tán. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp tiêu thất. Không phải phá thoái, mà là triệt để không tồn tại. Ngay cả hư không đều bị thôn phệ. Trương Huyền lập tức bày ra siêu việt chi lực tiến hành phòng ngự. Nhưng khi siêu việt chi lực tiếp xúc đến khói đen lúc, thế mà bắt đầu bị ăn mòn. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đúng là bị ăn mòn. Nhìn thấy không? Vực sâu sứ giả đắc ý nói, ngươi siêu việt chi lực tại trước mặt vực sâu, đồng dạng vô hiệu. Vực sâu là hết thể điểm kết thúc, bất kỳ lực lượng nào đều sẽ bị thôn phệ. Không có cái gì có thể đối kháng vực sâu. Trương Huyền sắc mặt nghiêm túc. Vực sâu sức mạnh chính xác đáng sợ. Siêu việt chi lực đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Nếu như vực sâu thật sự toàn diện thức tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Ngươi tới nơi này, chính là vì nói cho chúng ta biết cái này. Vực sâu sứ giả gật đầu. Không tệ, đây là chủ nhân nhân tử. Cho các ngươi một cái cơ hội, lần nữa thành lập thế cuộc. Dùng cuộc cờ sức mạnh củng cố phong ấn. Dạng này có lẽ còn có thể trì hoãn vực sâu thức tỉnh. Bằng không, tất cả vũ trụ đều sẽ tại trong tuyệt vọng diệt vong. Đề nghị này để cho Trương Huyền Lâm vào lưỡng nan. Lần nữa thành lập thế cuộc, mang ý nghĩa từ bỏ tự do. Nhưng không thành lập thế cuộc, liền muốn đối mặt vực sâu uy hiếp. Đây là một lựa chọn khó khăn. Ta cần thời gian cân nhắc. Trương Huyền nói. Vực sâu sứ giả cười lạnh. Ngươi có 7 ngày thời gian.